Chương 142, nói hay không ngươi nói hay không chương 142, nói hay không ngươi nói hay không. Chu Thiên Hành ánh mắt tùy ý quét qua, rơi vào bên cạnh cái kia ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt khinh bị lấy Chu Khôn một công gà trên thân. Con ngón đúng ra, cái kia sợi màu bạch kim hỏa diễm lướt qua một đạo hình cung quy tích, tinh chuẩn mà chui vào một công gà thể nội. Chỉ một thoáng, oeng, một công gà phảng phất bị rót vào linh hồn hải tâm, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt màu bạch kim hào quang. Cấu thành thân thể nó vô số chất gỗ hạt nhỏ tại quang mang bên trong điên cuồng trọng tổ, thang hoa, hình thái trong nháy mắt cải biến. Đầu gà trở nên dâng trào tôn quý, lông đuôi kéo dài, răng ra, hóa thành hoa lệ vô cùng linh vũ, xuê hai cánh, lượn lờ lấy màu bạch kim thần thánh hỏa diễm. Trong nháy mắt, một cái dương cánh qua trượng, thần tuấn phi phàm, hoàn toàn do ngọn lửa màu bạch kim cấu thành chu tức hình hỏa điểu, thình lình xuất hiện ở trong sân gốc. Bang! Từng tiếng càng vô cùng, mang theo vô thượng uy nghiêm thanh minh chi âm, từ hỏa điểu trong miệng vang lên, sóng âm như là thực chất gợn sóng khuyết tán ra. Những nơi đi qua, tràn ngập ma khí như là băng tuyết gặp dương, phát ra suy suy âm thanh, trong nháy mắt bị bốc hơi tỉnh hóa mạng lớn. Nguyên bản nằm trên mặt đất, khí tức bể bại Chu Khôn đang nghe đây âm thanh thanh minh, cảm nhận được cái tia hỏa điệu trên thân tàn mắt ra, xa so với hắn cái tia tơ mỏng manh huyết mạch tinh thuần, cao quý vô số lần chu tức thần hỏa khí tức thì trong cơ thể hắn chu tức huyết mạch trong nháy mắt sôi trào, run rẩy. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, đến từ thượng vị tồn tại tuyệt đối áp chế. Ô, Chu Khôn phát ra một tiếng vô ý thức nghẹn nào, to lớn sợ hãi cùng khó nói lên lời kính sợ giống như nước thủy triều che mất hắn tất cả ngạo mạn cùng không cam lòng. Hắn thậm chí không sinh ra mảy may phản kháng ý niệm, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy, đầu chôn thật sâu vào trong bụi cỏ, đối Chu Thiên Hành phương hướng, tỏ vẻ ra là nhất triệt để thần phục. Chu Thiên Hành thậm chí không có nhìn nhiều Chu Khôn liếc mắt, hắn lực chú ý rơi vào cái kia ma nhân trên thân. Ma nhân tại Chu Tức Hỏa Điểu xuất hiện trong nháy mắt, càn rỡ tiếng cười liền im bặt mà dừng, thay vào đó là khó có thể tin kinh hãi cùng. Một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đây là lửa gì? Thuần Dương chi hỏa? Không, không đúng. Hắn nói năng lộn xộn, cái kia màu bạch kim hỏa diễm để trong cơ thể hắn ma khí đều đang kêu rên, lùi bước. Chu Thiên Hành tâm niệm vừa động, cái kia lơ lửng không trung Chu Tức Hỏa Điểu hai cánh chấn động, hóa thành một đạo màu bạch kim lưu quang, mang theo thiêu tận thế gian tất cả ô uế uy hoàng thần uy, lao thẳng tới ma nhân. Ma nhân hú lên quái dị, điên cuồng thôi động ma khí, trước người bố trí xuống tầng tầng lớp lớp đen kịt hộ thuẫn, đồng thời phía sau triển khai một đôi cánh thịt, vỗ cánh mà bay muốn chạy trốn. Đối mặt Chu Thiên Hành hỏa diễm, hắn căn bản thăng khó lường một điểm chống cự tâm tư. Nhưng mà Chu Tức Hỏa Điểu tốc độ càng nhanh, giống một viên sao băng trên không trung kéo lấy thật dài lưu quang. Xuy, màu bạch kim Chu Tức Hỏa Điểu như là dao nóng cắt vào dầu trơn, những cái kia ngưng tụ khổng lồ ma khí hộ thuẫn tại trước mặt nó không chịu nổi một kích, chạm vào liền tan nát, trong nháy mắt bị xuyên thủng, tỉnh hóa. Hỏa Điểu khí thế không giảm, trực tiếp đâm vào ma nhân trên thân. Mang theo hỏa diễm sắc bén đuốt chim đâm vào ma nhân thân thể, thuần dương chi viêm rót vào trong đó. A, ma nhân phát ra xa so với trước đó bị một quan thành động xuyên thì thê lương gấp trăm lần hết thảm. Cả người hắn từ trong ra ngoài, trong nháy mắt biến thành một cái màu bạch kim hình người ngọn lửa. Thuần dương chi viêm ở trong cơ thể hắn điên cuồng tiêu đốt, tịnh hóa lấy tất cả ma khí cùng tà khí. Khói đen cuồn cuộn, ma khí như là gặp khắc tinh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị bốc hơi, tiêu tán. Ma nhân ma hóa hình thái bắt đầu sụp đổ, lớp biểu bị bong ra từng mảng, bành trướng thân thể héo rút, phát ra thê lương tuyệt vọng gào thét. Chu Thiên Hành tử phủ bên trong giọt kia một mực lơ lửng ma thần chi huyết, giờ phút này lại có chút rung động, tản mát ra một cô vô hình lực hút. Những cái kia bị thuần dương chi viêm triệt để tịnh hóa tinh thuần ma khí bản nguyên, như là bách xuyên quy hải, phất lờ không gian khoảng cách, lặng yên không một tiếng động không có vào Chu Thiên Hành thể nội, bị giọt kia ma thần chi huyết hấp thu. Chu Thiên Hành nhướng mày, trong lòng nghiêm nghị. Đây ma thần chi huyết có thể hấp thu bị tịnh hóa sau ma khí bản nguyên. Bất quá, Chu Thiên Hành không chỉ vậy cũng không phát hiện cái gì dị thường. Giờ phút này, cái kia ma nhân tại thuần dương chi viêm đốt cháy dưới, đã đến đèn cạn dầu tình trạng, ma thân tàn phá. Hấp hối. Chu Thiên Hành lại khống chế thuần dương chi viêm không có lập tức giết chết hắn, mà là đi vào hắn trước mặt, lạnh lùng hỏi, nói hay không? Cùng Triệu Chí Tường giống như lúc ma vật, đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Hiện tại đều xuất hiện tại Vân Linh huyện phạm vi, bọn hắn phía sau khẳng định còn có càng cường đại thế lực đang tại mưu đồ bí mật cái gì. Ma nhân cặp kia màu đỏ tươi con ngươi, lại gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành, tràn đầy oán độc cùng một tia. Đùa cận. Vô dụng. Giết ta. Ngươi. Cái gì cũng không biết. Nô chủ. Vạn thuế. Hắn đứt quãng gào thét, tựa hồ trong đầu tồn tại một loại nào đó cường đại cấm chế, ngăn cản hắn lộ ra bất kỳ mấu chốt tin tức. Chu Thiên Hành ánh mắt lạnh lẽo, không chịu nói. Vậy ta liền tự mình đến nhìn. Hắn tâm niệm vừa động, thử nghiệm thôi động thể nội dọn kia hấp thu bộ phận ma khí bản nguyên về sau, tựa hồ sinh động một tia ma thần chi huyết. Một cỗ xa so với ma nhân tự thân ma khí càng thêm tinh thuần, càng thêm cổ lão, càng thêm uy nghiêm ma đạo uy áp từ Chu Thiên Hành trên thân phát ra. Cái kia ma nhân cảm nhận được cỗ khí tức này nháy mắt, như là gặp được huyết mạch đầu nguồn thủy tổ. Tàn phá thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt oán độc cùng đùa cợt trong nháy mắt bị vô biên sợ hãi cùng khó có thể tin thay thế. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao biết? Tại cái kia nguồn gốc từ bản nguyên khủng bố áp chế xuống, trong đầu hắn cái kia kiên cố cấm chế, tựa hồ đều xuất hiện một tia bừng lòng. Hắn há to miệng, ánh mắt tan rã, phản phất không bị khống chế muốn nói ra cái tên đó, là. Ngay tại cái kia mấu chốt chữ sắp thốt ra trong nháy mắt, phốc, một tiếng rất nhỏ trầm đủ. Ma nhân thân thể trong nháy mắt nổ tung, cuồng bạo lực lượng từ trong ra ngoài, đem hắn đầu tính cả nội bộ còn sót lại thần hồn cùng nhau hủy diệt. Tàn khu lập tức bị còn sót lại ngọn lửa màu bạch kim triệt để nuốt hết, trong vòng mấy cái hít thở liền biến thành cho tàn, hình thần câu diện. Thung lũng bên trong chỉ còn lại có thuần dương chi viêm tiêu đốt thì phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh, cùng Chu Mộng Điệp khẩn trương tiếng hít thở, còn có Chu Khôn đem đầu chôn đến càng sâu run lẩy bẩy. Nguyện vọng đạt thành, nguyện vọng mục tiêu, Chu Khôn hóa hình đại yêu, thu hoạch được 18 cái nguyện vọng điểm, tiêu diệt tà ma, thiên đạo ban thưởng 50 cái điểm công đức. Chu Thiên Hành nhìn đến trên mặt đất cái kia quán cấp tốc biến mất cho tàn, nhíu mày, cấm chế phát động đến như thế quả quyết, xem ra phía sau nước so trong tưởng tượng còn muốn sâu. Vẫy tay, trên mặt đất pháp bảo trường kiếm cùng túi chữ vật rơi vào hắn trong tay. Thuần Dương Chi Viêm hóa thành Chu Tức Hỏa Điệu thanh minh một tiếng, trong đó Thuần Dương Chi Viêm cũng trở về đến Chu Thiên Hành thể nội. Ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn tung lũng, cuối cùng rơi vào Tiểu Điệp Yêu trên thân. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Chu Thiên Hành lôi kéo Tiểu Điệp Yêu tay nhảy đến biến lớn một điệu trên lưng, lập tức một điệu vỗ cánh bay lên không trung. Nhìn thấy Chu Thiên Hành rời đi, khôi phục một điểm khí lực Chu Khôn cũng tranh thủ thời gian bay nhảy cánh đuổi theo, trong miệng hô lớn, lao tổ chờ ta một chút, ta còn chưa lên đi. Chương 143, Chu đại phu không xuống giường được. Chương 143, Chu đại phu không xuống giường được. Một điệu thu liêm vầng sáng, vững vàng đáp xuống Vân Linh huyện thành bên ngoài một chỗ yên lặng cánh rừng. Chu Thiên Hành phất tay tán đi một điệu, cùng Tiểu Điệp Yêu chuẩn bị vào thành. Một cái đỏ thấp gà bay nhảy cánh rơi xuống đất, hóa thành nhân hình, thở hồng hộc nói ra, lao tổ ngài bay quá nhanh, ta kém chút không có đuổi theo. Chu Thiên Hành một bên mang theo Tiểu Điệp Yêu hướng thành đi vào trong đi, một bên bình tĩnh hồi đáp, ta không phải ngươi lão tổ. Chu Khôn đi theo Chu Thiên Hành sau lưng, cười hát hát nói, tại nhìn thấy lão tổ một khắc này, tiểu trong lòng liền dâng lên một loại thân cận cảm giác, với lại lão tổ khí tức, tiểu không biết nhận lầm. Chu Thiên Hành nhìn đến Chu Khôn bộ kia mặt dày mày dạn, phản phất nhận định hắn đó là lão tổ bộ dáng, không khỏi trở nên đau đầu. Đây hết thảy đều là danh hiệu cùng Chu Tức Thần Hỏa mang đến hiểu lầm, nhưng hắn không thích nam a. Ta nói, ta không phải ngươi lão tổ. Chu Thiên Hành ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, vừa rồi ngọn lửa kia chỉ là ta tu luyện một loại thần thông, cùng ngươi huyết mạch đầu nguồn có một chút liên quan thôi. Chu Khôn lại là một bộ ta hiểu, lão tổ ngài đây là đang khảo nghiệm ta biểu lộ, xoa xoa tay, cười định nói, đúng đúng đúng, lão tổ thần thông quảng đại, thủ đoạn thông thiên, tự nhiên không phải chúng ta tiểu yêu có thể ước đoán. Lão tổ không muốn thừa nhận không quan hệ, tiểu tâm lý minh bạch liền tốt. Chỉ cầu lão tổ có thể cho tiểu một cái đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa cơ hội. Có phải là thật hay không lão tổ có trọng yếu không? Chỉ bằng Chu Thiên Hành đây anh tuấn dung mạo, vĩ ngạn thân hình, cường đại thực lực, nhất định phải là hắn lão tổ a. Không có lão tổ, hắn Chu Khôn lúc này đã bị tà ma nắm lên rút hồn luyện phách. Chu Thiên Hành, hắn xem như đã nhìn ra, đây Chu Khôn không chỉ có ngạo mạn đứng lên cần ăn đòn, định ngọt đứng lên càng làm cho người nổi da gà. Nghĩ đến đây Chu Khôn cũng có không tầm thường thực lực, đã hắn quyết ý muốn đi theo, cái kia tạm thời nhận lấy cũng không sao. Chu Thiên Hành không còn xoắn xuýt vấn đề xưng hô, ngược lại nghiêm túc nói, ngươi muốn đi theo ta cũng được, nhưng cần ước pháp tam trường. Chu Khôn nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng con người, lão tổ thỉnh giảng. Chớ nói ba chương, chương 30, tiểu cũng tuân thủ. Thứ nhất, Chu Thiên Hành giỗi ra một ngón tay, trước mặt người khác, không được xưng hô ta là lão tổ, gọi ta Chu công tử hoặc Chu đại phu liền có thể. Đúng đúng đúng, công tử. Chu Khôn biết nghe lời phải. Thứ hai, không được tại thành bên trong gây chuyện thị phi, tất cả cần tuân nhân tộc luật pháp. Cùng ta bảo an đường quy củ. Công tử yên tâm, tiểu nhất là an phận thủ thường. Chu Khôn vỗ bộ ngực cam đoan, mặc dù hắn cái kia ngũ thải cẩm bảo rách tung tóe, trên mặt còn mang theo tổn thương bộ dáng, thực sự không có gì sức thuyết phục. Thứ ba, Chu Thiên Hành ánh mắt đảo qua Chu Khôn cùng Chu Mộng Điệp, đã bảo ta bảo an đường, liền cần nghe theo an bài, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nếu có vi phạm, hoặc sinh lòng ác ý, đừng trách ta thanh lý môn hộ. Một câu cuối cùng, Chu Thiên Hành ngự khí bình đạm, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, để Chu Khôn cùng Chu Mộng Điệp đều là trong lòng khẽ run. Tiểu, Mộng Điệp, minh bạch. Hai người cùng kêu lên đáp. Chu Thiên Hành lúc này mới nhẹ gật đầu, nhìn về phía Chu Khôn, ngươi đi trước tìm một chỗ thu thập một chút, thay quần áo khác, bộ này tôn dung vào thành, sợ là muốn bị xem như khất cái đánh ra. Nói đến, vứt cho hắn một nén bạc nhỏ. Chu Khôn tiếp nhận bạc, cảm kích thế linh, đà tạ công tử. Công tử chờ một chút, tiểu đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, thân hình chợt lóe, liền chui vào bên cạnh cánh rừng. Chu Thiên Hành tắc mang theo hiếu kỳ cục cưng một dạng Chu Mộng Điệp, hướng cửa thành đi đến. Vân Linh huyện cửa thành vẫn như cũ hối hả. Chu Mộng Điệp lần đầu lấy hình người bước vào nhân loại thành trì, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Cao ngất tường thành, như nước chảy đám người, đủ loại kiểu dáng cửa hàng, bán hàng dòng tiếng giao hàng. Tất cả đều để nàng không kịp nhìn, cặp kia tinh thần một dạng con ngươi trừng to đại, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp kinh hô. Chu ca ca, cái kia sáng lóng lánh là cái gì? Đó là kẹo vẽ. Cái kia tung bay mùi thơm là cái gì? Là bánh bao thịt. Những người kia vì cái gì vây quanh nhìn một tấm vải? Đó là bộ cáo, trên đó viết quan phủ văn thư. Chu Ngọc Điệp thuần tịnh vô hạ dung nhan, linh hoạt thoát tục khí chất, cùng vậy đối tất cả đều tràn ngập hiếu kỳ hồ đồ bộ dáng, lập tức hấp dẫn xung quanh không ít ánh mắt. Nếu không có bên người nàng đứng đấy khí độ bất phàm Chu Thiên Hành, chỉ sợ sớm có yêu dâu xanh tiến lên bắt chuyện. Chu Thiên Hành kiên nhẫn giải đáp lấy nàng vấn đề, trong lòng cũng có chút cảm khái. Đây điệp yêu tâm tư tinh khiết, như là giấy trắng, sau này cần nhiều hơn dẫn đạo, miễn cho nàng bị người lừa gạt. Còn chưa tới đạt bảo an đường, đã đổi một thân nữ trang tiểu điệp yêu trong tay cầm đầy đủ loại đồ chơi nhỏ. Quai hàm hai bên vỉnh lên, con mắt nhắm lại, một mặt hạnh phúc. Nhân loại đồ vật ăn ngon thật. Bảo an đường bên trong, Diệp Vũ Hồng đang đứng tại hồ tiểu lệ bên cạnh, nghiêm túc nhìn nàng làm một vị tóc hoa dâm đại nương bắt mạch. Hồ tiểu lệ đầu ngón tay khoác lên đại nương trên cổ tay, thần sát chuyên chú, ngẫu nhiên thấp giọng hỏi thăm vài câu, ngôn ngữ ôn hòa, trật tự rõ ràng. Diệp Vũ Hồng thì tại một bên cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đem một chút yếu điểm yên lặng ghi tạc trong lòng. Cái kia đại nương nhìn trước mắt hai vị như hoa như ngọc cô nương, một cái quyến rũ động lòng người, một cái thanh lệ thoát tục, nhịn không được chậm chậm tán dương, ai nha à, cô nương, hai ngươi thật là tuấn a. Đẹp mắt đến cùng tiên nữ đồng dạng. Đây tiểu Chu đại phu thật có phúc, có thể đồng thời nắm giữ hai vị đẹp như thế cô nương. Hồ Tiểu Lệ mỉm cười, thu tay lại, ôn nhu nói, đại nương quá khen. Ngài đây là vất vả quá độ, bệnh can khí có chút tích tụ, ta cho ngài mở một bộ sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết phương tử, ăn được ba tể, lại nhiều nghỉ ngơi, chớ có độc khí, liền có thể thư giãn rất nhiều. Diệp Vũ Hồng đúng lúc đó đưa lên giấy bút, động tác thành thạo. Đại nương liên tục gật đầu, ánh mắt tại Hồ Tiểu Lệ cùng Diệp Vũ Hồng giữa đi dạo chút, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, hai vị cô nương như vậy nhân tài, không biết cùng tiểu Chu đại phu là. Nàng nói không nói tận, nhưng trong ánh mắt bắt quái ý vị rõ ràng. Mặc dù trong nội tâm nàng đã xác định ba cái quan hệ, nhưng liền muốn chính thai nghe hai người thừa nhận. Diệp Vũ Hồng gương mặt ửng đỏ, đang không biết đáp lại như thế nào, Hồ Tiểu Lệ tự nhiên hào phóng mà nói tiếp, chúng ta là Chu công tử mời đến hỗ trợ quản lý y quán. Nàng ngữ khí tự nhiên, đã trả lời vấn đề, lại xảo diệu tránh đi chi tiết. A, nguyên lai là dạng này. Đại nương làm bộ giật mình, chấm dứt các hỏi, ngày hôm nay làm sao không thấy tiểu Chu đại phu ngồi xem bệnh? Diệp Vũ Hồng bộ nói, công tử hắn hôm nay có việc ra ngoài, sau đó liền trở về. Đại nương ngài phương thuốc đã mở tốt, ta cái này cho ngài bốc thuốc. Đại nương trong lòng thầm đủ, cái gì có việc ra ngoài? Nàng nhìn a, tám thành là không xuống giường được, nằm nghỉ ngơi đâu. Đổi nàng là tiểu Chu đại phu, có như vậy như hoa như ngọc hai cái cô đường, nàng cũng không muốn xuống giường. Đưa tiếng nói liên miên lại nhải, miệng đầy tán dương đại đường, Diệp Vũ Hồng cùng Hồ Tiểu Lệ nhẹ nhàng thở ra. Tại Bảo An đường ngồi xem bệnh mấy ngày nay, mỗi người đều phải hỏi vài câu. Nhưng giống cái này đại nương như vậy bắt quái, còn là lần đầu tiên gặp phải. Mấy ngày nay ngược lại là không có gì lưu manh dám đến đùa giỡn các nàng, dù sao đây một mảnh địa khu người nào không biết Bảo An đường là Chu bộ đầu đệ để mở. Chỉ là bệnh nhân hiếu kỳ, để các nàng có chút đau đầu. Chương 144, tiến hành lần đầu tiên đoàn xây chương 144, tiến hành lần đầu tiên đoàn xây đúng lúc này, cổng truyền đến động tĩnh. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thiên Hành cất bước đi đến, mà phía sau hắn còn đi theo một cái các nàng chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ. Thiếu nữ kia mặc một thân màu sắc váy dài, màu mực tóc dài thủy đến thắt lưng, vũ quan tinh xảo đến như là ngọc trác, khiến người chú ý nhất là cặp mắt kia, trong suốt linh hoạt, phản xạ ra quang mang giống như tinh thần lấp lóe. Giờ phút này đang mang theo vài phần rụt rè lại cực kỳ hiếu kỳ quang mang, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Bảo An đường bên trong tất cả. Thiếu nữ này trên thân có một loại bất nhiễm bụi trần tinh khiết khí chất, cùng đây phàm trần tục thế không hợp nhau, đẹp đến nổi nhân tâm gãy. Diệp Vũ Hồng cùng Hồ Tiểu Lệ ngây ngẩn cả người. Thiếu nữ này mỹ lệ, để các nàng đều có chút cảm thấy không bằng. Chu Thiên Hành nhìn đến hai nữ kinh ngạc thần sắc, cười cười, nghiêng người đem thiếu nữ nhẹ nhàng hướng phía trước mang theo mang, giới thiệu nói, Vũ Hồng, Tiểu Lệ, đây là Chu Mộng Điệp, về sau cũng tại Bảo An đường hỗ trợ. Hắn lại cúi đầu đối với Chu Mộng Điệp ôn thanh nói, Mộng Điệp, hai vị này là Diệp Vũ Hồng cùng Hồ Tiểu Lệ, về sau các ngươi đó là đồng bọn. Chu Mộng Điệp nhìn trước mắt hai vị đồng dạng cực đẹp nữ tử, nhớ tới Chu Thiên Hành nói kết giao bằng hữu trong lòng lại là khẩn trương lại là chờ mong. Vũ Hồng tỷ tỷ, Tiểu Lệ tỷ tỷ, các ngươi tốt. Ta gọi Chu Mộng Điệp. Diệp Vũ Hồng cùng Hồ Tiểu Lệ lấy lại tinh thần, trao đổi một ánh mắt, lại đến một tên kinh địch. Diệp Vũ Hồng dẫn đầu triển lộ nét mặt tươi cười, tiến lên một bước, thân thiết kéo Chu Mộng Điệp tay, Mộng Điệp muội muội. Tên rất hay, người dáng dấp cùng thiên tiên giống như. Nhanh đừng đa lễ, về sau nơi này chính là nhà mình. Nàng cảm nhận được Chu Mộng Điệp đầu ngón tay hơi lạnh cùng rất nhỏ run rẩy, ngữ khí càng nhu hòa. Hồ Tiểu Lệ cũng mỉm cười gật đầu, ánh mắt ôn hòa, hoan nghênh ngươi, Mộng Điệp muội muội. Nếu có không hiểu, tùy thời hỏi chúng ta chính là. Chu Mộng Điệp cảm nhận được hai nữ phóng thích thiện ý, trong lòng thấp thỏm lập tức tiêu mất hơn phân nửa, trên mặt tách ra một cái hồn nhiên vô tà nụ cười, dùng sức nhẹ gật đầu, "Ân, đa tạ tỷ tỷ nhóm. Hai vị này tỷ tỷ thật sự là người tốt. Kết giao bằng hữu tựa hồ cũng không có sao." Chu Thiên Hành nhìn đến tam nữ lần đầu gặp mặt bầu không khí hòa hợp, trong lòng vui mừng. Đang muốn mở miệng, liền nghe cổng truyền tới một hơi có vẻ đội vàng âm thanh, "Công tử." Tiểu Thu thập xong, chỉ thấy Chu Côn đổi một thân mới tinh màu đỏ sẫm cầm bào, tóc cũng trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù trên mặt còn mang theo một chút máu ứ động, nhưng này cũng ngạo mạn chi khí thu liễm rất nhiều, thay vào đó là một loại cẩn thận từng ly từng tí cung kính. Hắn bước nhanh đi tới, đối Chu Thiên Hành túi người hành lễ. Chu Thiên Hành gật gật đầu, đối với hai nữ nói, "Vị này là Chu Côn, cũng coi là mới tới giúp đỡ." Chu Côn lập tức đối Diệp Vũ Hồng cùng Hồ Tiểu Lệ chắp tay, trên mặt chất lên định nọt đủ cười, "Chu Côn gặp qua hai vị tỷ tỷ, sau này xin mời chỉ giáo nhiều hơn, gọi ta Tiểu Côn hoặc là Tiểu Chu là được." Diệp Vũ Hồng cùng Hồ Tiểu Lệ nhìn trước mắt cái này quần áo gọn gàng, thái độ lại cung kính đến gần như định nọt thanh niên, lại là sững sờ. Công tử đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có mang về một cái đẹp đến mức không giống phàm nhân thiếu nữ, còn mang về một cái nhìn lên đến có chút kỳ quái thanh niên. Với lại nghe hắn một hơi này, tựa hồ cũng là đến hỗ trợ. Thấy Bảo An đường nội nhân viên dần dần phòng, Chu Thiên Hành trong lòng cũng có chút thoải mái, mắt thấy mặt trời đã gần đến giữa trưa, liền cười hướng mọi người nói, "Nay ta Bảo An đường nhân viên dần dần tăng nhiều, là chuyện vui. Vừa vặn cũng đến giờ cơm, ta mang các ngươi đi chỗ tốt, xem như chúng ta Bảo An đường lần đầu tiên đoàn xây." Suy nghĩ một chút, nghĩ đến đại tẩu Khương Bồi Bối danh nghĩa Mỹ Vị Hiên, hoàn cảnh thanh nhã, thức ăn tinh xảo, chính là phù hợp chỗ. "Chúng ta đi Mỹ Vị Hiên." Chu Thiên Hành đánh nhịp quyết định. Mấy người mặc dù không biết đoàn xây là có ý gì, nhưng Chu Thiên Hành nói cái gì chính là cái đó, bọn hắn không có ý kiến. Một đoàn người liền rời đi Bảo An đường, hướng đến thành Tây Mỹ Vị Hiên đi đến. Chu Ngọc Điệp vẫn như cũng là nhìn cái gì đều mới mẻ, Chu Côn cũng tò mò đánh giá thành bên trong cảnh vật, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Chu Thiên Hành sau lưng. Diệp Vũ Hồng cùng Hồ Tiểu Lệ một trái một phải bồi tiếp Chu Ngọc Điệp, thấp giọng vì nàng giới thiệu ven đường cảnh vật. Đi qua đơn giản quen thuộc, ba người trở thành quan hệ không tệ hảo tỉ muội. Đặc biệt là Tiểu Điệp yêu hồ đầu ngây thơ tính cách để hai người cũng sinh lòng hảo cảm. Đi đến nửa đường, Chu Thiên Hành đột nhiên nhớ tới, tựa hồ Hoa Vân Thường cũng là hắn Bảo An đường người. Hắn còn giống như không có chính thức tiếp kiến vị này có kinh thương tiên phú đại tướng. Đúng, Vũ Hồng, Hoa Vân Thường cô nương đâu? Nàng bên kia sự tình xử lý đến như thế nào? Đã là Bảo An đường người, lần này tụ hội cũng nên gọi bên trên nàng mới phải. Diệp Vũ Hồng nghe vậy, vội vàng đáp, công tử, Vân Thường muội muội mấy ngày nay một mực tại Xuân Phong lâu xử lý sau này công việc. Dựa theo ngài phân phó cùng trước đó kế hoạch, nàng đang tại làm cuối cùng giao tiếp, chuẩn bị đem dược hoàn tiêu thụ quyền hoàn toàn giao lại cho Xuân Phong lâu quản lý, để ngày sau có thể toàn tâm đầu nhập Bảo An đường sự vụ. Tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm nên kết thúc. Chu Thiên Hành nhẹ gật đầu, hắn đang muốn để Diệp Vũ Hồng đi đem Hoa Vân Thường gọi tới. Một bên lắng thai nghe Chu Khôn nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy đây chính là mình biểu hiện trung tâm, dung nhập đoàn thể cơ hội tốt. Hắn lập tức tiến lên một bước, ưỡn ngực, trên mặt chất đầy ân cần nụ cười, cướp lời nói, công tử. Như thế chân chạy truyền lời việc nhỏ, không cần làm phiền Vũ Hồng tỷ tỷ tự mình tiến về. Tiểu cước trình nhanh, không bằng liền để tiểu đi Xuân Phong lâu đi một lần, mời vị kia hoa cô nương tới cùng mọi người tụ hợp. Cam đoan nhanh đi mau trở về, tuyệt không chậm trễ công tử cùng chư vị tỷ tỷ dùng nữa. Hắn một bên nói, một bên dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua Chu Thiên Hành, bộ dáng kia rất giống một cái chờ đợi chủ nhân ném xương cốt. Gà trống lớn. Chu Thiên Hành nhìn đến Chu Khôn bộ kia nóng lòng biểu hiện bộ dáng, không khỏi bật cười, để hắn đi chạy cái chân cũng là không sao. Cũng tốt. Chu Thiên Hành gật đầu, vậy liền do ngươi đi một chuyến Xuân Phong lâu, tìm một vị tên là Hoa Vân Thường cô nương, để nàng đến Mỹ Vị Hiên tụ lại. Công tử yên tâm. Tiểu Minh Bạch, định đem Hoa cô nương an nhiên mời đến. Chu Khôn thấy Chu Thiên Hành đáp ứng, lập tức vui vẻ ra mặt, đối Chu Thiên Hành cùng Diệp Vũ Hồng đám người phân biệt chắp tay. Vấn Minh Xuân Phong lâu phương hướng, lập tức thân hình nhất chuyển, liền đi lại nhẹ nhàng rời đi, cái kia thân mới tinh màu đỏ sẫm cẩm bào trong đám người vô cùng dễ thấy. Diệp Vũ Hồng nhìn đến Chu Khôn đi xa bóng lưng, không khỏi cười khẽ, "Công tử, vị này Chu." Chu Khôn ngược lại là nhiệt tâm cực kỳ. Chu Thiên Hành cũng cười cười, "Theo hắn đi thôi, tính tình mặc dù nhảy thoát chút, nhưng nếu có thể sử dụng tại đàn chỗ, cũng là chuyện tốt." Hắn quay đầu đối với còn lại ba vị cô nương nói ra, "Đi thôi, chúng ta đi đầu một bước đi Mỹ Vị Hiên, điểm thức ăn ngon chờ bọn hắn." Xuân Phong lâu. Nguyên lai Diệp Vũ Hồng trong sân, Hoa Vân Thường ngẩng đầu nhìn chăm chú Mộc Lan Sơn phương hướng. Lại chết. Vì hoàn toàn khống chế Vân Linh huyện, nàng phái người đi đem xung quanh yêu tộc thu phục. Lấy huyền âm con thực lực, tại đây Vân Lang quận, chỉ cần không gặp được mấy cái kia lão gia hỏa hẳn là đều có thể toàn thân trở ra. Chẳng lẽ huyền âm con vừa vặn gặp huyền kiếm ti chân phụ sứ? Hẳn là không trùng hợp như vậy a. Lại hoặc là Chu Thiên Hành. Dù sao Chu Thiên Hành nắm giữ thuần dương chi hỏa, có giết chết huyền âm con điều kiện. Nhớ tới Chu Thiên Hành, Hoa Vân Thường trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Vốn định bằng vào sắc đẹp dụ hoặc Chu Thiên Hành, nhưng bây giờ ngay cả Chu Thiên Hành người đều không gặp được, đây để nàng kế hoạch khó mà triển khai. Đúng lúc này, Tiểu Lục Tử đội vàng đi vào sân bẩm báo nói, "Chủ nhân, Chu công tử sai người đến xin ngài đi Mỹ Vị Hiên tụ lại." Hoa Vân Thường nghe vậy, nhuận miệng cười, như trăm hoa đua nở. "Chu Thiên Hành, ta đến." Chương 145, nàng cũng là ma đạo người. Chương 145, nàng cũng là ma đạo người. Mỹ Vị Hiên là một tòa ba tầng lầu cát, giường cột chạm trổ, khí phái bất phàm. Còn chưa vào cửa, liền có thể ngửi được gần ẩn mùi rượu cùng mùi đồ ăn. Đôi mắt tiểu nhị nhận ra Chu Thiên Hành, cười rạng rỡ mà tiến lên đón, "Nhị gia, ngài tới rồi." Nhanh lầu trên nhã gian mời. Chu Thiên Hành khẽ bước cẩm, không đi vào đại đường, ánh mắt quét qua, đã thấy quầy hàng bên cạnh, một người mặc xanh nhạt sắc váy áo, trải lấy lưu loát song hoàn đuôi tóc thân ảnh quen thuộc đang tại túi đầu đọc qua sổ sách, không phải Lâm Hiểu Nguyệt là ai? "Hiểu Nguyệt." Chu Thiên Hành kêu một tiếng. Lâm Hiểu Nguyệt nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Thiên Hành, trên mặt lập tức hiện ra ôn nhu ý cười, thả xuống sổ sách bước nhanh đi tới, "Nhị gia, ngài sao lại tới đây?" Nàng ánh mắt lập tức rơi xuống Chu Thiên Hành sau lưng khí chất khác nhau mấy người trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chu Thiên Hành thấy Lâm Hiểu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, liền mỉm cười nghiêng người, đem sau lưng mấy người nhất nhất giới thiệu, "Hiểu Nguyệt, mấy vị này đều là ta Bảo An đường mới tới giúp đỡ. Vị này là Diệp Vũ Hồng, trước ngươi nên nghe nói qua, vị này là Hồ Tiểu Lệ, y thuật có chút tinh xảo, vị này là Chu Mộng Điệp, bọn hắn sau này đều giúp ta làm việc." Hắn lại chuyển hướng Diệp Vũ Hồng mấy người, "Vị này là Lâm Hiểu Nguyệt, chị dâu ta bên người trợ thủ đắc lực, bị vị hiên sự vụ ngày thường cũng nhiều từ nàng quản lý." Diệp Vũ Hồng từng nghe qua Lâm Hiểu Nguyệt tên, biết nàng cùng Chu Thiên Hành quan hệ thân cận, dẫn đầu mỉm cười chào hỏi, "Hiểu Nguyệt cô nương." Hồ Tiểu Lệ cùng Chu Ngọc Điệp cũng liền vội vàng đi theo chào hỏi, thái độ thân thiết. Lâm Hiểu Nguyệt nhìn thấy Diệp Vũ Hồng mấy người dung mạo có chút lòng chua xót. Khó trách đây đoạn thời gian nhị gia đều không hồi phủ, một mình nàng nào có ba cái tiên tử cùng một chỗ chơi vui. Đè xuống trong lòng một chút gợn sóng, trên mặt mang vừa vặn mỉm cười, từng cái đáp lễ. Chu Thiên Hành đối với Lâm Hiểu Nguyệt nói, "Hiểu Nguyệt, vừa vặn đến giờ cơm, chúng ta cùng một chỗ đến dùng nữa, ngươi cũng cùng nhau tới đi, ta còn có chút sự tình muốn cùng ngươi nói." Lâm Hiểu Nguyệt nghe vậy, trong lòng hơi vui, trên mặt lại thận trọng nói, "Nhị gia, đây, trong tiệm sổ sách còn muốn tra." "Không sao, ăn xong lại kiểm toán cũng được, một bữa cơm công phu mà thôi." Chu Thiên Hành khoát khoát tay, không cần suy nghĩ nói ra. Lâm Hiểu Nguyệt lúc này mới gật đầu đáp ứng, cái kia. Hiểu Nguyệt liền nghe nhị ra, lập tức phân phó tiểu nhị vài câu, liền dẫn đám người lên lầu 3 một chỗ sát đường nhã gian. Nhã gian bố trí thanh nhã, ngoài cửa sổ có thể thấy được đường đi rộn ràng cảnh tượng. Đám người ngồi xuống, Chu Thiên Hành tự nhiên ngồi chủ vị, Lâm Hiểu Nguyệt vốn định ở một bên hầu hạ, lại bị Chu Thiên Hành lôi kéo ngồi ở hắn bên cạnh thân. Diệp Vũ Hồng, Hồ Tiểu Lệ, Chu Mộng Điệp theo thứ tự mà ngồi. Đám người vào chỗ, Chu Thiên Hành điểm xong món ăn về sau, nhìn về phía bên cạnh Lâm Hiểu Nguyệt, thần sắc ôn hòa lại mang theo một tia nghiêm trọng. Hiểu Nguyệt, hôm nay tìm ngươi, ngoại trừ dùng nữa, có khác một chuyện thương lượng. Lâm Hiểu Nguyệt thấy Chu Thiên Hành thần sắc nghiêm túc, cũng đoan chính tư thái, ôn nhu nói, nhị gia thỉnh giảng, Hiểu Nguyệt nghe. Chu Thiên Hành đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, chậm rãi nói, bảo an đường bây giờ nhân thủ dần dần phong, ngày sau dược hoàn sản lượng cùng chủng loại thế tất tăng nhiều. Chỉ dựa vào bên ngoài mua thuốc tài, đến một lần phẩm chất khó mà hoàn toàn đem công chế, thứ hai chi phí cũng cao. Ta muốn thành lập chính chúng ta dược liệu thu mua cùng xử lý hệ thống. Hắn ánh mắt rơi vào Lâm Hiểu Nguyệt trên thân, mang theo tín nhiệm cùng mong đợi, việc này liên quan đến căn bản, cần nhất tuyệt đối với tin được tạm tinh thông công việc vật người chủ trì. Hiểu Nguyệt, ngươi tại Chu phủ nhiều năm, hiệp trợ tẩu tử quản lý trong ngoài, năng lực cùng trung tâm ta đều nhìn ở trong mắt. Ta muốn mời ngươi qua đây giúp ta, toàn quyền phụ trách việc này, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Hiểu Nguyệt nghe vậy, trong lòng đầu tiên là giật mình, lập tức phun lên khó nói lên lời kích động cùng dòng nước ấm. Nhị gia đây là muốn đem trọng yếu như vậy căn cơ sự vụ phó thác nàng. Ý vị này nàng đem thực sự trở thành nhị gia hoạch tâm thành viên tổ chức một thành viên, mà không phải vẹn vẹn một cái phủ bên trong nha hoàn hoặc là tiểu lâu quản sự. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống bước lên nỗi lòng, đứng dậy đối Chu Thiên Hành thật sâu khẽ chào, âm thanh kiên định, nhận được nhị gia thư trọng, Hiểu Nguyệt muôn lần chết không chối từ, nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì nhị gia quản lý hảo dược tài căn cơ. Chu Thiên Hành thỏa mãn gật gật đầu, dịu nàng đứng dậy, không cần đa lễ như vậy. Ngồi xuống nói, đợi Lâm Hiểu Nguyệt ngồi xuống lần nữa, Chu Thiên Hành tiếp tục nói, hàng đầu sự tình, ngươi cần mau chóng ở ngoài thành tìm một chỗ phù hợp sân nhỏ, yêu cầu yên lặng, rộng rãi, tốt nhất mang theo độc lập nhà kho cùng phơi nắng sân bãi, xung quanh nếu có nguồn nước, thổ địa phì nhiêu càng tốt. Nơi đây đem dùng làm chúng ta hạch tâm dược liệu sơ bộ xử lý, bào chế cùng tổn chữa chỗ. Tiền bạc phương diện không cần keo kiệt, trực tiếp tìm ta lấy chính là, hoặc tìm Vũ Hồng cân đối. Trước tiên đem địa chỉ cho tốt, sau đó sự tình ta sẽ cùng ngươi kỹ càng bàn giao. Lâm Hiểu Nguyệt nghe được cực kỳ nghiêm túc, đem Chu Thiên Hành mỗi một câu nói đều nhớ kỹ ở trong lòng. Nàng trong đầu đã phi tốc vận chuyển lên đến, suy tư thành bên ngoài cái nào khu vực phù hợp yêu cầu, cùng như thế nào lấy tay dựng thu mua internet. Lập tức Chu Thiên Hành lại hướng đám người nói một lần tương lai bảo an đường phương hướng phát triển, chủ yếu là phát triển chữa bệnh, bồi dưỡng đông đảo đại phu, sau đó là dược hoàn bán trở. Giữa lúc Chu Thiên Hành bàn giao đến không sai biệt lắm đồ ăn cũng tới đủ thì Chu Côn cùng Hoa Vân Thường cũng đến. Một đạo hiểu điệu duyên dáng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng hôm nay vẫn như cũng là một thân thanh lịch quần áo, chưa thi quá nhiều phấn trang điểm, lại khó nén hắn tuyệt sắc dung nhan cùng cái kia cố lạnh lùng bên trong mang theo một tia yếu đuối khí chất. Bước liên tục nhẹ nhàng đi vào nhã gian, đối Chu Thiên Hành doanh doanh cúi đầu, âm thanh thanh tuy êm tai, Vân Thường tới chậm, phiền công tử cùng chư vị chờ lâu. Nàng đến, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Diệp Vũ Hồng cười chào hỏi nàng ngồi xuống, Hồ Tiểu Lệ cùng Chu Mộng Điệp cũng tò mò đánh giá vị này tân đồng bọn. Giờ phút này Chu Thiên Hành tử phụ bên trong, giọt kia một mực yên tĩnh lơ lửng ma thần chi huyết, lại có chút chấn động một cái. Chu Thiên Hành trong lòng đống nhiên khẽ run, báo động tỏa ra. Thần ma chi huyết lại đối với Hoa Vân Thường có phản ứng. Hẳn là, nàng này cũng là người trong ma đạo. Nàng tận lực tiếp cận, đến tột cùng ý dục như thế nào? Vô số ý niệm tại trong chớp mắt lướt qua Chu Thiên Hành náo hải, nhưng hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, phản phất cái gì cũng không phát hiện được. Hắn khỏe miệng vẫn như cũ treo ôn hòa ý cười, đối với Hoa Vân Thường nhẹ gật đầu, Vân Thường cô nương không cần đa lễ, mau mời ngồi. Chu Côn, ngươi cũng ngồi đi. Hắn ánh mắt tự nhiên đảo qua Hoa Vân Thường, mang theo vài phần thưởng thức, như là đối đãi một vị rất có tài hoa tân thuộc hạ, ngựa khí như thường nói, vừa rồi đang cùng Hiểu Nguyệt bàn giao chủ hoạch kiến lập dược liệu căn cứ sự tình. Vân Thường ngươi tới được vừa vặn, ngươi tại kinh doanh chi đạo rất có kiến giải, sau này bảo an đường dược hoàn đối ngoại tiêu thụ, cùng các đời lý thương bàn bạc sự tình, liền muốn nhiều nể trọng ngươi. Vũ Hồng sẽ nắm toàn bộ toàn cục, hai người các ngươi cần chân thành hợp tác. Hoa Vân Thường cảm nhận được Chu Thiên Hành ánh mắt bên trong tín nhiệm cùng mong đợi mừng thầm trong lòng, trên mặt lại càng kính cẩn nghe theo. Ôn Nhu nói, Vân Thường nhất định sẽ đem hết khả năng phụ tá Vũ Hồng tỷ tỷ, không phụ công tử kỳ vọng cao. Chu Thiên Hành cười nâng chén, tốt. Hôm nay ta bảo an đường hạch tâm tề tụ, quả thật chuyện may mắn. Sau này mong rằng chư vị đồng tâm hiệp lực, tổng dương kế hoạch lớn. Một chén này kính mọi người. Nguyện ta bảo an đường làm lớn làm mạnh mẽ, tổng sáng tạo huy hoàng. Mọi người đều là nâng chén. Hướng Chu Thiên Hành biểu đạt kính ý chương 146, nội ứng phải cố gắng làm việc chương 146, nội ứng phải cố gắng làm việc nâng ly cạn chén ở giữa, nhã gian bên trong không khí dần dần hòa hợp đứng lên. Hoa Vân Thường ánh mắt nhìn như bình tĩnh đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng mịt mở rơi vào chủ vị Chu Thiên Hành trên thân. Trong nội tâm nàng đang nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, âm thầm tính toán. Rốt cuộc có thể càng cự ly hơn cách mặt đất tiếp xúc hắn. Hoa Vân Thường cảm thụ được Chu Thiên Hành trên thân cái kia như có như không, lại đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn thuần dương khí tức, trái tim không tự chủ được gia tốc nhảy lên. Nàng đối với mình mị lực vô cùng có lòng tin, cỗ này tối ra là trời cao ban cho nàng sắc bén nhất vũ khí, cũng là chấp hành thánh nữ nhiệm vụ mấu chốt. Lấy mình mỹ mạo cùng biểu hiện ra ngoài thông minh, có rất ít nam nhân có thể không động tâm. Chu Thiên Hành tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, tu vi tuy cao, nhưng dưới cái nhìn của nàng, chính là dễ dàng bị nàng bậc này tuyệt sắc cùng nhu tình trô bắt được nhân kỷ. Chỉ cần nàng chủ động điểm, áp dụng thủ đoạn, còn không đem Chu Thiên hành mê đến chết đi sống lại. Nàng có một môn đến từ ma giới bí pháp, Xá Nữ Mê Tình Đại Pháp. Này thuật cũng không phải là cưỡng ép điều khiển, mà là thông qua âm dương giao hợp, tại cực hạn vui thích bên trong, tại đối phương tâm thần thư giãn thời khắc, thay đổi một cách vô tri vô giác trồng trọt tình hình bên dưới tố chỉ dẫn. Chỉ cần để nàng có cơ hội cùng Chu Thiên hành nhiều lần thân cận, nàng liền có lòng tin để đây thuần dương chi thể thiên tài thiếu niên, từng bước một trầm luân nàng ôn nhu hương, cuối cùng đối nàng khăng khăng một mực, nói gì nghe nấy. Nàng phảng phất đã thấy, tại mình Xá Nữ Mê Tình Đại Pháp án mòn dưới, vị này thiên chi tiêu tử từng bước một trầm luân, trong mắt chỉ còn lại có nàng cái bóng, đối nàng nghe lời răm rắp hình ảnh. Cái kia không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, càng đem một kiện hiếm thấy chất bảo, một bộ tiềm lực vô hạn lô đỉnh một mực nắm giữ trong tay tâm. Nàng không chỉ có thèm Chu Thiên hành thân thể, còn thèm Chu Thiên hành tâm. Vừa nghĩ tới tương lai khả năng gián tiếp khống chế một vị luyện hư hợp đạo, thậm chí vũ hóa thành tiên tuyệt thế đại năng, loại kia giấu ở sau lưng chấp trưởng phong vân quái cảm, liền để nàng hưng phấn đến kẹp chặt hai chân. Nàng thậm chí bắt đầu cẩn thận mà ý nghĩ, lần đầu tiên lơ đãng thân thể tiếp xúc nên ở nơi nào phát sinh, loại kia tư thái có thể nhất lay động thiếu niên tiếng lòng. Mà Chu Thiên hành cũng ở trong lòng suy tư nên như thế nào an bài Hoa Vân Thường vị này nội ứng. Hắn muốn biết hắn phía sau đến tuột cùng có cái gì mục đích, nhưng lại không thể trực tiếp ép hỏi. Những này người trong ma đạo cấm chế quả thực lợi hại, để bọn hắn khó mà thổ lộ nửa điểm tin tức. Cùng trực tiếp giết, không bằng tương kế tự kế, làm bộ không biết nàng thân phận chân thật. Như thế địch tại sáng, hắn tại ám, thao tác khả năng liền gia tăng thật lớn. Chu Thiên hành ánh mắt ôn hòa đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào thần sắc có chút cổ quái Hoa Vân Thường trên thân, ngữ khí mang theo đầy đủ tín nhiệm cùng nể trọng. Vân Thường cô nương, ngươi đại lý thương kế sách làm ta cảm giác mới mẻ, có thể thấy được ngươi tại kinh thương phát triển phương diện con mắt tinh ngời, thiên phú chắc tuyệt. Bảo An Đường muốn nhanh chóng phát triển, không thể rời bỏ ngươi dạng này nhân tài. Bởi vậy, ta có một hạng nhiệm vụ trọng yếu phó thác cho ngươi. Hoa Vân Thường trong lòng đang tính toán như thế nào tìm cơ hội sản xuất cùng Chu Thiên Hành một chỗ cơ hội, nghe vậy lập tức tập trung ý chí, bày ra nhất kính cẩn nghe theo tư thái, ôn nhu nói, công tử xin phân phó, Vân Thường nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chu Thiên Hành gật đầu, nghiêm túc nói ra, ta cần ngươi tự mình tiến về Vân Lam quận Hạ huyện Khắc Thành, cho chúng ta Bảo An Đường mấy loại dược hoàn khai thác thị trường. Việc này liên quan đến Bảo An Đường tương lai căn cơ, không phải ngươi không thể đảm nhiệm. Hắn hơi dừng một chút, tựa hồ suy tư một chút nhân viên an bài, nói tiếp, chuyến này có lẽ sẽ gặp phải chút khó khăn chắc trở, vì bảo đảm ngươi an toàn, cùng hiệp trợ ngươi xử lý một chút khả năng gặp phải phi thường quy vấn đề, ta sẽ để cho Chu Khôn đi theo bảo hộ. Hắn thực lực không tầm thường, đáp có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Cái gì? Nghe được Chu Thiên Hành lần này an bài, Hoa Vân Thường trên mặt ôn nhu nụ cười trong nháy mắt ngưng kết tại khoe miệng, nếu không có nhiều năm ngụy trang luyện thành định lực, nàng cơ hồ muốn thất thố. Nội tâm đoàn kia cháy hừng hực dã tâm chi hỏa, phản phất bị quay đầu dội xuống nguyên một thùng nước đá, xoay một tiếng. Chỉ còn lại có băng lãnh khói xanh cùng thấu xương hàn ý đi huyện Khắc Thành, khai thác thị trường, trường kỳ tại bên ngoài, còn muốn mang cho cái kia vướng bận gà yêu. Đây cùng với nàng dự đoán kịch bản hoàn toàn tương phản. Nàng tất cả kế hoạch, tất cả bí pháp thi triển đều xây dựng ở có thể thường xuyên tính, khoảng cách gần, thậm chí sáng tạo một chỗ cơ hội tiếp xúc Chu Thiên Hành trên cơ sở. Nhưng bây giờ, Chu Thiên Hành lại muốn đem nàng xa xa đẩy ra. Phải đi chưa quen cuộc sống nơi đây huyện Khắc Thành, cùng những cái kia tục không chịu được thương nhân liên hệ. Đây để nàng như thế nào thi triển mỹ công? Vân Thường cô nương, thế nhưng là cảm thấy nhiệm vụ có gì khó khăn. Chu Thiên Hành thấy nàng tựa hồ có chút thất thần, lên tiếng dò hỏi, ánh mắt thanh tịnh, không mang theo một tia tạp niệm, hoàn toàn là một bộ cấp trên quan tâm thuộc hạ làm việc thái độ. Bậc này không có lòng tốt nội ứng, vì lấy được hắn tín nhiệm, tất nhiên sẽ phi thường ra sức làm việc. Như thế tốt nhất châu ngựa, nhất định phải hung hăng tích nghiệt ép khô nàng. Những người khác có lẽ sẽ lười biếng, nhưng nội ứng chỉ có thể nghiêm túc làm việc, khả năng so lão bản đều còn cố gắng. Hoa Vân Thường đỗng nhiên bừng tỉnh, ý thức được mình suýt nữa thất thố. Nàng cưỡng ép vận đè xuống quần quần tâm tình cùng cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt ủy khuất cùng không cam lòng, trên mặt cơ bắp có chút cứng cứng rắn mà một lần nữa kéo ra một cái nụ cười kia trong mang theo một tia ngay cả chính nàng đều cảm thấy đắng chát thụ sủng nhược kinh, không, công tử. Nàng âm thanh so bình thường hơi dồn dập chút, Vân Thường chỉ là không nghĩ tới công tử sẽ đối với Vân Thường ủy thác nặng như thế mặc cho, nhất thời khó có thể tin. Nàng khó khăn tìm từ, nội tâm lại đang gào thét, ta muốn không phải loại này trách nhiệm, là tiếp cận ngươi cơ hội a. Đáng ghét, thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sớm biết liền không biểu hiện đến như vậy tài giỏi, nhưng nàng không thể không tiếp nhận hiện thực này, chỉ ít mặt ngoài phải tiếp nhận. Công tử yên tâm, Vân Thường tất không phụ nhờ bà. Lời nói này nàng nói đến có chút cơ giới, nội tâm tràn đầy cảm giác bất lực. Nhưng mà, ngay tại nàng tâm tình rơi vào đáy cốc, coi là trong ngắn hạn lại không cơ hội thì, Chu Thiên Hành tiếp xuống nói, lại như một cọng cỏ cứu mạng bước ra tới. Nếu là ngươi có thể làm ra trọng đại thành tích, ta liền cho phép ngươi một cái hứa hẹn. Ngươi có thể hướng ta xách một cái yêu cầu, với tư cách cho người khen thưởng thêm. Yêu cầu? Cái từ này trong nháy mắt thắp sáng Hoa Vân Thường ảm đạm nội tâm. Một cái yêu cầu, một cái đến từ Chu Thiên Hành chính miệng hứa hẹn yêu cầu. Trong tuyệt vọng đản sinh kế hoạch mới cấp tốc tại nàng trong đầu thành hình, đã nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng kế hoạch tạm thời không làm được, vậy liền mở ra lối riêng. Dùng không thể cãi lại công lao cùng giá trị, đổi lấy một cái hắn vô pháp cự tuyệt, hợp lý tiếp cận cơ hội. Một cố tân, càng thêm phải thiết thực giá tâm thay thế trước đó cảm giác bị thất bại. Nàng nhìn về phía Chu Thiên Hành, trong ánh mắt một lần nữa giấy lên hỏa diễm, lần này là nhất định phải được đấu trí, công tử. Nàng âm thanh khôi phục réo rắt, thậm chí mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, Vân Thường minh bạch. Vân Thường định sẽ không để cho công tử thất vọng. Yêu cầu này, Vân Thường chắc chắn phải có được. Chu Thiên Hành, chờ ta đạt được ngươi sau, nhất định phải làm cho ngươi thần phục tại ta dưới chân. Chương 147, Kính Hồ Ma Nhãn Phong Ấn. Chương 147, Kính Hồ Ma Nhãn Phong Ấn. Kính Hồ Long Cung chỗ sâu, vạn vật cô tịch, chỉ còn sóng nước tại bên ngoài kết giới không tiếng động chảy xuôi. Mà ở mảnh này cực hạn tĩnh mịch phía dưới, lại ẩn giấu mãnh liệt mạch nước ngầm. Long Cung Hạch Tâm Cấm Địa, một chỗ bị trùng điệp trận pháp bao phủ to lớn thâm viên trước đó, Ngao Ngọc, Ngao Khâm cùng Quy Thừa Tướng ba người đang ngưng thần ứng đối. Cái kia thâm viên chính là liên thông ma giới kính ma nhất tộc thông đạo, một chỗ thứ cấp ma nhãn. Giờ phút này, ma nhãn không còn bình tĩnh nữa, thâm thúy thông đạo nội bộ quần quần lấy sền sệt như mực ma khí, từng cổ tràn ngập ăn mòn cùng hỗn loạn ý chí lực lượng không ngừng đánh thẳng vào Long tộc bố trí xuống phong ấn ánh sáng trướng. Ánh sáng trướng kịch liệt ba động, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Thông đạo một chỗ khác, một cái mơ hồ thân ảnh nhìn chăm chú lên Ngao Khâm ba người. Hắn cường ngạnh ma niệm cùng bảng bạc ma công cách không chuyển đến, hóa thành từng đạo ăn mòn vạn vật ô uế dòng lũ, duy trì liên tục không ngừng mà đánh vào phong ấn mấu chốt tiết điểm bên trên. Gia cố Đông Phương ất một vị. Ngao Khâm mặt trầm như nước, toàn thân long nguyên bành trướng, hóa thành từng đạo kim quang long văn rót vào trận pháp cơ bản, ổn định lấy lung lay sắp đổ phong ấn. Hắn màu đen long bào không gió mà bay, uy nghiêm trên khuôn mặt mang theo một tia ngưng trọng. Thân hình cong xuống, Quy Thừa Tướng tắc cầm trong tay một phương phong cách cổ xưa quy giáp trận bàn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo thủy lam sắc vầng sáng từ trận bàn bay ra, cấp tốc tu bổ bị ma khí ăn mòn, xuất hiện vết dạng trận văn. Hắn cao mày, râu trắng khẽ run, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Ngao Ngọc đứng yên tại thâm viên bên trên, tóc trắng như thác nước rủ xuống, màu bạc váy dài theo phong ấn chấn động mà tay áo tung bay. Đôi tay kết ấn, giữa thiên địa cực âm chi lực bị điên cuồng dẫn động, hội tụ. Cố lực lượng này tinh thuần mà mênh mông, tại nàng tinh chuẩn vô cùng điều khiển ở dưới, hóa thành mắt trần có thể thấy màu băng lam dòng lũ, ngang nhiên xông vào ma nhãn thông đạo bên trong. Cạch cạch cạch, màu băng lam cực hàn chi khí cùng quần quần ma khí ngang nhiên chạm vào nhau, ma khí mãnh liệt tình thế vì đó trì trệ. Hàn khí những nơi đi qua, cuồng bạo ma khí như là bị trong nháy mắt rút đi tất cả sức sống, cấp tốc ngưng kết, kết tinh. Bất quá thời gian qua một lát, nguyên bản ma khí mãnh liệt thông đạo lại bị gắng gượng đồng kết hơn phân nửa, tạo thành một đầu đốn lượn hướng phía dưới băng phong đường đi. Mắt thấy thông đạo bị băng phong, bên kia thân ảnh mơ hồ duỗi ra hai ngón tay, lăng không vẽ lên hai cái vòng, ngay sau đó hai đạo dung chuyển trời đất đen kịt ma trụ đánh tới. Ma trụ những nơi đi qua, băng tinh đều bị cường đại lực lượng khí hóa. Ngao Ngọc thấy đây, thần sắc cũng không bối rối. Bốn rượu trấn ma, định. Lạnh lùng âm thanh vang lên, nàng trên mắt cá chân hai cái kim hoàng dụng bay đến không trung sáng lên, không còn là ngày bình thường chấn áp thể nội hàn độc nhu hòa kim quang, mà là bộc phát ra loẹ loẹt lóa mắt huy hoàng kim mang. Hai đạo như là kình thiên chi trụ kim quang từ kim hoàn bên trong bắn ra, cùng ma trụ ẩm vang đụng vào nhau. Ông, không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có năng lượng cực hạn dập tắt thì phát ra, làm cho người thần hồn muốn nước nặng nề bành mình. Kim quang cùng ma khí điên cùng xen lẫn, an mòn, phản phất hai đầu hồng hoàng cự thú tại im lặng đấu sức, cắn xé. Kim quang mặc dù huy hoàng chính đại, mang theo long tộc đặc thù thần thánh cùng chấn áp chi lực, nhưng này ma trụ chính là thông đạo một chỗ khác ma đầu thực lực cường đại. Bắn ra hai đạo ma trụ âm hàn bá đạo, tràn đầy ăn mòn cùng hỗn loạn ý chí. Giang cô vẹn vẹn kéo dài mấy tức, màu vàng cổ sáng liền bắt đầu bị một chút xíu bức lui. Ngao Ngọc lập tức lại đối kim hoàn chuyển vận ra tăng một điểm, kim hoàn bạo phát cổ sáng đột nhiên sáng lên một cái, đem ma trụ lại đẩy trở về. Ngay sau đó thông đạo một chỗ khác ma ảnh cũng ra tăng đối với ma trụ chuyển vận. Trang diện nhất thời giằng co xuống tới. Ngao Ngọc lạnh lùng trên khuôn mặt cũng dần dần ngưng trọng đứng lên, nàng toàn lực thôi động linh bảo bốn rượu kim hoàn, dẫn động cực âm hàn khí băng phong thông đạo, đối nàng tự thân gánh vác cực lớn. Thể nội cái kia nguyên bản bị kim hoàn trấn áp cực âm hàn độc, giờ phút này bởi vì nàng đại lượng vận dụng cực âm chi lực mà dần dần tăng nhiều, lại bởi vì ít hai cái kim hoàn chấn áp bắt đầu dục dịch, từng tia từng sợi hàn khí từ trong kinh mạch bạo phát đi ra. Ngao Ngọc trên bàn chân không có kim hoàn chấn áp, bắt đầu có băng tinh ngưng kết. Tam công chúa, không thể lại cố chống đỡ. Quy Thừa Tướng bén nhạy phát giác được Ngao Ngọc khí tức biến hóa rất nhỏ, trên mặt dày tràn đầy lo lắng, ngài vận dụng cực âm chi khí càng nhiều, thể nội hàn độc phản phệ liền càng mạnh. Tiếp tục như vậy nữa, sợ thương tới các bạn, thậm chí có đông kết nguyên thần nguy hiểm a. Hắn một bên kiệt lực duy trì lấy quy giáp trận bàn, tu bổ bên ngoài trận pháp, một bên gấp giọng nói, lao thần khẩn cầu công chúa tạm thời dừng tay, nhanh đi tìm cái kia Chu Thiên Hành tiểu hữu, lấy thuần dương chi khí làm dịu hàn độc, vẽ lại sau kế. Ngao Khâm nghe vậy, cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Ngao Ngọc. Hắn làm sao không biết chất nữ giờ phút này đang tại thừa nhận cỡ nào thống khổ cùng phong hiểm. Cái kia huyền âm tuyệt mạch hàn độc, đến từ pháp tắc cấp độ người rùa, Ngao Ngọc thực lực càng mạnh, hắn hàn độc càng được. Ngao Ngọc vận dụng cực âm chi khí càng nhiều, trong kinh mạch hàn độc liền tích lũy đến càng nhiều. Ngọc Nhi, La Ú Quy nói đúng, ngươi lui xuống trước đi a. Nơi này giao cho chúng ta hai cái lao ra hỏa là được rồi. Ngao Khâm trầm giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng. Ngao Ngọc Thiên Phú chắc tuyệt, hiện tại có Chu Thiên Hành chậm lại huyền âm tuyệt mạch tác dụng phụ, tương lai con đường vô lượng, thành tiên cũng không phải việc khó. Như bởi vì ma nhãn sự tình mà tổn hại căn cơ, vậy liền được không bù mất. So với ma nhãn mất khống chế, Ngao Ngọc quan trọng hơn. Ngao Ngọc nhìn chăm chú lên ma nhãn chỗ sâu cái kia mơ hồ mà cường đại ma ảnh, môi son khẽ mở, âm thanh mặc dù lạnh lùng lại mang theo chém đinh chặt sắt quyết tuyệt. Thúc phụ, thừa tướng, các ngươi không cần phải lo lắng, ta thân thể trong lòng ta biết rõ, còn có thể kiên trì một hồi, các ngươi chuyên tâm chữa trị phong ấn. Nàng toàn thân hàn khí càng tăng lên, tóc trắng không gió của vũ, mi tâm long lân ấn ký lóe ra chói mắt băng lam bừng sáng. Trước đó ma tộc không biết vận dụng thủ đoạn gì, trùng kích phong ấn công kích lại vượt ra khỏi ma nhãn thông đạo hạn mức cao nhất, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Cũng may Ngao Khâm cùng Vi Thừa tướng quanh năm đóng tại nơi đây, kịp thời xuất thủ ổn định phong ấn. Nhưng đối diện ma tộc nhân cơ hội một mực công kích phong ấn, để hai người chữa trị phong ấn quá trình trở nên khó khăn. Không ngừng kính hồ nơi đây ma nhãn bị xung kích, còn lại các nơi ma nhãn đồng dạng có càng cường đại ma tộc muốn phá phong mà ra. Trong lúc nhất thời, các nơi thủ hộ giả tự lo không xong. Ngao Ngọc thấy tạm thời khó mà đợi đến biệt thủ, liền không để ý Huyền Âm tuyệt mạch phản vệ, cưỡng ép đột phá. Sau khi đột phá nàng liền có thể vận dụng thiên địa lực lượng, lại bằng vào linh bảo chi uy tạm thời cùng thông đạo một bên khác ma tộc chống lại. Có thể thông đạo một bên khác ma tộc quá hung hãn, lấy nàng hiện tại tu vi không thể bền bỉ. Bất quá, chỉ cần kiên trì đến thúc phụ cùng thừa tướng đem phong ấn chữa trị là được. Ngao Ngọc đầu ngón tay lật một cái, mấy viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân đỏ thẫm, tản ra nóng dục thuần dương, khí tức thuần dương đan xuất hiện tại lòng bàn tay, lập tức không chút do dự đem mấy cái đan dược toàn bộ nuốt xuống. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành vài luồng nóng bỏng dòng lũ, như là nham tương tại nàng băng lãnh trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, cùng cái kia cực âm hàn độc kịch liệt xung đột, tan rã. Kịch liệt thống khổ để nàng lông mày cau lại, băng ngọc một dạng dưới da thịt ẩn lộ ra một tia không bình thường đỏ ửng, tự thân hàn độc cũng bị thuần dương chi khí trung hòa không ít. Chương 148, nhanh đi mời Chu đạo hữu đến chương 148, nhanh đi mời Chu đạo hữu đến thuần dương đan hóa giải hàn độc sau đó, nàng lại có thể trèo chống một đoạn thời gian. Nhưng thuần dương đan luyện chế không dễ, cho dù là trên người nàng cũng không nhiều ít, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm nàng cũng không muốn tùy tiện vận dụng. Băng lam hàn khí cùng huy hoàng kim quang xen lẫn, gắng gượng đính trụ ma trụ trùng kích, thậm chí đem băng phong phạm vi lại hướng ma nhãn chỗ sâu đẩy vào một chút. Ngao Khâm cùng Quy Thừa tướng than nhẹ một tiếng, không dám chậm trễ chút nào, lập tức bắt lấy quý giá này thời cơ, đem trận pháp chi lực thôi động đến cực hạn. Tương đạo sáng chói màu vàng long văn cùng phức tạp huyền ảo màu lam trận phù như là bách xuyên quý hải, điên cuồng tràn vào phong ấn cơ bản bên trong. Qua rất lâu, cái kia nguyên bản kịch liệt ba động ánh sáng chướng cấp tốc ổn định lại, quang mang đại thịnh, đem bị băng phong cùng kim quang ngăn chặn ma khí một mực khóa kín ở trong thông đạo. Ngao Ngọc thấy phong ấn đã chữa trị, cũng rút về kim hoàn. Mà cái kia hai đạo ma trụ hung hăng đâm vào phong ma trận bên trên, lại chỉ có thể kích thích điểm điểm gợn sóng. Mặc dù nơi đây chỉ là thứ cấp ma nhãn, cao nhất chỉ có thể dung nạp luyện thần phản hư đỉnh phong cấp độ lực lượng, vượt qua tương ứng lực lượng, liền sẽ bị cưỡng ép cắt giảm, nhưng bố trí phong ấn cũng là đạt đến luyện hư hợp đạo cấp bậc. Dưới tình huống bình thường, ma tộc vô pháp đột phá phong ấn. Có thể nghĩ đến trước đó ma tộc không biết dùng thủ đoạn gì đột phá hạn mức cao nhất, liền để bọn hắn trong lòng chịu nặng. Bất quá, loại thủ đoạn này sử dụng đứng lên hẳn là cũng không dễ dàng đâu. Nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới sử dụng. Lập tức Ngao Khâm cùng Quy Thừa tướng lo lắng nhìn về phía Ngao Ngọc, giờ phút này Ngao Ngọc, khí tức quanh người so ngày thường càng thêm lạnh lùng. Nàng trên mắt cá chân bốn rượu kim hoàn mặc dù đã bể bị, tản ra nhu hòa kim quang cố gắng chấn áp thể nội sao động hàn độc, nhưng hàn độc đã tràn lan đến kinh mạch bên ngoài, để Ngao Ngọc thừa nhận to lớn thống khổ. Từng tia mắt trần có thể thấy màu lam nhạt hàn khí, đang không bị khống chế từ nàng như ngọc da thịt bên trong từng tia từng sợi mà tiêu tán đi ra. Nàng chỗ đứng mặt đất, lặng yên ngưng kết ra một tầng hơi mỏng bạch xương, đồng thời đây vết xương đang lấy nàng làm trung tâm, chậm rãi hướng bốn phía lan tràn. Nhưng mà, Ngao Ngọc cái kia tấm lạnh lùng tuyệt luân trên mặt, lại nhìn không ra thống khổ chút nào hoặc dị dạng. Nàng chỉ là có chút buông thõng tầm mắt, dài ma mật một bạc lông mi tại mí mắt bên dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng mờ, phản phất tại yên tĩnh cảm giác thể nội hàn độc lưu chuyển. "Ngọc Nhi, ngươi..." Ngao Khâm tiến lên một bước, cau mày, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Không sao, ta tự có giải quyết chi pháp." Ngao Ngọc dương mắt màn, đánh gậy hắn nói, âm thanh vẫn như cũ bình ổn mắt lạnh, nghe không gian nửa phần gợn sóng, phong ấn đã vô sự, ta liền về trước phủ. Nơi đây còn cần thúc phụ cùng thừa tướng nhiều hơn coi chừng. Nàng nói đến, đối với Ngao Khâm cùng Phi thừa tướng khẽ bước cằm, lập tức quay người, đi lại ung dung hướng đến Long cung bên ngoài đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, mũi chân nhẹ chút chỗ, liền có nhỏ vụn băng tinh không tiếng động nở rộ, chợt lại tại Long cung trận pháp tác dụng dưới chậm rãi tan rã. Nàng màu bạc tóc dài cuối, tựa hồ cũng nhiễm phải càng nặng hàn ý, theo nàng nhịp bước, tại sau lưng lưu lại điểm điểm lấp lóe băng tinh ánh sáng nhạt. Nàng liền như vậy đi tới, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp yêu nhã, phản phất cái kia đang từ trong cơ thể nàng không ngừng tràn lan, đủ để đông kết linh hồn cực hạn hàn khí, bất quá là ngày xuân bên trong một trận dâu ria sương mù. Chỗ đi qua, đứng hầu cung Nga thủy tộc đều không từ tự chủ có chút co rúm lại, cung kính cúi đầu đồng thời, trong mắt cũng toát ra khó mà che giấu sợ hãi cùng kính sợ. Ngao Ngọc giống như chưa tỉnh, trực tiếp trở về bên kính hồ tòa kia hào hoa xa xỉ Ngao phủ. Khi nàng bước vào trường tâm đường thì, toàn bộ đại đường bên trong bố trí tỉ mỉ trận pháp tựa hồ cũng hơi trì trệ. Cái kia từ ngọc, linh tài cấu trúc nhiệt độ ổn định ấm áp, lại bị một cỗ càng cường đại hàn ý cương ép áp chế, trở nên như có như không. Đường góc trong thông minh gốc kia tản ra nhiệt lượng ấm màu đỏ san hô, vầng sáng đều ảm đạm mấy phần. Sa Doanh Doanh sớm đã cảm giác được Ngao Ngọc trở về, bước nhanh lên tiếp. Mà ở khoảng cách Ngao Ngọc còn có 3 bước xa thì, nàng liền không tự chủ được dừng bước, ấm màu vàng trong đôi mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. "Công chúa điện hạ." Sa Doanh Doanh quỳ gối hành lễ, âm thanh mang theo nồng đậm lo lắng. Ngao Ngọc cái kia tập màu trắng bạc váy dài váy bên dưới, đã ngưng kết một tầng tinh mịn nước đá, mà nàng thở ra khí tức, trong không khí trực tiếp hóa thành băng bụi. Càng làm cho Sa Doanh Doanh kinh hãi là, Ngao Ngọc cặp kia ngày bình thường liền thanh tịnh băng lãnh con người, giờ phút này phảng phất tích chứa lượng vũng muôn đời không tan hàn đàm, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, ngay cả không khí đều tựa hồ muốn bị đông kết. Ngao Ngọc ánh mắt rơi vào Sa Doanh Doanh trên thân, môi son khẽ mở, âm thanh như là băng châu rơi xuống ngọc bàn, thanh thúy lại mang theo trực thấu cốt tủy hàn ý. "Doanh Doanh, nhanh đi đem Chu đạo hữu mời đến." Nàng lời nói ngắn gọn trực tiếp, không dư thừa chút nào giải thích, phản phất đây chỉ là một kiện lại bình thường bất quá phân phó. nhưng Sa Doanh Doanh cũng hiểu được, nếu không có thể nội hàn độc đã đến khó mà bằng tự thân cùng bốn rượu kim hoàn hoàn toàn áp chế tình trạng, lấy công chúa điện hạ lạnh lùng cao ngạo tính tình, chắc chắn sẽ không chủ động đi mời vị kia Chu đạo hữu.
Vâng, điện hạ.
Doanh Doanh đây liền đi. Sa Doanh Doanh không dám có chút trì hoãn, lập tức không người đáp ứng. Nàng lo âu nhìn thoáng qua Ngao Ngọc cái kia phảng phất bao phủ tại một tầng vô hình hàn yên bên trong thân ảnh, lập tức quay người, cửa trước bên ngoài mà đi. Tại nàng sắp bước ra môn thì, sau lưng Ngao Ngọc đống nhiên hô to, chờ một chút. Sa Doanh Doanh lập tức dừng bước, quay người cung kính hỏi thăm, điện hạ còn có gì phân phó? Ngao Ngọc đứng tại chỗ, toàn thân hàn ý không bị khống chế từng tia từng sợi tiêu tán, trường tâm đường bên trong ấm áp như xuân hoàn cảnh cũng khó chống đỡ cô này nguồn gốc từ bản nguyên cực hàn. Nàng như băng tinh con ngươi có chút chớp động, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì cực kỳ trọng yếu nhưng lại khó mà mở miệng sự tình. Chu Thiên Hành, hắn thuần dương chi thể cùng thuần dương chi khí đúng là làm dịu nàng hàn độc người lương thiện vương. Nhưng bây giờ nàng cảnh giới đột phá, dẫn động cực âm chi lực quá mức, dẫn đến hàn độc phản vệ viễn siêu di vãng, hắn độ chấn động tuyệt không phải lúc trước nhưng so sánh. Lấy Chu Thiên Hành trước mắt luyện tinh hóa khí, không, cho dù hắn may mắn đột phá đến luyện khí hóa thần sơ kỳ, tu vi cùng thuần dương chi khí tổng lượng, chỉ sợ cũng như hạt cát trong sa mạc, khó mà chân chính làm dịu nàng giờ phút này thể nội càng hơn một tầng hàn độc. Trừ phi vận dụng thủ đoạn kia, ý nghĩ kia nổi lên trong lòng, để Ngao Ngọc lạnh lùng tuyệt luân trên gương mặt lại hiếm thấy nổi lên một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đỏ ửng, may mắn bị nàng toàn thân tràn ngập hàn khí che giấu. Tộc bên trong trưởng bối đã sớm đem kia song tu chi pháp giao cho nàng, nói rõ đây là giải quyết nàng huyền âm tuyệt mạch cùng Chu Thiên Hành thuần dương chi thể hỗ trợ lẫn nhau duy nhất đường tắt. Song tu cũng không phải là đơn giản nhục thân giao hợp, càng là pháp lực, thần hồn thậm chí sinh mệnh bản nguyên giao hòa cùng bổ sung. Từ nàng chủ đạo, dẫn đạo Chu Thiên Hành thuần dương pháp lực tại trong cơ thể nàng tuần hoàn Chu Thiên, hiệu suất đem viễn siêu kim châm độ huyệt gấp 10 lần, gấp 100 lần. Không chỉ có thể cực tốc hóa giải trầm tích hàn độc, đối với hắn tự thân tu vi cũng rất có ích lợi. Mặc dù trong nội tâm nàng đã công nhận Chu Thiên Hành, đối với Chu Thiên Hành cũng không bài xích. Thế nhưng là, để nàng như thế nào mở cái này miệng? Tốt thẹn thùng a. Chương 149, Doanh Doanh ta sắp không được. Chương 149, Doanh Doanh ta sắp không được, nhưng không sử dụng pháp này, lấy Chu Thiên Hành hiện tại tu vi đối nàng đã khó đưa đến quá lớn hiệu quả. Đã tràn ra kinh mạch bên ngoài hàn độc quả thật làm cho nàng phi thường khó chịu, phản phất linh hồn đều muốn bị đông kết đồng dạng. Bốn rượu kim hoàn mặc dù có thể trấn áp, nhưng lại không thể làm dịu, thuần dương đan nàng cũng còn thừa không có mấy. Không được, tuyệt đối không có thể từ nàng chủ động nhắc tới. Một cái ý niệm trong đầu như là điện quang thạch hỏa lướt qua Ngao Ngọc náo hải. Nàng con mắt có chút sáng lên, lập tức lại cấp tốc thu lại tất cả cảm xúc, khôi phục ngày bình thường lạnh lùng cao ngạo, chỉ là đây lạnh lùng bên trong, tận lực nhiễm lên một tia khó mà chống đỡ được suy yếu cùng hoảng hốt. Chỉ thấy nàng thân hình hơi trao đảo một cái, phản phất đứng không vững, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy thái dương, cái kia như ngọc đầu ngón tay lại trong nháy mắt ngưng kết lên một tầng mỏng xương. Nàng đối Sa Doanh Doanh, âm thanh so vừa rồi càng thêm yếu ớt, mang theo một tia cố nén thống khổ thanh âm rung động, "Doanh Doanh, ta cảm giác nguyên thần, tựa hồ có chút bị hàn khí." Lời nói chưa hết, nàng toàn thân hàn khí bỗng nhiên mất khống chế bộc phát ra. "Ông." Lấy nàng làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy màu băng lam khí vòng bỗng nhiên quét tán, trường tâm đường bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, vách tường, mặt đất, vật dụng trong nhà trong nháy mắt bao trùm lên thật dày đá rắn, ngay cả gốc kia ấm màu đỏ san hô cũng triệt để ảm đạm, bị tầng băng bọc lấy. Ngao Ngọc bản thân tắc giống như là hao hết chút sức lực cuối cùng, hai mắt nhắm chặt, thật dài màu bạc lông mi bên trên treo đầy băng tinh, thân thể mềm mại hướng sau ngã xuống. Điện hạ, Sa Doanh Doanh kinh hãi thất sắc, cũng không lo được thấu xương kia hàn ý, một cái bước xa xông lên trước, tại Ngao Ngọc trước khi té xuống đất khó khăn lắm đỡ nàng. Vào tay chỗ, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương, phản phất ôm lấy không là sống miễn cưỡng long nữ, mà là một khối vạn năm huyền băng. Ngao Ngọc khí tức yếu ớt, hai đầu lông mày ngưng kết vẻ thống khổ, nghiễm nhiên là một bộ hàn độc thâm nhập, đông kết nguyên thần nguy ngập bộ dáng. Điện hạ ngài tỉnh lại đi. Sa Doanh Doanh lo lắng kêu gọi, vận khởi tự thân yêu lực ý đồ đưa vào Ngao Ngọc thể nội, lại bị cái kia tinh thuần đến cực điểm cực âm hàn khí tùy tiện bắn ra, căn bản là không có cách thâm nhập. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt mang theo đức quang tinh thần ba động ý niệm truyền vào Sa Doanh Doanh não hải, chính là tới từ hôn mê bên trong Ngao Ngọc. Doanh, Doanh Doanh, bình thường chi pháp đã vô hiệu, chỉ có âm dương tương tế mới có một đường sinh cơ. Đi tìm Chu đạo hữu, đem này ngọc giản giao cho hắn, nhớ lấy, chớ có nói là ta chủ động. Theo đạo ý niệm này, một mai xúc tu ôn nhuận lại nội ẩn lấy nhàn nhạt long văn vầng sáng bạch ngọc giản từ Ngao Ngọc trong tay áo lặng yên trượt xuống, rơi tại Sa Doanh Doanh trong tay. Ngọc giản bên trên mơ hồ có thể thấy được âm dương hòa hợp xâm cùng khế mấy cái phong cách cổ xưa chữ triện. Sa Doanh Doanh đầu tiên là sững sờ, lập tức trong nháy mắt minh bạch Ngao Ngọc khổ tâm cùng thận trọng. Công chúa đây là muốn mượn hôn mê thái độ, đem kia song tu chi pháp bất đắc dĩ mà lấy ra, từ nàng cái này thuộc hạ đi chuyển đạt cùng khẩn cầu Chu đạo hữu. Như vậy đã giải quyết lo lắng tính mạng, lại bảo toàn công chúa mặt mũi cùng cao ngạo. Sa Doanh Doanh trong lòng lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây là trước mắt duy nhất khả năng hữu hiệu biện pháp. Nàng cầm thật chặt cái viên kia ngọc giản, cảm nhận được ẩn chứa trong đó huyền ảo khí tức, không do dự nữa. Nàng đem Ngao Ngọc cẩn thận mà an trí tại đại đường đằng sau gian phòng bên trong hàng dương linh giường ngọc bên trên, đối đã hôn mê Ngao Ngọc nhẹ giọng nói ra, "Điện hạ yên tâm, Doanh Doanh chắc chắn khẩn cầu Chu công tử xuất thủ cứu giúp." Nói xong, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua phảng phất tượng băng yếu ớt mỹ lệ Ngao Ngọc, quay người rời phòng, hướng đến Vân Linh huyện nội thành bảo an đường phương hướng mau chóng đuổi theo. Tìm tới Chu Thiên Hành về sau, nàng nhất định phải đem công chúa tình thế nguy hiểm cùng đây duy nhất cứu mạng chi pháp cáo chi với hắn. Mà tại Sa Doanh Doanh sau khi rời đi, trên giường hôn mê Ngao Ngọc mở to mắt, bình tĩnh nhìn đến màn đỉnh chót. Sau một hồi lâu than nhẹ một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại chờ lấy Chu Thiên Hành đến. Sa Doanh Doanh đi lại vội vàng, mang theo một vẻ bối rối xâm nhập bảo an đường. Đường bên trong, Chu Thiên Hành đang cùng Lâm Hiểu Nguyệt ngồi đối diện nhau, cẩn thận giao phó Chu Hoạch Kiến lập dược liệu căn cứ các hạng chi tiết, từ tuyển chỉ yêu cầu, nhân viên điều phối đến cần mua sắm nào dược liệu bảo chế phương pháp chờ. Lâm Hiểu Nguyệt nghe được chuyên chú, thỉnh thoảng gật đầu, muốn điểm từng cái ghi lại. Sa Doanh Doanh đột nhiên xâm nhập đánh gãy hai người nói chuyện. Chu Thiên Hành ngẩng đầu, thấy nàng thần sắc lo lắng, khí tức hơi loạn, hoàn toàn không giống ngày thường như vậy dịu dàng phong dong, trong lòng lập tức trầm xuống, đứng dậy hỏi, "Doanh Doanh cô nương, chuyện gì vội vàng như thế?" "Chu công tử." Sa Doanh Doanh cũng không lo được lễ tiết, gấp giọng nói, "Xin ngài nhanh theo ta đi ngã phủ." "Công chúa điện hạ." Điện hạ nàng hàn độc đột nhiên tăng lên, tình huống nguy cấp. Chu Thiên Hành cau mày, "Ngao Ngọc công chúa, nàng không phải ra ngoài làm việc sao? Như thế nào đột nhiên hàn độc tăng lên?" Hắn nhớ kỹ Sa Doanh Doanh mấy ngày trước đây đúng là đã nói Ngao Ngọc không trong phủ. Sa Doanh Doanh nhanh chóng giải thích nói, điện hạ trước đây không lâu trở về, chỉ là trở về thì hàn độc đống nhiên mất khống chế, đã giáp cùng nguyên thần, hôn mê bất tỉnh. Phủ bên trong trận pháp cùng linh bảo đều là khó mà áp chế, công chúa toàn thân đã băng phong, khí tức yếu ớt. Nàng tận lực biến mất Ngao Ngọc hôn mê trước bàn giao chi tiết, chỉ nhấn mạnh kết quả nguy cấp tính. Chu Thiên Hành nghe vậy, sắc mặt đột biến. Hắn cùng Ngao Ngọc mặc dù quen biết không lâu, nhưng biết do hắn hàn độc nỗi khổ, càng kính nể hắn cứng cỏi tâm tính. Đột phá đến luyện khí hóa thần về sau, hắn vốn định duy nhất một lần giải quyết hắn hàn độc nỗi khổ, lại không nghĩ rằng tiến đến thì không trong phủ. Hiện nghe nói nàng lâm vào hôn mê, trong lòng không khỏi khẩn trương lên đến, càng như thế nghiêm trọng. Ta đây liền đi. Chu Thiên Hành không chút do dự, đối với Lâm Hiểu Nguyệt nhanh chóng bàn giao một câu, "Hiểu Nguyệt, theo vừa rồi nói tới đi đầu chuẩn bị, ta có việc gấp cần lập tức xử lý." Lâm Hiểu Nguyệt mặc dù không rõ nội tình, nhưng thấy Chu Thiên Hành vẻ mặt nghiêm túc, biết can hệ trọng đại, vội vàng đáp, "Nhị gia yên tâm, Hiểu Nguyệt minh bạch." Hai người lúc này rời đi bảo an đường, hướng đến Kính Hồ Ngao phủ phương hướng mà đi. Rất nhanh Chu Thiên Hành liền tới đến Ngao phủ, trường tâm đường bên trong nhưng lại không thấy đến Ngao Ngọc thân ảnh. Chu Thiên Hành nhìn về phía Sa Doanh Doanh có chút nóng nảy hỏi, "Doanh Doanh cô nương, công chúa ở nơi nào, mau dẫn ta tiến đến." Sa Doanh Doanh lại không bất kỳ động tác gì, mà là cân nhắc từ ngữ, ngữ khí trầm trọng mà mở miệng, "Chu công tử, không dối gạt ngài nói, điện hạ tu vi đã đột phá, lần này hàn độc bạo phát chi mãnh liệt, viễn siêu di vãng, đã không tầm thường thủ đoạn có khả năng làm dịu." Chu Thiên Hành trong lòng khẽ run, Ngao Ngọc tu vi đột phá. Hắn hướng Sa Doanh Doanh trầm giọng hỏi, "Ngay cả công chúa trên thân linh bảo đều không thể trấn áp sao?" Sa Doanh Doanh lắc đầu, trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng, kim hoàn chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp, không cho hàn độc triệt để bạo phát phá hủy điện hạ sinh cơ, nhưng vô pháp hóa giải cái kia đã thâm nhập cốt tủy, quấy nhiễu nguyên thần cực hạn. Điện hạ trước khi hôn mê, toàn thân đã bắt đầu tự mình băng phong, nguyên thần ba độ yếu ớt. Bình thường độ vào thuần dương chi khí, chỉ sợ như hạt cát trong sa mạc, khó mà chạm đến căn bản. Chương 150, ta không trang ngã bài chương 150, ta không trang ngã bài Sa Doanh Doanh dừng một chút, quan sát đến Chu Thiên Hành phản ứng, đem mấu chốt nhất nói dẫn xuất, đồng thời trong tay lặng yên lấy ra cái viên kia ôn nhuận long văn ngọc giản, điện hạ thể nội hàn độc chi thịnh, lấy công tử ngài trước mắt tu vi, cho dù dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng khó có rõ rệt hiệu quả, ngược lại khả năng đồ hao tổn công tử nguyên khí, tại điện hạ bệnh tình vô bổ. Trừ phi có thể làm phi thường pháp, dùng âm dương nhị khí đến lấy chiều sâu giao hòa, tuần hoàn qua lại, mới có khả năng hóa đi cái kia trầm tích hàn độc. Nói đến, nàng đem ngọc giản đưa về phía Chu Thiên Hành, âm thanh đệ thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu cùng quyết tuyệt, đây là một môn thượng cổ bí pháp âm dương hòa hợp xâm cùng khế có thể giải điện hạ dưới mắt tình thế nguy hiểm. Pháp này cần linh nục giao hòa, dẫn động song phương bản nguyên chi khí mới có thể có hiệu quả. Trường tâm đường đằng sau gian phòng bên trong Ngao Ngọc nghe thấy Sa Doanh Doanh nói, lông mi khẽ run, hiển nhiên trong lòng có chút không bình tĩnh. Chu Thiên Hành tiếp nhận ngọc giản, thần thức một chút dò xét, ẩn chứa trong đó huyền ảo pháp môn cùng cái kia âm dương hòa hợp song tu chi ý hiện lên ở hắn trong đầu. Trên mặt hắn trong nháy mắt phun lên khiếp sợ cùng vẻ phức tạp. Trong khoảnh khắc vô số ý niệm lóe qua, do dự một chút, đem ngọc giản đưa trở về, "Doanh Doanh cô nương." Chu Thiên Hành âm thanh mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết, trên mặt tràn ngập chính khí. "Vật này, mời thu hồi. Pháp này, thứ Chu Mỗ không thể tầm bệnh." Hắn biết Sa Doanh Doanh cho ra song tu chi pháp, là lầm tưởng hắn tu vi quá thấp, kim châm độ huyệt chi pháp khó mà làm dịu Ngao Ngọc hàn độc. Nhưng hắn hiện tại đã là luyện khí hóa thần trung kỳ tu vi, càng ngưng tụ thuần dương chi viêm, làm dịu hàn độc với hắn mà nói đã không phải việc khó. Chốc lát cùng Ngao Ngọc song tu, những này đều sẽ bị Ngao Ngọc biết. Hắn rõ ràng có năng lực làm dịu hàn độc, vẫn như cũ lựa chọn này song tu chi pháp, khó tránh khỏi có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Dạng này sẽ cực kỳ giảm xuống hắn tại Ngao Ngọc trong lòng hào quang hình tượng. Có Diệp Vũ Hồng cùng Hiểu Nguyệt thân mật tháo lửa, hắn không cần thiết làm loại này sắp gấp sự tình. Với lại một bộ khối băng có cái gì tốt chơi, hắn cũng không muốn quá kích động, không bằng nhân cơ hội soát hảo cảm. Chỉ bằng Ngao Ngọc tình huống, còn có thể đào thoát hắn lòng bàn tay không thành. Cái gì? Sa Doanh Doanh ngạc nhiên ngẩng đầu, gần như không dám tin tưởng mình lốt hai. Nàng xem thấy bị đưa trở về trước mặt ngọc giản, vừa nhìn về phía Chu Thiên Hành cái kia tấm tràn ngập chính khí mặt, đầu óc trống rỗng. Từ chối? Cự tuyệt? Chu công tử hắn vậy mà cự tuyệt? Tại đây tính mạng liên quan thời khắc, hắn lại cự tuyệt đây duy nhất khả năng cứu vớt công chúa phương pháp. Vì cái gì? Chẳng lẽ Chu công tử đối với công chúa cũng vô tình ý? Vẫn là nói, hắn ghét bỏ công chúa. một cố khó nói lên lời thất vọng, không hiểu, thậm chí là một chút tức giận, trong nháy mắt phun lên Xa Doanh Doanh trong lòng. Nàng ấm màu vàng trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin cùng lo lắng, "Chu công tử, ngài đây là ý gì?" Điện hạ nàng giờ phút này nguy cơ sớm tối, nguyên thần đều có thể bị hàn độc đông kết. Đây âm dương hòa hợp xâm cùng khế chính là thượng cổ bí pháp, là dưới mắt duy nhất có thể hóa giải điện hạ hàn độc hy vọng. Ngài có thể nào thấy chết không cứu? Nàng âm thanh mang theo run rẩy, nếu không có bận tâm thân phận cùng Chu Thiên Hành khả năng nỗi khổ tâm cơ hồ muốn nghiêm nghị chất vấn. Mà cùng lúc đó, nội thất bên trong, Tiên Tĩnh nằm tại hàng dương linh giường ngọc bên trên, hôn mê lấy ngao ngọc, suýt nữa không kiểm được. Chu Thiên Hành, tự tuyệt. Hán, không muốn. Một cỗ băng hàn thấu xương cảm giác, cũng không phải là nguồn gốc từ thể nội hàn độc, mà là từ trái tim chỗ sâu nhất tràn ngập ra, trong nháy mắt quét sạch nàng toàn thân, so cái kia cực âm hàn khí càng làm cho nàng cảm thấy băng lãnh cùng. Nói, hắn quả nhiên là ghét bỏ a. Ghét bỏ ta đây bị hàn độc ăn mòn thân thể, ghét bỏ ta đây lúc nào cũng có thể bằng phong tính mạng, ghét bỏ cái này cần mượn nhờ song tu mới có thể làm dịu xấu hổ tình cảnh. Đúng vậy à, hắn như thế tấm lòng rộng mở, tiền đồ vô lượng thuần dương chi thể, cần gì phải muốn nhiễm phải ta như vậy một cái phiền toái không ngừng, ngay cả tự thân hàn độc đều không thể khống chế ma bệnh. Trước đó hắn vì ta hành châm làm dịu hàn độc, có lẽ thật chỉ là xuất phát từ thầy thuốc nhân tâm, hoặc là xem ở bộ kia kim châm pháp bảo phân thượng. Mà ta lại vẫn cất một tia không nên có vọng tưởng cùng chờ mong. To lớn thất lạc cùng khó nói lên lời chua xót giống như nước thủy triều che mất ngao ngọc. Nàng đóng chặt lại mắt, cố nén không cho cái kia lạnh buốt nước mắt tràn ra hốc mắt, chỉ cảm thấy toàn thân cái kia nguyên bản liền khó mà chịu đựng hàn ý, giờ phút này càng xâm nhập thêm cốt thủy, ngay tiếp theo viên kia từ trước đến nay lạnh lùng tự kiềm chế long tâm, cũng giống như bị đông cứng đồng dạng. Chu Thiên Hành nhìn đến Xa Doanh Doanh cái kia cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, biết nàng hiểu lầm sâu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, thể nội thuần dương chân kinh lặng yên vận chuyển. Chỉ một thoáng, một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức từ hắn toàn thân ầm vang khuyết tán ra. Luyện khí hóa thần trung kỳ, cố khí tức này cô đọng mà trầm ổn, tuyệt không phải sơ nhập luyện khí hóa thần nhưng so sánh. Đây vẫn chưa xong. Chu Thiên Hành chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay bên trên, một sợi màu bạch kim hỏa diễm lặng yên nhảy vọt mà ra. Ngọn lửa này vừa mới xuất hiện, toàn bộ trường tâm đường bên trong ấm áp phảng phất tìm được tâm phúc, trong nháy mắt sinh động, bốc lên. Xa Doanh Doanh giờ phút này bị khiếp sợ. Đây tuyệt không phải phổ thông thuần dương chi hỏa. Hán phẩm chất độ cao, uy lực mạnh mẽ, viễn siêu Xa Doanh Doanh gặp qua bất kỳ dương thuộc tính thần thông. Đây là Xa Doanh Doanh ấm màu vàng con ngươi trong nháy mắt trở lớn, tràn đầy khó có thể tin rung động, La Thất Thanh, công tử tu vi, còn có ngọn lửa này. Chu Thiên Hành thu liễm khí tức, đầu ngón tay thuần dương chi viêm cũng theo đó biến mất. Hắn nhìn về phía khiếp sợ tắt tiếng Xa Doanh Doanh, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Doanh Doanh cô nương, hiện tại ngươi rõ chưa? Cũng không phải là Chu Mỗ không muốn tương trợ, cũng không thấy chết không cứu, mà là lấy ta bây giờ tu vi cùng đây thuần dương chi viêm, đã có đầy đủ nắm chắc, không cần mượn nhờ loại kia phi thường pháp, cũng có thể vì công chúa khai thông hàn động, làm dịu thống khổ." Hắn ánh mắt thanh tịnh, thản nhiên mà nên tiếp Xa Doanh Doanh ánh mắt, âm thanh mang theo một loại làm cho người tin phục thành khẩn. Ngao Ngọc nàng là cao quý công chúa, băng thanh ngọc yết, thân phận tôn quý. Chu Mỗ kính trọng nàng là người, khâm phục nàng cứng cỏi. Như tại nàng ý thức không rõ, nguy nan thời khắc, đi loại kia ra thịt ra mắt, linh nục giao hòa sự tình, dù cho là vì cứu mạng, cũng là đối nàng tôn nghiêm kinh nhận. Ta Chu Thiên Hành tuy không phải cổ hủ thế hệ, nhưng cũng biết có việc nên làm, có việc không nên làm. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, há lại trượng phu hành vi. Như mượn cơ hội này khinh bạc về công chủ, ngày khác công chúa tỉnh lại, ta lại có gì mặt mũi đối mặt nàng? Việc này liên quan đến công chúa danh dự, thứ khó tổng mệnh. Hắn lời nói này, từng chữ âm vang, từng câu đều có lý, hiên ngang lẫm liệt, như là hồng trung đại lữ, đánh tại Xa Doanh Doanh trong lòng, cũng rõ ràng chuyển vào nội thất hôn mê ngao ngọc trong hai. Hắn không phải ghét bỏ ta. Hắn vậy mà đã đột phá, nắm giữ càng mạnh năng lực. Hắn tự tuyệt, là bởi vì tôn trọng ta. Không muốn tại ta hôn mê thì khinh nhẫn ta tôn nghiêm. Nàng đều chưa từng để ý đồ vật, lại bị Chu Thiên Hành như thế tôn trọng. Trong lúc nhất thời, Ngao Ngọc bị cảm động đến có chút nhớ nhung khóc. Chương 151, ngươi nói đều nghe được chương 151, ngươi nói đều nghe được Xa Doanh Doanh kinh ngạc nhìn Chu Thiên Hành, trên mặt lo lắng, thất vọng, phẫn nộ đã sớm bị to lớn khiếp sợ cùng tùy theo dâng lên khâm phục thay thế. Nguyên lai Chu công tử cũng không phải là vô tình. Hắn sớm đã giữa bất tri bất giác nắm giữ càng mạnh lực lượng, vẫn như cũ kiên thủ nội tâm danh giới cuối cùng nguyên tắc. Hắn không muốn tại công chúa vô pháp tự chủ tình huống dưới, lấy cứu mạng chi danh đi khinh bạc chi thực. Đây là cỡ nào quân tử phong thái, cỡ nào lỗi lạc ý chí. Thế gian lại có như thế quang minh lỗi lạc, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chân quân tử. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng đối với Chu Thiên Hành hảo cảm lên cao đến một loại trước đó chưa từng có độ cao. Xa Doanh Doanh ấm màu vàng trong đôi mắt, trước đó đủ loại cảm xúc toàn bộ hóa thành nồng đậm khâm phục. Dạng này người, mới đáng ra các nàng nữ tính phó thác trung thân. Nàng hít một hơi thật sâu, đối Chu Thiên Hành trịnh trọng cúi đầu, âm thanh mang theo trước đó chưa từng có kính trọng, "Chu công tử, là Doanh Doanh trách oan ngài." Công tử phẩm đức cao khiết, tâm như xích kim, "Doanh Doanh, kính nể đã đến. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin mời công tử rộng lòng tha thứ." Nàng giờ phút này mới chính thức minh bạch, vì sao mắt cao hơn đầu công chúa điện hạ sẽ đối với vị này nhân tộc thiếu niên nhìn với con mắt khác. Như thế tâm tính, như thế khí phách, xác thực đáng giá tôn trọng. Chu Thiên Hành thấy Xa Doanh Doanh hiểu mình dụng ý, trong lòng cũng thở dài một hơi, mỉm cười nói, "Doanh Doanh, cô nương không cần như thế, quan tâm sẽ bị loạn, ta minh bạch. Việc này không nên chậm trễ, xin mời mau dẫn ta đi gặp công chúa, vì nàng xua tan hàn độc quan trọng.
Là,
công tử xin mời đi theo ta. Sa Doanh Doanh liền vội vàng gật đầu, dẫn Chu Thiên Hành bước nhanh đi hướng nội thất. Chu Thiên Hành đi theo Sa Doanh Doanh đi vào nội thất, ánh mắt lập tức liền bị Hàng Dương Linh giường ngọc bên trên đạo kia bị băng xương bao trùm thân ảnh hấp dẫn. Ngao Ngọc yên tĩnh nằm ở nơi đó, tóc trắng phân tán, tựa như dưới ánh trăng ngưng kết thác nước, dài tiệp treo đầy nhỏ vụn băng tinh, tuyệt mỹ khuôn mặt tái nhợt đến trong suốt, phảng phất một tôn tỉ mỉ tạo hình lại sắp vỡ vụn băng ngọc mỹ nhân. Toàn thân tản mát ra cực hạn hàn ý, để thất bên trong bố trí tỉ mỉ nhiệt độ ổn định trận pháp đều lộ ra lực bất tòng tâm, trong không khí tràn ngập băng vụ, mặt đất ngưng kết không ngừng lan tràn sương văn. Chu Thiên Hành trong lòng căng thẳng, không dám thất lễ, bước nhanh về phía trước tại bên giường dưới trướng. Công chúa, đắc tội. Hắn thầm thì một tiếng, rồi ra ngón tay dựng treo ở hắn trên cổ tay. Tâm niệm vừa động, thuần dương chi viêm từ hắn đầu ngón tay lặng yên hiện hiện, không còn là cuồng bạo hừng hực hình thái, mà là hóa thành vô số sợi nhỏ như sợi tóc, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng màu bạch kim dòng nước ấm, như là nắm giữ sinh mệnh tinh linh, tinh chuẩn mà thăm dò vào ngao ngọc phần tay kinh mạch. Chu Thiên Hành thao túng thuần dương chi viêm, tại ngao ngọc cái kia bị nặng nghề băng tinh tắc nghẽn, gần như ngưng kết kinh mạch internet bên trong xuyên qua, chảy xuôi. Những nơi đi qua, hàn độc đều bị thuần dương chi viêm tịnh hóa không còn. Những cái kia hàn độc bị thuần dương chi viêm tịnh hóa về sau, chuyển hóa làm tinh thuần thiên địa linh khí, thậm chí trả lại lấy ngao ngọc gần như khô kiệt nguyên khí. Quá trình thông thuận đến vượt quá tưởng tượng. Trong kinh mạch tắc nghẽn hàn độc, tại thuần dương chi viêm huy hoàng thần uy trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích, lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc biến mất. Ngao ngọc thể nội cái kia nguyên bản tĩnh mịch, băng phong kinh mạch đang một lần nữa tỏa ra sinh cơ, như là vùng đất lạnh làm tan, hồi xuân đại địa. Nguyên bản vướng víu gần như đình trệ pháp lực, cũng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển đứng lên. Chu Thiên Hành hết sức chăm chú, thao túng thuần dương chi viêm cẩn thận mà du tẩu cùng tứ chi kinh mạch bên trong, không buông tha bất kỳ một chỗ hàn độc chấm tích chỗ. Theo trong kinh mạch hàn độc bị đại lượng thanh trừ, một cỗ trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cùng ấm áp, giống như nước thủy triều tuôn hướng ngao ngọc toàn thân, xua tán đi cái kia sâu tận xương tủy băng lãnh cùng cứng ngắc. Nàng cũng không còn cách nào duy trì hôn mê trạng thái. Thật dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia như băng tinh con người, giờ phút này phảng phất bị ấm áp xuân thủy rửa qua, ít ngày xưa lạnh lùng xa cách, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, kinh ngạc nhìn về phía gần trong gang tấc, đang chuyên chú vào vì nàng chữa thương Chu Thiên Hành. Chu Thiên Hành phát giác được nàng thức tỉnh, trong tay động tác chưa ngừng, ngước mắt đối đầu nàng ánh mắt, ôn hòa cười một tiếng, công chúa, ngươi đã tỉnh. Cảm giác như thế nào? Hắn ngữ khí tự nhiên, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào dành công hoặc tạp niệm. Ngao Ngọc nhẹ nhàng ngân một tiếng, âm thanh mang theo lâu không mở miệng hơi cầm, lại không còn băng lãnh. Nàng cảm thụ được thể nội đã lâu thoải mái, nhìn đến Chu Thiên Hành cái kia anh tuấn khuôn mặt, trong lòng phảng phất bị đầu nhập vào một tảng đá lớn mặt hồ, gợn sóng tầng tầng quyết tán, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn rõ ràng có thể lại lựa chọn nhất tôn trọng nàng phương thức. Phần này tâm ý, so thuần dương chi viêm càng làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Rất nhanh, Chu Thiên Hành thao túng thuần dương chi viêm hoàn thành tứ chi chủ yếu kinh mạch rửa sạch. Hắn thu hồi phần lớn pháp lực, lông mày lại có chút nhíu lên, trầm ngâm nói, công chúa, tứ chi bên trong kinh mạch hàn độc đã cơ bản quét sạch. Còn lại những địa phương này hàn độc vị trí, có chút mất cảm. Cái này cần càng thêm tiến một bước dẫn đạo, có lẽ sẽ có chỗ mạo phạm. Hắn nói không nói tận, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Ngoại trừ tứ chi bên ngoài địa phương khác, có chút là tu sĩ trọng yếu hơn vị trí. Ví dụ như đan điền, tử phủ bên trong thần hồn trở, đều là tu sĩ mệnh mạch. Nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm, không có ai dám tùy ý người khác dò xét. Nhưng mà, Ngao Ngọc cũng không trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Ngao Ngọc ngồi dậy, như băng tinh con ngươi thật sâu nhìn chăm chú Chu Thiên Hành, ánh mắt kia không còn bẹn bẹn lạnh lùng, càng dung nhập khó nói lên lời phức tạp tình cảm, có cảm động, có ngượng ngùng, càng có một loại hạ quyết tâm thản nhiên. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu một cái đứng yên ở một bên Sa Doanh Doanh. Sa Doanh Doanh lập tức đem cái kia phần gánh chịu lấy âm dương hòa hợp sâm cùng khế long văn ngọc giản lần nữa lấy ra, cung kính đưa tới Ngao Ngọc trong tay, sau đó lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi nội thất, ở ngoài cửa yên tĩnh chờ lấy. Trong nội thất, chỉ còn lại có Chu Thiên Hành cùng Ngao Ngọc hai người. Trong không khí tràn ngập hàn ý tựa hồ đều bị một loại nào đó kiểu diễm mà khẩn trương không khí hòa tan mấy phần. Ngao Ngọc nắm cái viên kia xúc tu ôn nhuận ngọc giản, đầu ngón tay có chút dùng sức, phản phất tại hấp thu dũng khí. Nàng dương mắt màn, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thiên Hành, âm thanh so ngày xưa nhu hòa không biết bao nhiêu, "Chu đạo hữu." Nàng dừng một chút, đổi trở lại lúc đầu xưng hô, tựa hồ dạng này càng có thể làm cho nàng bảo trì một tia trấn định, kỳ thực. Môn này âm dương hòa hợp xâm cùng khế là ta giao cho Doanh Doanh. Chu Thiên Hành nghe vậy, nhìn về phía Ngao Ngọc ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc. Cư nhiên là nàng ý tứ. "Hừ." Quả nhiên là thèm hắn thân thể. Ngao Ngọc bị hắn nhìn như vậy lấy, gương mặt có chút hiện nóng, may mắn được có toàn thân chưa hoàn toàn tan hết hàn khí cùng nguyên bản trắng non da thịt với tư cách che giấu. Nàng tiếp tục nói, âm thanh từ từ bình ổn xuống tới, mang theo một loại phân tích cõi lòng thẳng thắn, ngươi vừa mới tại phòng ngoài nói, không muốn thừa dịp ta nguy hiểm, tôn trọng ta ý chí cùng tôn nghiêm. Những lời kia, ta đều nghe được. Chương 152, Chu đạo hữu ưa thích ta sao? Chương 152, Chu đạo hữu ưa thích ta sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng âm thanh thấp xuống, mang theo nữ nhi ra đặc thù ý xấu hổ. Nhưng này hai con mắt lại dũng cảm đón lấy Chu Thiên Hành, ta biết ngươi bây giờ tu vi tiến nhanh, cũng nắm giữ thần diệu vô cùng hỏa diễm, bình thường khai thông hàn độc đã không phải việc khó. Ngao Ngọc lời nói xoay chuyển, ngón tay ngọc khẽ vuốt qua ngọc giản, nhưng này âm dương hòa hợp xâm cùng khế nó chính là thượng cổ lưu truyền vô thượng diệu pháp, chỉ tại âm dương tương tế, long hổ giao hối. Nếu chúng ta cộng đồng lĩnh hội tu hành, không những có thể giải trừ trong cơ thể ta hàn độc thai hoàng ẩm, càng có thể khiến cho ngươi ta pháp lực giao hòa bổ sung, tại trên tu hành có cực lớn ích lợi. Nàng giải thích cặn kẽ lấy công pháp chỗ tốt, ngữ khí từ từ khôi phục ngày bình thường lạnh lùng cùng lý tính, nhưng này song nhìn chăm chú lên Chu Thiên Hành đôi mắt, lại tiết lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Đây không chỉ là đang trần thuật công pháp hiệu dụng, càng là tại hướng hắn biểu diễn một cái cộng đồng, tràn ngập sức hấp dẫn tương lai. Giải thích hoàn tất, nội thất lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Ngao Ngọc có chút hít một hơi, phản phất đã dùng hết toàn thân khí lực, hỏi cái kia xoay quanh tại nàng trong lòng rất lâu vấn đề, thanh âm êm dịu lại rõ ràng, "Chu đạo hữu, ngươi rất là ưa thích ta a?" Hỏi ra câu nói này thì, nàng thon dài lông mi có chút rung động, như là cánh bướm, tiết lộ nội tâm khẩn trương. Nàng là cao quý Long cung công chúa, tu vi cao thâm, dung nhan tuyệt thế, chưa hề nghĩ tới mình sẽ có như thế chủ động hỏi thăm nam tử cõi lòng một ngày. Nhưng Chu Thiên Hành trước đó quân tử phong thái, cái kia phần xuất phát từ nội tâm tôn trọng, cùng trên người hắn cái kia cố làm cho người an tâm, muốn tới gần đặc biệt khí tức, đều để nàng phá vỡ ngày xưa thận trọng. Huống hồ ma giới xâm lấn sắp đến, nàng cần mau chóng để thăng mình thực lực, đối kháng ma tộc, thủ hộ cái thế giới này. Đây là bọn hắn Long tộc khó mà từ chối sứ mệnh. Cùng Chu Thiên Hành song tu, nàng liền có thể không hề cố kỵ để thăng thực lực, không hề bị hàn độc chi khốn. Chu Thiên Hành nhìn đến nàng cặp kia ẩn chứa chờ mong, khẩn trương cùng một tia yếu ớt đôi mắt đẹp, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Hắn không có chút gì do dự, ánh mắt chân thật mà thẳng thắn, hồi đáp, công chúa là ta cuộc đời thấy đẹp nhất nữ tử, băng cơ ngọc cốt, thanh lệ tuyệt luân, truyền thuyết bên trong tiên nữ có lẽ cũng không bằng công chúa mỹ lệ. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành từ đáy lòng kính nể, ta bội phục hơn công chúa thân ở tuyệt cảnh, vẫn kiên cường ý chí. Thứ không dám giấu giếm, từ lần đầu tiên nhìn thấy công chúa, ta liền vì công chúa phong hoa chỗ khuynh đảo, sinh lòng hướng tới. Đây là hắn phát ra từ lời từ đáy lòng. Ngao ngọc đẹp, siêu thoát phàm tục, nàng cứng cỏi, làm lòng người gãy, bắt đầu thấy thì kinh diễm cùng sau này tiếp xúc bên trong hiểu rõ, sớm đã trong lòng hắn khắc xuống khắc sâu ân ký. Đạt được khẳng định mà chân thành tha thiết trả lời, Ngao Ngọc trong mắt trong nháy mắt bắn ra sáng chói hào quang, phản phất ngàn vạn tinh thần đồng thời sáng lên, xua tán đi cuối cùng một tia hàn băng mù mịt. Trong nội tâm nàng bị to lớn khoái trá cùng ấm áp lấp đầy, trước đó tất cả thấp thỏm cùng bất an đều tan thành mây khói. Nàng lấy dũng khí, hướng về phía trước có chút nghiêng thân, kéo gần lại cùng Chu Thiên Hành giữa khoảng cách, thổ khí như lan, mang theo một tia e lệ, nhưng lại dị thường lớn mật mà hỏi thăm, "Cái kia, Chu đạo hữu, ngươi nguyện ý cùng ta cộng đồng lĩnh hội bộ công pháp kia sao?" Đối mặt Ngao Ngọc như thế ngay thẳng mà động người mời, Chu Thiên Hành trong lòng cũng là khuấy động. Hắn nắm chặt Ngao Ngọc hơi lạnh tay, cảm nhận được nàng khẽ run lên, nhưng không có tránh thoát. Hắn nhìn đến nàng thanh tịnh đôi mắt, quyết định lấy thẳng thắn đáp lại phần này chân thành tha thiết. "Công chúa," Chu Thiên Hành âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, mang theo một tia ấy nấy, lại vô cùng thẳng thắn, "Chu mộ đến Mông công chủ lọt mắt xanh, tam sinh hữu hạnh. Chỉ là, ta cần hướng công chúa thẳng thắn, ta cũng không phải là chuyên tình người, như công chúa không ngại việc này, ta nguyện cùng công chúa giắt tay, cùng tham khảo đại đạo." Hắn lựa chọn tại lúc này thẳng thắn, là không muốn ngày sau chuyện như vậy để Ngao Ngọc sinh ra khúc mắc trong lòng, cũng là đúng nàng phần này chân thành tha thiết tình cảm tôn trọng. Quan trọng hơn là, hắn lười nhát xử lý cái gì tình cảm tu la chàng. Nguyện ý tiếp nhận liền tiếp nhận, không nguyện ý liền dẹp đi. Cho nên, hắn mới không có ở Ngao Ngọc mê man thì đáp ứng xong tu. Có một số việc cần ở trước mặt nói rõ, miễn cho về sau lại phiền phức. Ngao Ngọc nghe vậy, nao nao, lập tức, trong mắt chẳng những không có lộ ra Chu Thiên Hành dự đoán bên trong thất vọng hoặc tức giận, ngược lại ánh mắt càng thêm lưu hòa. Nàng nhẹ nhàng cầm ngược ở Chu Thiên Hành tay, đầu ngón tay chuyển đến hắn lòng bàn tay nhiệt độ, để nàng cảm thấy vô cùng an tâm. "Ta biết được." Ngao Ngọc thanh âm êm dịu như nước, giống như ngươi nhân vật như vậy, bên người sao lại ít hơn một người? Ngươi có thể tại lúc này thẳng thắn bẩm báo, đủ thấy ngươi đợi ta chi thành. Ta Ngao Ngọc cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn thế hệ, sao lại để ý? Ta để ý, là ngươi đợi ta tâm ý, là có hay không, phải chân thành. Vừa rồi ngươi nói đi, đã chứng minh tất cả. Vô luận là nàng phụ vương vẫn là chư vị thúc phụ, thê thiếp đều có không ít. Phương diện này sự tình, dưới cái nhìn của nàng phi thường bình thường, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Nhưng Chu Thiên Hành có thể như thế thẳng thắn, càng thêm chứng minh hắn là một cái đáng giá phó thác trung thân người. Đạt được Chu Thiên Hành hứa hẹn, Ngao Ngọc gương mặt phi hồng, như là bôi lên tốt nhất tiên tri. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là dùng hành động biểu lộ mình quyết tâm. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng phất qua bên hông tơ lụa, cái kia thân màu trắng bạc, biên giới còn mang theo nước đá bay dài, như là ánh trăng bệnh vụ ý đi, lặng yên trượt xuống, lộ ra bên dưới hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Da thịt trắng như tuyết, ở trong phòng Minh Châu nhu hòa hào quang bên dưới hiện ra chân bóng rực rỡ, thân hình điệu duyên dáng, mỗi một chỗ đường cong đều phản phất thiên đạo hoàn mỹ nhất tạo vận, lạnh lùng cùng dụ hoặc tại thời khắc này đạt đến cực hạn hài hòa. Nàng tuy thẹn chát chát khó chịu, có chút nghiêng đầu, bên hai đỏ bừng, vẫn như cũ cố nén cái kia phần cơ hồ muốn đem nàng bao phủ ý xấu hổ, tùy ý Chu Thiên Hành ánh mắt rơi vào trên người mình. Đây là nàng giao phó tín nhiệm cùng tình cảm nghi thức. Chu Thiên Hành hô hấp hơi chậm lại, trước mắt cảnh tượng đẹp đến nổi người ngạt thở. Hắn cũng không phải là háo sắc người, nhưng giờ phút này đối mặt ngưỡng mộ trong lòng người không giữ lại chút nào hiện ra, cũng là tâm thần lung lay. Hắn buông tay, cực kỳ ôn nhu mà xoa Ngao Ngọc gương mặt, đầu ngón tay phất qua nàng hơi nóng da thịt, động tác tràn đầy quý trọng. "Công chúa, gọi ta Ngọc Nhi." Ngao Ngọc tiếng như mũi bắn, chủ động dựa sát vào nhau vào trong ngực hắn, cảm thụ được hắn ấm áp ý chí. Chu Thiên Hành không chần chờ nữa, cũng rút đi quần áo, nhẹ nhàng ôm trong ngực cô này bằng cơ ngọc cốt. Khi hai người chân chính kết hợp làm một thể thì, Ngao Ngọc phát ra một tiếng cực nhẹ, mang theo đau đớn phóng thích cùng khó nói lên lời an ủi than thở. "Ân." Chu Thiên Hành thuần dương chi khí như là ấm áp thái dương, liên tục không ngừng mà tràn vào Ngao Ngọc thân thể, những nơi đi qua, những cái kia ngoan cố hàn độc băng tiêu tuyết tan, hóa thành tinh thuần linh khí, không chỉ có tư dưỡng nàng thân thể, càng trả lại trở về Chu Thiên Hành tự thân. Mà ngao ngọc cực âm chi khí, cũng như ánh trăng suối trong, gột rửa làm dịu Chu Thiên Hành thuần dương pháp lực, làm cho càng tinh thuần cô đọng, âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Thất bên trong vang lên âm dương ngừng ngắt, liên tiếp giao lưu công pháp âm thanh. Nhưng vào lúc này, kính hồ trên không xuất hiện một cái vóc người nóng nảy nữ tử, một thân màu trắng đen trạch lần phiên áo giáp kề sát thân thể, chỉ bao trùm ở bộ vị mấu chốt, da thịt lạnh trắng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Cùng ngao ngọc đồng dạng mái tóc dài màu trắng bạc như là thác nước thủy đến thắt lưng, lọn tóc lại tiêm nhiễm miêu tả sắc, cùng nàng trên thân thể hắc bạch hoàn văn hô ứng lẫn nhau. Nàng nhìn về phía dưới kính hồ long cung chỗ, lạnh lùng nói ra: "Ngao ngọc, bản vương biết ngươi ở chỗ này, mau ra đây cùng bản vương một trận chiến." Chương 153, nơi nào đến tôm cá nhại nhép. Chương 153, nơi nào đến tôm cá nhại nhép. Bạch Nguyệt Tuyết lạnh lùng mà tràn ngập chiến ý âm thanh, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ kính hồ trên không yên tĩnh. Tiếng gầm cuộn, để kính hồ xung quanh có tu vi tại người người đều nghe được rõ ràng. Trường tâm đường bên ngoài, đứng yên chờ đợi xa doanh doanh ấm màu vàng đôi mắt đống nhiên ngưng tụ, lóe qua một tia không vui. Công chúa điện hạ đang cùng Chu công tử đứng tại chữa thương cùng tu hành thời khắc mấu chốt, làm sao có thời giờ để ý tới cái này đã từng bại tướng dưới tay. Lúc đầu nghe bên trong âm thanh, nàng trong lòng cũng có chút bực bội, giờ phút này lại còn có người quấy rầy. Nàng không chút do dự, thân hình thoát một cái, như là dung nhập như nước gợn biến mất tại chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện tại kính hồ trên không Bạch Nguyệt Quyết trước mặt. Bạch Nguyệt Quyết chợt thấy một đạo thân ảnh ngăn ở con đường phía trước, nàng chân mày lá liễu vẩy một cái, trong mắt lóe lên kinh miệt, nơi nào đến tôm cá nhại nhép. Cô ngay, mau gọi Ngao Ngọc đi ra thấy ta. Nàng cảm giác được Sa Doanh Doanh cũng là nguyên thần cảnh giới, bất quá cũng không có quá lớn coi trọng, chỉ coi là lòng cung bình thường nguyên thần hộ vệ. Dù sao nguyên thần cùng nguyên thần giữa cũng là có cực lớn khác nhau. Sa Doanh Doanh huyền lập tại sóng nước bên trên, khí tức quanh người vẫn như cũ dịu dàng, phản phất cùng tính hồ làn sóng mềm mại hòa làm một thể. Nhưng nàng ánh mắt cũng đã trở nên sắc bén, ấm màu vàng con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Quyết. Nàng cũng không bởi vì Bạch Nguyệt Quyết ngạo mạn mà động giận, chỉ là bình tĩnh mở miệng, âm thanh vẫn như cũ êm tai, lại mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Bạch Nguyệt Quyết, công chúa điện hạ há lại ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Nhanh chóng tối lui, chớ có quấy rầy công chúa điện hạ thanh tịnh. Bạch Nguyệt Quyết nghe vậy, phảng phất nghe được thiên đại trò cười, diễm lệ trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười. A a, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi một cái bừa bãi vô danh thủy tộc, cũng dám ở bản vương trước mặt khẩu xuất cùng ngôn. Xem ra Long Cung là không ai, phái ngươi cái canh cổng đến qua loa bản vương. Lại không cũng ngay, đừng trách bản vương ngay cả ngươi cùng nhau thu thập. Lời còn chưa dứt, Bạch Nguyệt Quyết đã mất kiên nhẫn, toàn thân hắc bạch yêu khí bỗng nhiên sôi trào, con ngón đúng ra, một đạo cô đọng vô cùng, biên giới sắc bén như đao yêu khí lưỡi dao liền xé rách không khí, mang theo thê lương rít lên, bắn thẳng đến Sa Doanh Doanh mặt. Một kích này nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa nguyên thần yêu vương bàng bạc yêu lực, đủ để tùy tiện trọng thương sơ nhập nguyên thần yêu vương. Đối mặt đây nhanh chóng tàn nhẫn một kích, Sa Doanh Doanh trong mắt lóe lên một tia lành ý, nàng không tránh không né, thậm chí không có làm ra bất kỳ rõ ràng phòng ngự tư thái, chỉ là tại cái kia yêu khí lưỡi dao sắp trước khi thể nháy mắt, nhìn như tùy ý nâng lên tay phải, nam chỉ khẽ nhếch. Tinh chuẩn không sai lầm hướng đến đạo kia sắc bén vô cùng yêu nhận chụp tới. Ông, một tiếng nặng nề dị hưởng. Dự đoán bên trong huyết đục văng tung tóe tràng cảnh cũng không xuất hiện. Đạo kia đủ để xé rách tinh thiết yêu khí lưỡi dao, lại bị Sa Doanh Doanh cái kia nhìn như nhỏ nhắn mềm mại trắng non bàn tay, gắng gượng nắm vào lòng bàn tay. Yêu nhận tại hắn trong lòng bàn tay kịch liệt rung động, phát ra không cam lòng bù bù, biên giới phong duệ chi khí cắt nàng ra thịt, lại chỉ bắn tung tóe ra mấy điểm hỏa tinh, ngay cả một đạo bạch ngấn đều không thể lưu lại, liền phốc một tiếng, bị cái kia nhìn như nhu hòa sức nắm trực tiếp bóp nát, hóa thành từng sợi tán loạn hắc bạch yêu khí. Bạch Nguyệt Quyết con ngươi bỗng nhiên co vào. Nàng đây tiện tay một kích, cho dù là phổ thông yêu vương đều phải tạm lánh. Không nghĩ tới lại bị nàng này tay không bóp nát. Có chút ý tứ. Bạch Nguyệt Quyết thu hồi cuối cùng một tia khinh thị, ánh mắt trở nên nghiêm túc mà nguy hiểm, xem ra không phải tạm ngừ, là khối xương cứng. Bản vương ngược lại muốn xem, ngươi có thể cứng rắn đến khi nào. Nàng đôi tay ở trước ngực cấp tốc huy động, toàn thân hắc bạch yêu khí như là sôi trào mặt trì, trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục đầu ngưng động như thực chất, răng nanh hoàn toàn lộ ra yêu khí rắn độc. Những độc xà này so trước đó đối phó Vân Kỳ mấy người thì càng thêm linh động hung lệ, trong mắt nhảy lên linh hồn chi hỏa, phát ra không tiếng động ý lên, từ bốn phương tám hướng hướng đến Sa Doanh Doanh cắn xé mà đi. Giang độc bên trên, u quang lấp lóe, hiển nhiên ẩn chứa càng kinh khủng thực hồn kịch độc. Sa Doanh Doanh mặt không đổi sắc, đối mặt đầy trời đánh tới yêu khí gián độc, nàng thậm chí cũng không lùi lại nửa bước. Quát một tiếng, song quyền bên trên nổi lên một tầng màu vàng nhạt hào quang, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng vào bầy rắn bên trong. Song quyền vung lên ở giữa, không khí phát ra nặng nề nổ đùng. Bành, 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 bành. Quyền ảnh như núi, mỗi một quyền đều tinh chuẩn mà đánh vào một đầu yêu khí rắn độc bảy tấc hoặc đầu lâu bên trên. Những cái kia hung lệ rắn độc, tại nàng cặp kia lóng lánh vàng nhạt hào quang nắm đấm trước mặt, như là giấy không chịu nổi một kích, chạm vào liền tan nát, liên tiếp bạo tán thành đầy trời phiêu tán hắc bạch hơi khói. Nàng động tác ngắn gọn, bạo lực, tràn đầy lực lượng mỹ cảm, phản phất không phải tại ứng đối pháp thuật, mà là đang tiến hành một trận nguyên thủy nhất săn bắn. Xách, nhục thân cường ngạnh đúng không? Ta nhìn ngươi có thể tiếp bao nhiêu? Bạch Nguyệt Quyết ánh mắt mãnh liệt, đôi tay bỗng nhiên vỗ trước ngực áo giáp. Ba ba ba. Chỉ một thoáng, trên trăm phiến biên giới sắc bén, lưu chuyển lên u quang hắc bạch lần phiến từ áo giáp bên trên rụng, như là bị phẫn nộ bảy vòng, trên không trung cấp tốc biến hình, hóa thành trên trăm mặt cao tốc xoay tròn, cắt chém tất cả tử vong phi luân. Phi luân vô thiên cái địa, phát ra làm cho người tê cả da đầu xé rách âm thanh, từ trên dưới trái phải tất cả góc độ, hướng về Sa Doanh Doanh quân giết tới. Thế phải đưa nàng triệt để cắt thành mảnh vỡ. Đối mặt đây tránh cũng không thể tránh phi luân báo tác, Sa Doanh Doanh thần sắc từ hưng phấn đứng lên. Chỉ thấy nàng thân hình như du ngư linh động chợt lóe, tránh đi chính diện dày đặc nhất đao tròn, đồng thời đôi tay nhanh như thiểm điện nô ra. Ken, ken, ken. Lại là trực tiếp dùng bàn tay đánh bay, dùng cánh tay đón đỡ mở mấy mảnh đánh tới phi luân. Kim loại giao kích không ngừng bên hai, hỏa tinh tại nàng trắng non trên da không ngừng bắn tung tóe, cái kia nhìn như mềm mại da thịt lại so pháp bảo cứng cáp hơn, phi luân cắt chém bên trên, chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt màu trắng vết cắt, chợt biến mất. Thậm chí có vài miếng phi luân trực tiếp bị nàng dùng nắm đấm vênh thành mảnh vỡ. Nhục thân cường ngạnh, khủng bố như vậy, làm sao có thể có thể? Bạch Nguyệt quyết thấy trong lòng kịch chấn, nàng lân giáp biến thành phi luân, lại bị đối phương tay không đón lấy thậm chí đánh nát. Nàng này nhục thân, làm sao cứng như vậy? Trên thân còn có mềm địa phương sao? Nàng đến cùng là lai lịch gì? Đến với ta, đem tất cả phi luân toàn bộ đều đánh bay về sau. Sa Doanh Doanh thanh hát một tiếng, không còn bị động phòng thủ. Nàng đôi tay trước người kết xuất một cái phong cách cổ xưa mà phức tạp phát ấn, toàn thân bàng bạc yêu lực cùng kính hồ bên mông thủy linh khí trong nháy mắt sinh ra của mình. Giống. Một tiếng chấn nhiếp linh hồn cự sa gào thét chống rông nổ vang. Kính hồ chi thủy ầm bang sôi trào, vô tận hơi nước phóng lên tận trời, tại Sa Doanh Doanh trước người cấp tốc hội tụ, ngưng thực. Trong chớp mắt, một đầu chiều cao vượt qua 50 trượng, hoàn toàn do tinh thuần thủy nguyên tố cấu thành màu vàng cự sa pháp tướng, ngang nhiên thành hình. Nước này nguyên tố cự sa sinh động như thật, lân giáp rõ ràng, miệng lớn mở ra, nội bộ là xoay tròn dòng nước xiết vòng xoáy, tản mát ra thôn phệ tất cả khí tức khủng bố, mang theo nghiền nát tất cả khí thế, đồng nhiên hướng đến Bạch Nguyệt Quyết bản thân và chạm cắn xé mà đi. Chương 154, cư nhiên là đầu sắc chương 154, cư nhiên là đầu sắc cự sa lướt qua, không gian đều phảng phất tại có chút bặm mẻo, mang theo đầy trời sóng nước. Bạch Nguyệt Quyết biến sắc, nàng có thể cảm nhận được đây cự sa bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, tuyệt không phải tùy tiện có thể cản. Nàng lập tức điều khiển phi luân trở về thủ, như là tấm thuẫn tầng tầng lớp lớp che ở trước người, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui, ý đồ tránh đi cự sa chính diện trùng kích. Vâng, dầm dầm dầm. Thủy nguyên tố cự sa hung hăng đâm vào phi luân cấu thành tầng phòng ngự bên trên, phát ra liên miên không ngừng tiếng vang, đại lượng phi luân tại kịch liệt va chạm cùng cự sa trong miệng dòng nước xiết cọ rửa bên dưới vỡ nát, dập tắt. Tay không nát ta lân giáp, còn có thể khống chế mạnh mẽ như thế kim cá mập pháp tướng. Ngươi là kim sa tộc. Bạch Nguyệt Quyết rốt cuộc biến sắc, mở miệng kinh hô. Nàng rốt cuộc nhận ra Sa Doanh Doanh cân cước. Một trong số những bá chủ biển sâu, lấy nục thân cường ngạnh, lực lượng vô cùng lấy xương kim sa tộc. Hơn nữa nhìn hắn thực lực, tuyệt không phải phổ thông nhân vật. Vốn cho rằng là cái tôm cá nhại nhép, không nghĩ tới là đầu sắc. To lớn kim cá mập pháp tướng cùng lân giáp tạo dựng phòng ngự không ngừng va chạm, chấn động phía dưới mặt hồ. Còn trông coi ma nhãn Ngao Khâm cùng Phi thừa tướng ngẩng đầu nhìn lại, Ngao Khâm hừ lạnh một tiếng, đây nước đen dạy dỗ đến đồ đệ thật sự là thật vô lễ, thật sự là có hắn sư tất có danh đồ. Một bên Phi thừa tướng lại nhìn về phía Sa Doanh Doanh, trong mắt tràn ngập thưởng thức, Doanh Doanh hải tử này quả thật không tệ, kim cá mập pháp tướng như thế cô đọng, xem ra cách đột phá cũng không xa. Cũng không biết nàng kim cá mập bá thể quyết tu luyện tới cái tình trạng gì. Ngao Khâm nghe vậy, uy nghiêm trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, khẽ bước cằm. Hắn tâm niệm vừa động, một cỗ vô hình lại bàng bạc mênh mông lòng tộc ý chí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kính hồ. Nguyên bản bởi vì không trung kịch chiến mà ám lưu hùng dũng, sóng gợn lên mặt hồ, trong khoảnh khắc gió ngừng lắng dừng, chân nhắn như gương, phảng phất một khối to lớn, chưa tạo hình lam bảo thạch. Vô luận trên không xa Doanh Doanh cùng Bạch Nguyệt Quyết chiến đấu như thế nào kịch liệt, năng lượng trùng kích như thế nào cũng mãnh, kính hồ chi thủy lại không nửa điểm gợn sóng đẩy ra. Trung tâm đường nội thất, âm dương giao hòa khí cơ tuần hoàn đang dần vào giai cảnh. Trong kính hồ mặc dù khuôn mặt bên cạnh có chút xa, nhưng hai người chiến đấu động tĩnh cũng là không nhỏ. Chu Thiên Hành cảm thụ được bên ngoài chiến đấu động tĩnh, động tác có chút dừng lại, có chút lo lắng nói ra, bên ngoài tựa hồ là Bạch Nguyệt Quyết. Nàng này hung hãn, Doanh Doanh cô nương một mình ứng đối chỉ sợ. Ngao Ngọc ngước nhìn hắn, như băng tinh con ngươi bên trong thủy quang liễm diễm, mang theo linh lục giao hòa mang đến mê ly. Không sao, Doanh Doanh. Bản thể chính là kim cá mập vương tộc huyết mạch, nhục thân cường ngạnh, pháp lực hùng hồn. Bạch Nguyệt Quyết, cho dù thủ đoạn ra hết, cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi. Gò má nàng ửng hồng, phong tình vạn trùng, cùng ngày thường lạnh lùng tưởng như hai người. Chúng ta tiếp tục tu luyện. Chu Thiên Hành thấy Ngao Ngọc đều không thèm để ý, hắn cũng không còn nhiều, chuyên tâm tham đạo. Bạch Nguyệt Quyết nhìn đến phía dưới bị bảo vệ mặt nước, cũng không lo lắng lao ra hỏa chút sẽ đối với nàng xuất thủ. Long tộc người có mình kiêu ngạo, sẽ không làm lấy lớn hiếp nhỏ, hoặc là đánh lén bậc này âm hiểm sự tình. Cho nên nàng mới dám đến đây tìm Ngao Ngọc khiêu chiến. Chỉ là trước mắt đột nhiên toát ra kim sa tộc, để trong nội tâm nàng dần dần ngưng trọng đứng lên. Đây Long tộc thật đúng là cường đại, một cái hộ vệ đều có thực lực như thế. Bất quá, vẻn vẹn như thế, muốn ngăn lại nàng còn xa xa không đủ. Bạch Nguyệt Quyết trong mắt tàn khốc chợt lóe, bình thường công kích khó mà có hiệu quả, nhưng nàng thực thần xương độc chuyên khắc thần hồn, mặc cho ngươi nhục thân lại mạnh mẽ, thần hồn chốc lát bị hao tổn, cũng chắc chắn mặc người chém giết. Bản vương nhìn ngươi có thể gượng chống đến khi nào? Thực thần xương độc. Nàng bỗng nhiên há miệng, một cỗ nồng đậm xiển xệ, bày biện ra quỷ dị màu xanh sẫm sương mù, như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt phun ra ngoài. Xương độc này so trước đó đối phó Vân Long Tông thì càng thêm âm độc, không chỉ có mang theo thấu xương hàn ý, càng ẩn chứa vô số rất nhỏ, vặn vẹo đoán niệm một tơ, phát ra không tiếng động rít lên, hướng đến Sa Doanh Doanh bao phủ tới. Xương độc những nơi đi qua, ngay cả ánh sáng dây đều phảng phất bị thôn phệ, không gian phát ra tư tư tiếng hủ thực tiếng vang, nếu không có phía dưới kính hồ bị Ngao Khâm bảo vệ, chỉ sợ giờ phút này có đại lượng tôm cá hiện lên mặt nước. Đối mặt đây ác độc thần hồn công kích, Sa Doanh Doanh chẳng những không có lui lại, trong mắt ngược lại dấy lên càng thêm hừng hực chiến ý kim cá mập bá thể, mở. Nàng thanh quát một tiếng, thể nội phảng phất có một loại nào đó xiềng xích bị đánh phá, một cỗ cổ lão, tràn ngập lực lượng cảm giác khí thế mênh mông ầm vang bạo phát. Ông. Sáng chói chói mắt màu vàng thần quang từ trong cơ thể nàng bắn ra, trong nháy mắt đưa nàng cả người phủ lên đến như là hoàng kim đúc kim loại. Nàng da thịt, sợi tóc, đôi mắt, thậm chí trên thân cái kia tập thủy lam sắc váy dài, đều tại giờ khắc này hóa thành thuần túy màu vàng. Cả người tựa như một tôn hàng lâm phàm trần màu vàng nữ chiến thần, uy nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm. Cái kia màu xanh sẫm thực thần xương độc giống như nước thủy triều đưa nàng nuốt hết, vô số quán niệm hồn tơ như là như rọi trong xương, điên cuồng mà chui hướng nàng kim quang lập loè thân thể, ý đồ ăn mòn nàng thần hồn. Nhưng mà, suy suy suy, xương độc cùng kim thân tiếp xúc, lại phát ra như là nước lạnh rọi tại đung đỏ bàn ủi bên trên tiếng vang. Những cái kia ác độc quán niệm hồn tơ, tại chạm đến tầng kia nhìn như hơi mỏng kim quang thì, như là gặp khắc tinh, trong nháy mắt thét chói tai vang lên, vặn mèo lên, bị kim quang bên trong ẩn chứa chí cương chí dương, tịch dịch vạn tà bá đạo lực lượng trực tiếp bốc hơi, tịnh hóa. Màu xanh sẫm xương độc lấy Sa Doanh Doanh làm trung tâm, bị gắng gượng bứt lui, xua tan ra một cái to lớn trống rỗng, căn bản là không có cách tới gần nàng toàn thân trong vòng ba thước. Bạch Nguyệt Quyết cặp kia màu vàng nhạt thụ đồng trong nháy mắt co vào đến cực hạn, tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Ta thực thần xương độc. Vậy mà vô hiệu. Đây thực thần xương độc chính là nàng áp đáy hòm thần thông chi nhất, không biết bao nhiêu cường địch nuốt hận ở đây, hôm nay lại bị đối phương bằng vào nhục thân kim quang liền tùy tiện hóa giải. Bị Chu Thiên Hành thuần dương chi hỏa khắc chế còn chưa tính, làm sao hiện tại tùy tiện toát ra một con cá cũng có thể khắc chế nàng xương độc. Sa Doanh Doanh toàn thân kim quang lưu chuyển, như là một vòng hình người kiêu dương, xua tán đi bốn bể mù mịt cùng độc bế. Nàng cảm thụ được bá thể trạng thái dưới cái kia cỗ tràn đầy toàn thân, phản phất có thể một quyền đánh nát tinh thần bàng bạc lực lượng, nhất miệng lên một vệ mang theo cùng ra ý vị đường cong. Nàng kim cá mập bá thể, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể vạn pháp bất xâm. Chỉ có thuần túy lực lượng mới có thể đem hắn đánh vỡ. Ngươi độc, không gì hơn cái này. Nàng âm thanh vẫn như cũ êm tai, lại mang theo như kim loại âm vang cảm nhận. An ta một quyền. Lời còn chưa dứt, nàng dưới chân hư không bỗng nhiên đập mạnh. Vâng. Khí bạo âm thanh nổ vang, nàng nguyên bản chỗ vị trí lưu lại một vòng khuyết tán màu vàng gợn sóng, mà nàng chân thân đã hóa thành một đạo xé rách trường không màu vàng điểm điện, trong nháy mắt vượt qua cùng Bạch Nguyệt Quyết giữa khoảng cách. Tốc độ so trước đó nhanh đâu chỉ gấp đôi. Bạch Nguyệt Quyết con người đột nhiên co lại, Sa Doanh Doanh giờ phút này bộc phát ra tốc độ cùng lực lượng, để nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Cái kia màu vàng nắm đấm ở trong mắt nàng cấp tốc phóng đại, quyền phong chưa đến, cái kia cố kinh khủng quyền áp đã để nàng toàn thân hộ thể yêu khí kịch liệt và mèo. Bạch Nguyệt Quyết có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ bằng vào nhục thân hoặc bình thường thủ đoạn tuyệt khó đón lấy đây ngưng tụ kim cá mập bá thể lực lượng một kích, tránh cũng không thể tránh. Chương 155, vĩnh viễn bại tướng dưới tay. Chương 155, vĩnh viễn bại tướng dưới tay. Đối mặt Sa Doanh Doanh cái kia hóa thành màu vàng tiềm điện, lôi cuốn lấy nghiền nát tinh thần chi thế bá thể một quyền, Bạch Nguyệt Quyết trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Xem ra không thể không vận dụng áp đáy hòm thần thông, nàng vốn định đem này đến bài lưu cho Ngao Ngọc, nhưng trước mắt đây kim cá mập bức rắn quá đáng, nhục thân cùng yêu lực đều là cường ngạnh đến vượt quá tưởng tượng, như lại giấu rốt, sợ có bị thua mà lo lắng. Ông, Bạch Nguyệt Quyết tâm niệm vừa động, toàn thân yêu khí tính chất đổi biến, cái kia nguyên bản sen lẫn hắc bạch yêu quang trong nháy mắt thủy biến, thay vào đó là một loại thuần túy, lạnh lùng, phản phất có thể đồng kết thời không ánh sáng màu bạc. Nàng toàn thân trắng đen sen kẽ lân giáp cũng tại thời khắc này triệt để biến thành màu trắng bạc, liền ngay cả tóc cuối cùng cái kia một sợi màu mực cũng hoàn toàn biến mất. Tương đạo màu bạc hoàn văn từ trong cơ thể nàng thấu thể mà ra, những này hoàn văn lấy nàng làm trung tâm cấp tốc mở rộng, đem phương viên 10 trượng không gian bao phủ. Từng tiếng lạnh quát khẽ tự Bạch Tháng Quyết trong miệng truyền ra. Ngân hoàn tích cực. Trong chốc lát, mảnh này không gian phản phất bị nhân xuống đứng im hóa, không khí không còn lưu động, năng lượng lâm vào ngưng trệ. Sa Doanh Doanh cái kia uy manh vô cùng, đủ để băng sơn liệt hải màu vàng quyền cương, đang xông vào mảnh này màu bạc lĩnh vực trong nháy mắt, lại như cùng châu đất xuống biển, trên đó bám vào bảng bạc lực lượng cùng kim quang áo ánh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị cấp tốc tiêu mất, giật cát, cuối cùng tại khoảng cách Bạch Nguyệt Quyết không đến tam xích địa phương, triệt để tiêu tán thành vô hình, không thể kích thích nửa điểm gợn sóng. Cái gì? Sa Doanh Doanh con ngươi co rụt lại, nàng có thể cảm giác được, mình cái kia ngưng tụ bá thể chi lực một quyền, trên đó ẩn chứa tất cả lực lượng đều bị cái kia quỷ dị màu bạc lĩnh vực vô thanh vô tức xóa đi. Thậm chí ngay cả nàng cả người đều giống như bị dừng lại đồng dạng, khó mà động đậy nửa phần. Bạch Nguyệt Quyết toàn thân ánh bạc chảy xuôi, tựa như phủ thêm một tầng ánh trăng dệt thành thần thánh áo giáp, nàng đứng ở ngân hoàn tĩnh vực bên trong, nhìn đến Sa Doanh Doanh trên mặt lóe qua kinh ngạc, khóe miệng một lần nữa câu lên cái kia lao thuộc về nữ vương, mang theo vài phần lười biếng cùng trêu tức đường cong. Nàng thậm chí dù bận bận ung dung hai tay ôm ngực, đem cái kia nóng nảy khoa trương dáng người đường cong nổi bật không thể nghi ngờ, phản phất vừa rồi chật vật chưa hề phát sinh. Vốn định giữ lấy chiêu này đối phó Ngao Ngọc, Bạch Nguyệt Quyết âm thanh mang theo một tia bố thí một dạng ý vị, đi bộ nhàn nhã đi đến Sa Doanh Doanh bên người, ánh mắt rơi vào nàng khó mà động đậy trên thân, nhưng ngươi có thể bước ra bản vương dùng ra chiêu này, cũng coi như có mấy phần bản sự. Đừng uổng phí sức lực, trừ phi là lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, nếu không, bằng ngươi hiện tại man lực căn bản không có khả năng đánh vỡ mảnh này đứng im chi vực. Nàng đối với mình thần thông vô cùng có lòng tin, đây ngân hoàn tĩnh vực chính là nàng tiên phú thần thông chi nhất, liên quan đến không gian đứng im áo nghĩa, tuyệt không phải bình thường lực lượng có thể phá. Nàng còn có càng mạnh công kích sát chiêu, chỉ là chiêu kia tiêu hao rất lớn tạm cần thời gian khôi phục, nàng không muốn tùy tiện vận dụng, thế phải lưu cho Ngao Ngọc nếm thử. Sa Doanh Doanh lại thử nghiệm tập trung kim cá mập bá thể toàn bộ lực lượng, ý đồ dung chuyển mảnh này không gian, vẫn như trước khó mà động đậy. Nàng màu vàng trong đôi mắt lửa giận bốc lên, nghe được Bạch Nguyệt Quyết cái kia cao ngạo ngôn ngữ, không khỏi cười lạnh phản kích, "Hừ, đáy giếng chi rắn, chỉ bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến nhà ta công chúa. Công chúa điện hạ sớm đã đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, thành tựu yêu hoàng chi cảnh. Ngươi đời này đều mơ tưởng đuổi kịp, vĩnh viễn cũng chỉ là công chúa điện hạ bại tướng dưới tay." Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng chém vào Bạch Nguyệt Quyết náo hải. Cái gì? Ngao ngọc nàng đã đột phá, thành tựu yêu hoàng. Bạch Nguyệt Quyết trên mặt thong dong cùng trêu tức trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vậy gây nên khiếp sợ, khó có thể tin, cùng ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác khủng hoảng cùng thất lạc. Nàng một mực xem Ngao Ngọc vì duy nhất đối thủ, liều mạng tu luyện, kỳ ngộ không ngừng, tự cho là rốt cuộc kéo gần lại khoảng cách, thậm chí khả năng phản siêu. Lại không nghĩ rằng, đối phương sớm đã bước vào cao hơn cảnh giới. To lớn trùng kích để nàng tâm thần thất thủ, duy trì ngân hoàn tĩnh vực cái kia độ cao tập trung tinh thần xuất hiện một chút thư giãn. Bắp thịt cả người căng cứng, Sa Doanh Doanh cảm giác được không gian đối nàng trói buộc giảm xuống, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Kim cá mập bá thể quyền. Trong cơ thể nàng kim cá mập bá thể lực lượng toàn lực bạo phát, ngưng tụ tại nắm tay phải bên trên, nhắm ngay một bên Bạch Nguyệt Quyết hung hăng vung ra. Oeng, két. Một tiếng phảng phất lưu ly vỡ vụn thanh thúy thanh tiếng vang. Cái kia ngưng kết không gian đứng im chi vực, lại bị Sa Doanh Doanh một quyền này gắng gượng đánh vỡ. Sa Doanh Doanh nhận chứa khủng bố lực lượng nắm đấm khí thế không giảm, tiếp tục đánh phía Bạch Nguyệt Quyết. Bất quá, nhìn đến Bạch Nguyệt Quyết bởi vì khiếp sợ chưa kịp chống cự, Sa Doanh Doanh lại vội vàng dừng phần lớn lực đạo, nhưng còn có một bộ phận cường đại lực lượng hung hăng đánh vào Bạch Nguyệt Quyết cái kia bằng phẳng kiên cố trên bụng. Phúc. Bạch Nguyệt Quyết thân hình như bị sét đánh, đột nhiên cong thành con tôm hình, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra, cả người như một viên sao băng, cấp tốc bay về phía chân trời. Nhưng mà, Bạch Nguyệt Quyết không để ý tới phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức cùng quần quần khí huyết, cặp kia biến thành màu bạc con mắt vô thần nhìn về phía trước, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn cái kia để nàng khiếp sợ tin tức. Ngao Ngọc đã thành yêu hoàng. A a. Ha ha ha. Nàng thấp giọng thì thào, tiếp theo phát ra có chút thất hồn lạc phách cười khổ, ánh mắt bên trong tràn đầy thất bại cùng mờ mịt, lúc trước cái kia rào rạt chiến ý, giờ phút này lại tiêu tán hơn phân nửa. Nàng cũng không muốn lại trở về tìm Sa Doanh Doanh chiến đấu, Ngao Ngọc đều đột phá, cho dù là đánh thắng Sa Doanh Doanh còn có ý nghĩ sao? Sa Doanh Doanh đưa tay khoác lên trên ánh mắt, ngắm nhìn bay ngược Bạch Nguyệt Quyết, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, tiến công có lớn như vậy sao? Lấy công chúa điện hạ thiên phú, đột phá không phải rất bình thường sự tình sao? Đây Bạch Nguyệt Quyết thực lực thật đúng là cường đại, nàng kém chút đều cắm, khó trách dám đến khiêu chiến công chúa. Bất quá, dù cho nàng không động được, Bạch Nguyệt Quyết muốn đánh vỡ nàng kim sa bá thể cũng cần hao chút công phu. Nàng lắc đầu, không quan tâm Bạch Nguyệt Quyết, quay người trở về Ngao phủ, tiếp tục ở ngoài cửa chờ đợi công chúa phân phó. Nghe bên trong Ngao Ngọc rên rỉ, nàng trong lòng cũng có chút dao động, có chút miệng đắng lưỡi khô, kẹp chặt hai chân. Muốn rời đi, nhưng lại hiếu kỳ, không nhịn được nghĩ tiếp tục nghe. Song tu, thật thư thái như vậy sao? Từ từ, nàng trong đầu hiện ra Chu Thiên Hành thân ảnh. Bạch Nguyệt Quyết bị Sa Doanh Doanh một kích hữu tay bay mười dặm mà, rơi vào một núi rừng bên trong một chỗ đầm nước nhỏ bên cạnh, cả kinh đến đây uống nước tiểu động vật nhóm phân tán bốn phía thoát đi. Khoe miệng lưu lại máu tươi, nằm tại mềm mại bãi cỏ bên trên yên tĩnh nhìn lên bầu trời. Nàng thật vĩnh viễn là bại tướng dưới tay sao? Chậm rãi, nàng lại khôi phục đấu trí. Yêu hoàng lại như thế nào? Nàng Bạch Nguyệt Quyết nhất định sẽ đuổi theo. Ngao Ngọc, ngươi bất quá là may mắn sớm một bước mà thôi. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đúng lúc này, năm cái mang theo mặt nạ người đột nhiên xuất hiện, phân biệt chiếm cứ năm cái phương vị đưa nàng vây quanh đứng lên. Năm người kia khí tức khác nhau, trong nháy mắt kết thành nhất huyền áo trận pháp. Kim, xanh lục, lam, đỏ, vàng quang hoa năm màu ngút trời mà lên, hóa thành một cái to lớn lồng ánh sáng năm màu, đem Bạch Nguyệt Quyết tính cả nàng xung quanh mấy chục trượng không gian một mực phong tỏa. Chương 156, ngũ hành sát trận cùng tịch diệt. Chương 156, ngũ hành sát trận cùng tịch diệt. Quang cháo bên trong, ngũ hành chi lực lẫn nhau sinh khắc, ẩn ẩn dẫn động xung quanh tiên địa ngũ hành, hóa thành vô số sắc bén kim qua, cứng cỏi gai gỗ, thao thiên cự lãng, phần thiên liệt diễm, nặng nghề dây núi, từ bốn phương tám hướng hướng đến trung tâm Bạch Nguyệt Quyết điên cuồng nghiền ép, cắn giết mà đến. Năm người này khí thế đều đạt đến luyện khí hóa thần hậu kỳ hoặc là yêu vương cảnh giới, bố trí xuống trận pháp uy áp viễn siêu trước đó Sa Doanh Doanh mang cho nàng áp lực. Bạch Nguyệt Quyết cưỡng chế phần bụng đau đớn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh mà sắc bén. Nàng khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, đánh không lại Ngao Ngọc, còn không làm gì được một đám thối cá nát tôm. Chỉ là ngũ hành sát trận, cũng muốn lấy bản vương tính mạng. Ngây thơ. Nàng lười nhác tìm tòi nghiên cứu năm người này lai lịch cùng mục đích, trong lòng bởi vì Ngao Ngọc đột phá cùng vừa rồi gặp khó tích tụ lửa giận đang cần phát tiết, giờ phút này chỉ muốn đem trước mắt những này chướng mắt giá hỏa hết thể nghiền nát. Sa Doanh Doanh cuối cùng thu liễm lực lượng, để nàng nhận tổn thương không phải rất lớn, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Mặc dù năm người này kết trận thực lực đã vượt qua Sa Doanh Doanh, nhưng nàng còn có sát chiêu vô dụng. Quang cháo bên trong, ngũ hành chi lực biến thành công kích đã tới trước mắt. Sắc bén vô cùng kim qua xé rách không khí, hướng gọi vặn bẹo gai gỗ như rắn độc xuất động, mãnh liệt sóng lớn mang theo vạn quân chi lực, phần thiên liệt diễm thiêu đốt không gian, nặng nề dây núi hư ảnh ầm vang đè xuống. Năm loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, cấu thành tuyệt sát chi cục, uy thế dọa người. Bạch Nguyệt Quyết đôi tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực tại trước ngực, cùng vũ tóc trắng trong nháy mắt biến thành màu đen, cái kia thân màu trắng bạc lân giáp cũng đông nhiên trở nên đen kịt, phảng phất thôn phệ tất cả tia sáng, một cỗ xa so với ngân hoàn tĩnh vực càng thêm tĩnh mịch, càng thêm thuần túy khí tức hủy diệt từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra. Có thể bức bản vương vận dụng chiêu này, các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Bạch Nguyệt Quyết âm thanh trở nên trống rỗng mà phiêu miểu, phảng phất đến từ cửu u, hắc hoàn, tịch diện. Ông lấy nàng làm trung tâm, tuyệt đối đen kịt hình tròn lĩnh vực bỗng nhiên khuyết trương ra. Đây hắc hoàn không giống ngân hoàn tĩnh vực như vậy lạnh lùng, nó tản ra nguyên thủy nhất hư vô cùng tĩnh mịch, phản phất ngay cả ánh sáng dây cùng không gian đều muốn bị hắn thôn phệ, dập tắt. Ngũ hành sát trận biến thành kim qua, gai gỗ, sóng lớn, liệt diễm, dây núi, tại chạm đến đây đen kịt lĩnh vực trong nháy mắt, không có nổ tung, không có chủ kích, thậm chí không có âm thanh. Liên như là băng tuyết đầu nhập lò luyện, lại như bút mực nhỏ vào nước sạch, tất cả năng lượng, vật chất, thậm chí tia sáng, đều tại trong chốc lát bị phân giải, tan rã, hóa thành cơ sở nhất hạt, quy về triệt để hư vô. Cái kia năm tên bảy trận giả trên mặt mặt nạ vô pháp ngăn cản trong mắt bọn họ trong nháy mắt bạo phát cực hạn sợ hãi. Bọn hắn muốn chạy trốn, muốn triệt hồi trận pháp, nhưng đã chậm. Hắc hoàn tịch diệt quyết trương tốc độ viễn siêu bọn hắn phản ứng, lồng ánh sáng năm màu như là yếu ớt bọt xà phòng không tiếng động phá toái. Ngay sau đó, bọn hắn thân thể, dưới chân bọn hắn thổ địa, xung quanh núi đá lâm mục, tất cả bị hắc hoàn phạm vi bao phủ bên trong tất cả, ngoại trừ bạch nguyệt quyết bản thân, đều tại trong chớp mắt hóa thành hư không, phảng phất chưa từng tồn tại. Hắc hoàn chậm rãi co vào, cuối cùng biến mất tại bạch nguyệt quyết thể nội. Nàng đứng tại chỗ, xung quanh là một cái to lớn bóng loáng như gương hình bán cầu cái hố, biên giới chỗ còn lưu lại từng tia từng sợi dập tắt khí tức. Cái hố bên ngoài, núi rừng vẫn như cũ, tạo thành cực kỳ quỷ dị so sánh. Bạch Nguyệt quyết thân thể nhoáng một cái, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức kịch liệt suy sụp, quỳ một gối xuống tại cái hố trung ương. Trên thân lân giáp một lần nữa biến trở về trắng đen xen kẽ màu sắc, tóc cũng khôi phục trước đó bộ dáng. Liên tục vận dụng ngân hoàn tinh vực cùng hắc hoàn tịch diệt hai đại thần thông, nhất là người sau, đối nàng đánh bắt cực lớn, thêm nữa lúc trước bị Sa Doanh Doanh đánh cho bị thương, giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà. Nàng cưỡng để lấy một hơi, cảnh giác mà ngắm nhìn một phía, xác nhận cái kia năm cái địch nhân xác thực đã thần hồn câu diện, liền chút cặn bã đều không còn lại. A, một đám không biết tự lượng sức mình đổ vật. Nàng thấp giọng cười nhạo, mang theo người thắng nạo nghệ cùng mọi mệt. Nhưng mà, ngay tại nàng tâm thần thoáng thư giãn ngay mắt, một cái mang theo vài phần lười biếng cùng tán thưởng tiểu mỹ âm thanh, không có dấu hiệu nào ở sau lưng nàng vang lên, chật chật chật. Không hổ là nước đen yêu hoàng tọa hạ có thiên phú nhất đệ tử, này thiên phú thần hùng, quả thật bá đạo tuyệt luân, làm người ta nhìn mà than thở. Bạch Nguyệt quyết đống nhiên quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy đầy trời trắng nhạt, trắng muốt cánh hoa đánh lấy xoáy nhi hội tụ, mùi thơm ám phủ, ngưng tụ thành một vị dáng người duyên dáng hiểu điệu, dung nhan vũ mị tận xương nữ tử, chính là Hoa Yêu Vương, Hoa Hoài Thủ. Hoa Hoài Thủ cười nói tự nhiên, ánh mắt lưu chuyển, rơi vào vô cùng suy yếu Bạch Nguyệt quyết trên thân, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức cùng. Một loại đối đãi chân quý con mồi một dạng lòng chiếm hữu. Nhìn đến xung quanh to lớn hô sâu, nàng lòng còn sợ hãi. Còn tốt trước hết để cho mấy cái kia phế vật bên trên, bằng không thì nàng không sử dụng chân thân đều đánh không lại đây Bạch Nguyệt quyết. Bạch Nguyệt quyết, tỷ tỷ ta rất thưởng thức ngươi. Lấy ngươi thiên phú căn cốt, khốn thủ bắc cảnh, hoặc chấp nhất tại cùng Ngao Ngọc tranh nhất thời dài ngắn, thật sự là phung phí của trời. Hoa Hoài Thù âm thanh xốp giòn mị tận xương, lại mang theo không thể nghi ngờ mê hoặc lực, không bằng thần phục với ta đi. Ta có thể cho ngươi càng cường đại lực lượng, rộng lớn hơn thiên địa. Chỉ cần ngươi gật đầu, thả ra thần hồn, để ta gieo xuống. Hôn ấn, tương lai chính là vấn đỉnh yêu đế, thậm chí cảnh giới cao hơn, cũng không phải bảo tưởng. Bạch Nguyệt quyết nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra băng lãnh sát ý cùng cực hạn chán ghét. Thần phục, chỉ bằng ngươi. Một cái dấu đầu lộ đuôi, chỉ dám điều động người khác chịu chết chuột nhắt, cũng xứng để bản vương cúi đầu. Nàng cố chống đỡ lấy đứng người lên, cứ việc thân thể lung lay sắp đổ, nhưng này thuộc về nữ vương kiêu ngạo không chút nào không giảm. Hoa Hoài Thủ, ngươi trong bóng tối quấy phong vân, thật coi đại cản là giấy không thành. Hán nội tình chi thâm hậu, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Các ngươi hành vi, bất quá là kiến càng lay cây, tự chịu diệt vong. Bây giờ quay đầu, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thời. Hoa Hoài Thủ bị Bạch Nguyệt quyết như thế ngay thẳng trách cứ cùng cự tuyệt, trên mặt nụ cười trong nháy mắt lạnh xuống, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách tỷ tỷ ta lòng dạ độc ác. Đưa ngươi luyện thành khôi lỗi, đồng dạng có thể vì ta sử dụng. Lời còn chưa dứt, Hoa Hoài Thủ tay ngọc dương nhẹ, một đạo đủ để tùy tiện xé nát nguyên thần yêu vương màu đen dễ cây, như là độc long xuất động, đâm thẳng Bạch Nguyệt quyết mi tâm. Nàng nhìn ra Bạch Nguyệt quyết đã là đèn cạn dầu, một kích này liền muốn triệt để chế phục nàng. Bạch Nguyệt quyết muốn thể nội yêu lực gần như khô cạn, thân thể nặng nề như chỉ, ngay cả đưa tay đều trở nên vô cùng gian nan. Nhìn đến cái kia chí mạng dễ cây liền muốn gần người, nàng triệt để từ bỏ xuất thủ dự định. Nàng lật tay lấy ra một khối màu đen lân giáp kích hoạt, vảy màu đen đột nhiên bộc phát ra thâm thúy u quang. Ông, một cỗ bằng bạc, cổ lão, mang theo vô thượng uy nghiêm yêu hoàng khí tức cầm bang bạo phát, hóa thành một đạo ngưng thực màu đen quang tuẫn, đưa nàng một mực bảo hộ ở trong đó. Keng, màu đen dễ cây hung hăng đâm vào quang tuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Quang tuẫn kịch liệt rung động, gợn sóng từng trận, lại gắng gượng đỡ được Hoa Hoài Thủ đây tất sát nhất kích. Nước đen yêu hoàng hộ thân lân giáp. Chương 157, mời thánh nữ đại nhân xuất thủ. Chương 157, mời thánh nữ đại nhân xuất thủ. Hoa Hoài Thủ sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng càng nhiều lại là tình thế bắt buộc ngoan lệ, ta nhìn ngươi có thể cản bao lâu. Nàng đôi tay huy động liên tục, từng đạo uy lực càng mạnh pháp thuật như là cuồng phong bạo vũ khuynh tả tại màu đen quang thuẫn bên trên, lại khó mà phá hư mảy may. Bạch Nguyệt quyết co quắp tại quang thuẫn bên trong, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lòng dần dần trầm tĩnh lại. Sư phụ nàng cho hộ thân pháp bảo, không có yêu hoàng cảnh giới là khó mà đánh bỡ. Chỉ bằng Hoa Hoài Thủ thực lực, đánh lên một ngày một đêm đều không có tác dụng. Bạch Nguyệt quyết bắt đầu tại quang thuẫn uống thuốc dùng đan dược điều tức đứng lên, đợi nàng khôi phục, nhất định phải làm cho Hoa Hoài Thủ biết Hoa Nhi tại sao là như vậy đó. Hoa Hoài Thù đánh lâu không xong, trong lòng nôn nóng dần dần sinh. Nàng không nghĩ tới Bạch Nguyệt Quyết trên thân hộ thân lân giáp ngoan cường như vậy, có thể hoàn toàn ngăn cản nàng thế công. Mắt thấy Bạch Nguyệt Quyết thậm chí tại quang thuẫn bên trong bắt đầu điều tức khôi phục, ánh mắt bên trong niệm ai không che giấu chút nào, Hoa Hoài Thù trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Nàng không do dự nữa, lật tay lấy ra một mặt tạo hình phong cách cổ xưa, nhìn như thường thường không có gì lạ gương đồng pháp bảo. Mặt kính ảm đạm, phảng phất bị long đong nhiều năm, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ bất tường, vặn vẹo không gian quỷ dị ba động. Quang thuẫn bên trong Bạch Nguyệt Quyết mặc dù tại điều tức, nhưng thủy chung phân tâm cảnh giác ngoại giới. Nhìn thấy Hoa Hoài Thù cử động lần này, nhất là cái kia mặt để nàng bản năng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm gương đồng, trong lòng báo động đột nhiên lên tới cực điểm. Nàng cưỡng chế quần quần khí huyết, gắt gao tiếp cận chiếc gương đồng kia. Hoa Hoài Thù đôi tay cung kính nâng lên gương đồng, đem trôi nổi tại không trung, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, âm thanh mang theo trước đó chưa từng có thành kính cùng hèn mọn, cung thỉnh thánh nữ đại nhân pháp giá, trợ thuộc hạ bắt kẻ này. Ngay tại Hoa Hoài Thù tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia phong cách cổ xưa gương đồng mặt kính như là đầu nhập cục đá mặt nước, tạo nên từng vòng gợn sóng, nguyên bản chiếu rọi ra cảnh tượng trong nháy mắt mơ hồ và mẹo. Ngay sau đó, một cái băng lãnh, phiêu miểu, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm cùng một tia không kiên nhẫn nữ tử âm thanh, phảng phất vượt qua vô tận thời không, từ trong kính yếu ớt chuyển đến, thử. Chỉ là một cái kiệt lực yêu vương, chút chuyện nhỏ này đều làm không ổn, còn muốn lao động bản tọa xuất thủ, thật sự là phế vật. Thanh âm này trực tiếp vang vọng tại Hoa Hoài Thù cùng Bạch Nguyệt Quyết náo hải, mang theo trực thấu thần hồn cảm giác áp bách. Hoa Hoài Thù nghe vậy, thân thể khẽ run lên, đầu lâu thủy đến thấp hơn, không dám có chút phản bác. Bạch Nguyệt Quyết tức là tâm thần rung mạnh. Thanh âm này chủ nhân, hắn khí tức chi thâm thúy mênh mông, viễn siêu nàng thấy qua bất kỳ tồn tại, bao quát nàng sư phụ nước đen yêu hoàng. Đây tuyệt không chỉ là yêu hoàng tầng thứ, trong kính đến tột cùng là bực nào đáng sợ tồn tại. Không thể để cho nàng thôi động đây tà vật. Bạch Nguyệt Quyết cưỡng chế quần quần khí huyết cùng cơ hồ khô kiệt yêu lực, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nàng mãnh liệt phun ra một ngụm tinh huyết, trong nháy mắt dung nhập nàng một mực nắm chặt trong tay một nhánh xương rắn bên trên, đó là sư phụ nàng nước đen yêu hoàng ban cho, ẩn chứa hắn một kích toàn lực bảo mệnh át chủ bài. Sư tôn giúp ta. Theo Bạch Nguyệt Quyết khàn giọng quá khẽ, cái kia tiết xương rắn đột nhiên một trận biến hóa, trong chốc lát một đầu gần 10 trượng màu đen cự mãng xuất hiện. Hắc mãng phần đuôi bàn thành một vòng tròn, đem Bạch Nguyệt Quyết bảo hộ ở giữa, dựng thẳng lên to lớn thân thể nhìn về phía Hoa Hoài Thù, không có chút gì do dự, trong miệng một đạo hơn một trượng màu đen cổ sáng phun về phía gương đồng. Đây màu đen cổ sáng vừa xuất hiện, phản phất đem toàn bộ núi rừng đều chấn động, những nơi đi qua ngay cả ánh sáng dây đều bị thôn phệ, mặt đất trong nháy mắt khí hóa ra một đầu khe rãnh. Hoa Hoài Thù sắc mặt kỳ biến, tại cỗ này phản phất có thể hủy diệt tất cả màu đen cổ sáng uy thế trước mặt, nàng cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến, ngay cả phản kháng ý niệm đều khó mà dâng lên. Nhưng mà đối mặt đây đủ để cho bình thường yêu hoàng biến sắc khủng bố một kích, cái kia mặt lơ lửng, nhìn như yếu ớt phong cách cổ xưa gương đồng, lại chỉ là khẽ run lên. Gương đồng mặt kính không còn ảm đạm, mà là đống nhiên sáng lên, hóa thành một khối mấy trượng đại gương đồng, vắt ngang tại cự mãng hư ảnh trước đó. Màu đen cổ sáng khủng bố lực lượng đánh vào trên gương đồng, dự đoán bên trong kinh thiên nổ tung cũng không phát sinh. Cái kia đủ để dập tắt vạn vật màu đen cổ sáng, đột vào gương đồng trong nháy mắt, lại như cùng châu đất xuống biển, bị cái kia mặt kính vô thanh vô tức tiếp nhận đi vào. Càng quỷ dị là, gương đồng mặt ngoài bắt đầu như là mặt nước cái bóng, rõ ràng chiếu rọi ra cái kia giữ tận màu đen cự mãng hư ảnh, cùng bởi vì hao hết cuối cùng lực lượng mà sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng mở mịt Bạch Nguyệt Quyết thân ảnh. Trong kính cái bóng cùng hiện thực không khác nhau chút nào, cự mãng vẫn như cũ giữ tợn, Bạch Nguyệt Quyết trên mặt kinh ngạc cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng trong hiện thực hắc mãng, phản phất bị vô hình lực lượng trói buộc, màu đen cổ sáng dần dần biến mất, miệng ngập ngừng lại chỉ toát ra một sợi khói đen. Nó ánh mắt bên trong có chút mờ mịt, đây là cái gì tình huống? Trong hiện thực Bạch Nguyệt Quyết chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự lực kéo tác dụng trên người mình, nàng ý đồ dãy rủa, lại phát hiện ngay cả tư duy cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến trong kinh cái kia mình đối nàng lộ ra một cái cùng nàng hiện tại tâm cảnh hoàn toàn khác biệt, băng lãnh mà quỷ dị mỉm cười. Không. Bạch Nguyệt Quyết trong lòng phát ra không tiếng động gào thét, lại ngay cả âm thanh đều không thể truyền ra. Mặt kính bừng sáng đại thịnh, phản chiếu cảnh tượng trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, phản phất một cái khác chân thật thế giới. Sau một khắc, cái kia hung uy hiển hách màu đen cự mãng, tính cả quang thuẫn bên trong Bạch Nguyệt Quyết cái kia dần dần trở nên hư ảo duyên dáng thân ảnh, như là bị một cái vô hình cự thủ xóa đi trong bức tranh cảnh vật, dần dần biến mất tại trong thế giới hiện thực. Mặt kính như là mặt nước nộn nhạo lên một vòng gợn sóng, lập tức cấp tốc bình phục. Vầng sáng thu liễm, một lần nữa biến trở về cái kia mặt phong cách cổ xưa ảm đạm gương đồng. Chỉ là giờ phút này trong mặt gương, không còn không có vật gì, mà là nhiều một bức rõ ràng hình ảnh, một đầu mờ mịt màu đen cự mãng, cùng cự mãng ở giữa, dáng người duyên dáng Bạch Nguyệt Quyết. Các nàng như là hổ phách bên trong sâu bọ, yên tĩnh tồn tại vô kính bên trong thế giới. Tất cả quy về yên tĩnh, chỉ có tại chỗ lưu lại cái kia to lớn, bóng loáng như gương hình bán cầu cái hố, chứng minh vừa rồi trận kia ngắn ngủi lại kinh tâm động phách giao phong. Gương đồng chậm rãi từ không trung bay xuống, quang mang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Trong kính truyền đến thánh nữ cái kia rõ ràng mang theo mọi mệnh cùng suy yêu âm thanh, so trước đó càng thêm phiêu miểu, cái này yêu hoàng có chút môn đạo, lại để bản tọa đây sợi phân tâm. Tiêu hao đến lúc này, Hoa Hoài Thù vội vàng cung kính đôi tay tiếp được gương đồng, khắp khuôn mặt là kính sợ cùng nghĩ mà sợ, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thánh nữ đại nhân, ngài không sao? Chỉ là lực lượng tiêu hao quá độ, cần ngủ say một đoạn thời gian. Thánh nữ âm thanh đứt quãng, tại trong lúc này, mau chóng nắm giữ vị này thuần dương chi thể, vì ta khôi phục lực lượng, đợi bản tọa thức tỉnh, lại đi so đo. Nàng âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng triệt để yên tĩnh lại, gương đồng cũng triệt để đã mất đi tất cả linh quang, trở nên như là phàm vật đồng dạng cổ pháp vô hoa. Hoa Hoài Thù bưng lấy trở nên bình thường không có gì lạ gương đồng, nhìn đến trong kính cái kia bị phong ấn Bạch Nguyệt Quyết hình ảnh, trên mặt lộ ra hỗn hợp có may mắn, tham lam cùng một tia gấp gáp thần sắc. Thuộc hạ tuân mệnh, chắc chắn mau chóng vì thánh nữ đại nhân tìm tới khôi phục chi vật. Nàng đối gương đồng thấp giọng cam đoan, lập tức cẩn thận đem gương đồng thu hồi, ánh mắt đảo qua xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch chiến trường, thân hình hóa thành đầy trời cánh hoa, lặng yên tiêu tán. Chương 158, Luyện Hư Yêu Hoàng thực lực. Chương 158, Luyện Hư Yêu Hoàng thực lực. Ngươi không phải chân chính thuần dương chi thể. Không mảnh vải ngao ngọc nằm ở Chu Thiên Hành lồng ngực, nữ khí yếu ớt nói ra. Chân chính thuần dương chi thể, tựa như nàng huyền âm tuyệt mạch đồng dạng, có thể quần quần không ngừng sinh ra thuần dương chi khí. Có thể Chu Thiên Hành thể nội thuần dương chi khí tiêu hao, còn muốn vận công chậm rãi khôi phục. Cùng Chu Thiên Hành song tu lâu, nàng cũng dần dần phát hiện Chu Thiên Hành bí mật này. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, ngao ngọc, Luyện Hư Yêu Hoàng, thu hoạch được 99 cái nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành nhìn trước mắt hệ thống bắn ra hiểu rõ nhắc nhở, trong lòng thoải mái khó tả, ngay tiếp theo đầu ngón tay tại nàng bóng loáng lạnh buốt trên sống lưng lưu luyến xúc cảm đều tăng thêm mấy phần sung sướng. Đối với ngao ngọc phát hiện hắn ngụy thuần dương chi thể, hắn cũng không ngoài ý muốn. Công pháp tu luyện được thuần dương chi khí, có lẽ có thể lừa qua ngoại nhân, nhưng cùng hắn song tu ngao ngọc là không thể gạt được. Huống hồ, hắn cho tới bây giờ liền không có nói qua mình là thuần dương chi thể. Hắn cũng biết, ngao ngọc chủ động cùng hắn song tu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì hắn thuần dương chi khí. Nhưng hắn sao lại không phải ham ngao ngọc thân? Khu cụ, là ham ngao ngọc nguyện vọng điểm. Hắn một bên thu meo, một bên ra vẻ tức giận, ngón tay trùng điệp nặng nặng, ngựa khí mang theo khoa trương bị quất. Tốt, nguyên lai ngươi cùng ta song tu, là ham ta cái kia thuần dương chi khí, cũng không phải là chân tâm hâm mộ tại con người của ta. Ngao ngọc, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Ngao ngọc bị hắn giọng điệu này làm cho có chút bối rối, vội vàng giải thích nói, ta không phải, ta không có. Thiên Hành ngươi đừng tức giận. Mặc dù nàng xác thực cần thuần dương chi khí, nhưng chính yếu nhất là Chu Thiên Hành đủ loại hành vi thu hoạch được nàng tán thành. Nếu không, lấy nàng kiêu ngạo, tuyệt không có khả năng vì thuần dương chi khí mà hủy thân người khác. Lập tức nàng ngẩng đầu, nhìn đến Chu Thiên Hành cái kia có chút trêu tức biểu lộ, trong lòng minh bạch Chu Thiên Hành cũng không chân chính tức giận, khẽ hừ một tiếng nói, hừ, ta chính là ham ngươi thuần dương chi khí thế nào. Cùng Chu Thiên Hành song tu về sau, thân thể bên trong hàn độc đã toàn bộ bị hóa giải. Nàng cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, trong lòng phi thường cao hứng. Liền ngay cả nàng lạnh lùng tính cách cũng cải biến rất nhiều. Xoay người đem Chu Thiên Hành đè ở phía dưới, khóe miệng nàng khẽ nhếch, lần này, ta muốn ép khô ngươi thuần dương chi khí. Nàng cũng không có hỏi nhiều Chu Thiên Hành vì cái gì không phải thuần dương chi thể còn có thể có như thế hùng hậu thuần dương chi khí, cũng không có quá nhiều truy vấn Chu Thiên Hành thực lực tốc độ tăng lên vì sao như thế kinh thế hai tụ. Nàng hiện tại chỉ muốn khoái hoạt. Thôn trang nhỏ tháng con dòng sông nhỏ tiếng nước róc rách gió dương nhẹ vân thư quyển nhà ta ngay tại núi bên kia. Lại một ngày, sáng sớm, Chu Thiên Hành bị leo đi ra ngao phủ đại môn, lập tức đi lại vội vàng đi hướng bảo an đường. Yêu hoàng quá lợi hại, hắn cảm giác mình không phải là đối thủ, cần luyện thêm một chút mới được. Bất quá đừng nói, băng đá lạnh lạnh có một phen đặc biệt tư vị. Nghĩ không ra mặt ngoài lạnh lùng ngao ngọc, bí mật nghiện lớn như vậy, để hắn có chút chịu không được. Chân Long chi khu, khủng bố như vậy. Túc chủ, Chu Thiên Hành cảnh giới, luyện khí hóa thần trung kỳ, 341-500, công pháp, thuần dương chân kinh, tầng thứ 2, âm dương hòa hợp xâm cùng thế, nhập môn, pháp thuật, có gỗ đại pháp, viên mãn, khu tà thuật, tiểu thành, thuần dương chi viêm nguyện vọng điểm, 99 điểm công đức, 171 danh hiệu, người bạn đường của phụ nữ, sơ cấp, động bảo đảm chuyên gia, sơ cấp, có hồ tiểu lệ tọa trấn bảo an đường, đây đoạn thời gian hắn dù là không đi bảo an đường đi làm. Check-in, vẫn như cũng có thu nhập. Với lại cùng yêu hoàng cảnh ngao ngọc song tu, chọn vẹn tăng lên 20 điểm tu vi. Âm dương hòa hợp xâm cùng khế môn này phụ trợ tính công pháp, quả thật không tệ. Bất quá có thể để thăng cao như vậy tu vi, cũng giới hạn tại lần đầu tu luyện, cùng ngao ngọc thực lực cao hơn hắn tình huống. Đợi cho hắn vượt qua ngao ngọc về sau, công pháp này đưa đến tác dụng cũng không phải là lớn như vậy, nhưng cũng so với chính mình khổ tu mạnh mẽ rất nhiều. Hệ thống thêm điểm. Cảnh giới, luyện khí hóa thần trung kỳ, 341-500, luyện khí hóa thần trung kỳ, 440-500. Theo thể nội thuần dương pháp lực dần dần gia tăng, Chu Thiên Hành cảm giác lưng cũng không mê ẩm, chân cũng không mềm nhũn. Hắn lại có thể đại chiến 300 hiệp. Khoảng cách luyện khí hóa thần hậu kỳ cũng không xa, lại đến điểm cường độ liền có thể đột phá. Đi vào bảo an đường, Hồ Tiểu Lệ một thân một mạc quần áo, nổi bật lên nàng khuôn mặt thanh lệ. Nàng tuy là vì hồ yêu, nhưng tâm tư cẩn thận, lại lược thông y thuật, xử lý lên bình thường bệnh hoạn đến đã là thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này, nàng đang tại tủ thuốc trước mặt cho Tiểu Điệp Yêu giảng giải các loại dược liệu, Tiểu Điệp Yêu mở to một đôi tinh khiết linh hoạt mắt to, nghiêm túc nghe Hồ Tiểu Lệ dạy cho nàng đủ loại tri thức. Trên người nàng mặc Chu Thiên Hành mua cho nàng quần áo, ống tay áo bị nàng cẩn thận mà kéo lên, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ tay. Nàng học Hồ Tiểu Lệ dạy phương pháp, đem mấy vị dược liệu phân loại, động tác mặc dù còn có chút không lưu loát, lại dị thường nghiêm túc. "Tiểu Lệ tỷ tỷ, cái này cam thảo tại sao phải trước tiêu đốt qua lại dùng a?" Chu Ngọc Điệp cầm lấy một mảnh cam thảo, nhỏ giọng hỏi, âm thanh linh hoạt thêm hay. Hồ Tiểu Lệ ngẩng đầu, đối nàng ôn nhu cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích, "Tiêu đốt qua cam thảo dược tính càng ôn hòa, có thể càng tốt hơn mà điều hóa chư dược, bổ tí ích khí." Đang nói, cổng kia sáng tối sầm lại, Chu Thiên Hành đi lại trầm ổn đi vào. "Công tử, Chu đại ca." Hai nữ nhìn thấy hắn, cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Chu Thiên Hành nhìn đến đường bên trong hài hòa một màn, trong lòng điểm này bởi vì vất vả quá độ mà sinh ra cảm giác mệt mỏi lập tức tiêu tán không ít, trên mặt lộ ra ý cười, "Ân, ta trở về." xem ra các ngươi chung đụng được không tệ. Hồ Tiểu Lệ thuần thục vì hắn rót một chén nước ấm, đưa lên trước, công tử vất vả. Chu Ngọc Điệp cũng hiến vật quý giống như giơ lên trong tay phân lấy tốt dược liệu, con mắt lóe sáng tinh tinh, Chu đại ca ngươi nhìn, ta nhận ra thật nhiều dược liệu. Tiểu Lệ tỷ tỷ dạy ta. Rất tốt, Ngọc Điệp học được thật nhanh. Chu Thiên Hành tiếp nhận chén nước ngồi vào xem bệnh bàn sau đó, tán thưởng gật gật đầu, lập tức nhìn quanh một cái, hỏi, Vũ Hồng cùng Hiểu Nguyệt đâu? Hồ Tiểu Lệ trả lời, Vũ Hồng tỷ tỷ và Hiểu Nguyệt tỷ tỷ ra khỏi thành đi khám định Chu Hoạch kiến lập dược liệu xử lý căn cứ tuyển chỉ. Chu Thiên Hành nghe vậy, trong lòng vui mừng. Đây hết thảy cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo chính. Tiếp đó, hắn chuẩn bị lại mở một cái bảo an đường phân đường, để Hồ Tiểu Lệ quá khứ tòa chấn. Bất quá, còn phải đợi Tiểu Điệp Yêu cũng học được một chút ý thuật mới được. Dạng này hắn bên này bảo an đường, chờ hắn sau khi rời khỏi đây, cũng có người có thể hỗ trợ ngồi xem bệnh. Chu Thiên Hành đang cùng Hồ Tiểu Lệ, Chu Ngọc Điệp nói chuyện, đột nhiên, hắn lông mày khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn hướng ngoài cửa. Chỉ thấy hai cái khí chất bất phàm người đi đến. Một vị nhìn lên đến ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt phổ thông, mặc một mạc trường sam màu xanh, đi lại trầm ổn. Phía sau đi theo một vị hơn 20 tuổi, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, đồng dạng mặc đơn giản trang phục màu xanh thanh niên. Thanh niên vô ý thức quét mắt bảo an đường bên trong hoàn cảnh, ánh mắt tại Hồ Tiểu Lệ cùng Chu Ngọc Điệp trên thân có chút dừng lại một chút, lông mày có chút nhăn, lập tức lại rời. Chương 159, Trấn phủ sứ luyện thần phản hư chương 159, Trấn phủ sứ luyện thần phản hư hai vị, là xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Chu Thiên Hành đứng dậy, mang trên mặt đã từng ôn hòa nụ cười hỏi. Hồ Tiểu Lệ cũng dừng lại trong tay công việc, Chu Ngọc Điệp lại có chút hiếu kỳ đánh giá mới tới hai người. Cái kia thanh sam trung niên nam tử mỉm cười, âm thanh bình thản, các hạ chắc hẳn đó là Chu Thiên Hành Chu Tiểu Hữu a. Cửu ngưỡng đại danh. Chu Thiên Hành trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt bất động thanh sắc, không dám, chính là tại hạ. Không biết hai vị là. Trung niên nam tử cũng không trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt đảo qua Hồ Tiểu Lệ cùng Chu Ngọc Điệp, có ý riêng nói, Tiểu Hữu an ninh này đường, ngược lại là có một phong cách riêng, sinh cơ bừng bừng. Chu Thiên Hành cười nhạt cười, cũng không nói tiếp. Hắn biết trung niên nam tử chỉ là cái gì, nhưng hắn không có giải thích cái gì, cũng không nghĩ ẩn tàng cái gì. Có người không tiếp thụ được yêu quái, hắn nhưng căn bản không quan tâm chủng tộc. Nếu có người muốn khoa tay múa chân cái gì, hỏi trước một chút có thể hay không gánh vác hắn trong tay thuần dương chi biêm. Thanh niên kia nghe khỏe miệng phủi một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bị trung niên nam tử một ánh mắt ngăn lại. Trung niên nam tử tiếp tục nói, âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, lao phu Hàn Nguyên Cực, thẹn vì Vân Lam quận Huyền Kiếm Ti trấn phủ sứ. Hắn chỉ bên cạnh thanh niên, đây là tiểu đồ, Lý Thần. Huyền Kiếm Ti, trấn phủ sứ. Huyền Kiếm Ti chính là đại càn hoàng triều giám sát thiên hạ, trảm yêu trừ ma, xử lý phi phạm sự vụ chính thức cơ cấu, quyền lực cực lớn. Vân Lam quận trấn phủ sứ, nghe đồn là một vị luyện thần phản hư sơ kỳ chân quân đảm nhiệm. Khó trách hắn cảm giác này người thâm bất khả chắc. Mà cái kia Lý Thần, nghe được sư phụ giới thiệu, đứng thẳng lên sống lưng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chu Thiên Hành thì, ít mấy phần trước đó xem kỹ, nhiều hơn mấy phần thuộc về chính phủ nhân viên chính thức. Nguyên lai là Hàn trấn phủ sứ cùng Lý đạo hữu Gia Lâm, thất kính thất kính. Hai vị mời ngồi đi. Chu Thiên Hành chỉ vào một bên cái ghế, sau đó lại đối Hồ Tiểu Lệ phân phó nói, "Tiểu Lệ, dâng trà." "Vâng, công tử." Hồ Tiểu Lệ theo lời vì hai người đi pha trà, Hàn Nguyên Cực cùng Lý Thần cũng lần lượt ngồi xuống tại xem bệnh trước bàn trên ghế. Chu Thiên Hành thần sắc lạnh nhạt, thậm chí không thấy hắn bấm niệm pháp quyết thi pháp, chỉ là tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, vô số rất nhỏ như cát sỏi, lóe ra thanh quang chất gỗ điểm sáng trống rỗng hiện lên, như là nhận bàn tay vô hình dẫn dắt, tại hắn cùng Hàn thị sư đổ giữa trên đất trống cấp tốc xoay quanh, hội tụ. Những này mảnh gỗ vụ điểm sáng phảng phất nắm giữ sinh mệnh, lấy làm cho người hoa mắt tốc độ tự mình tổ hợp, xếp, ép chặt, quang ảnh lưu chuyển ở giữa, chất gỗ hoa văn trong nháy mắt tạo ra cũng cố hóa. Bất quá trong lúc hô hấp, một tấm tạo hình phong cách cổ xưa, mặt bàn bóng loáng, kết cấu tự nhiên mà thành bản gỗ liền đã lặng yên thành hình, vững vàng đứng ở đó, phảng phất nguyên bản liền tồn tại ở trong phòng. Hàn Nguyên Cực cùng Lý Thần trên mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hàn Nguyên Cực cái kia không hề bận tâm trên mặt, cặp kia nhìn rõ thế sự đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tấm trống rông xuất hiện bản gỗ, chỗ sâu trong con ngươi là nồng đậm không hiểu. Huyền Thành Tử rõ ràng báo cáo kẻ này người mang là vạn người không được một thuần dương chi thể, nắm giữ luyện khí hóa thần sơ kỳ thực lực, bẩm báo văn thư bên trên Chu Sa Mực đóng dấu còn tại trước mắt. Nhưng trước mắt này tay điều khiển một linh chi khí như cánh tay sai sự, từ không sinh có, rõ ràng là một linh thể hoặc là ít nhất là thần cận một hệ pháp tắc đến cực hạn biểu hiện. Thuần dương chi thể cùng như thế tinh thâm một hệ pháp thuật, hai cái này như thế nào xuất hiện tại cùng là một người trên thân? Trong lúc nhất thời, mà lấy hắn luyện thần phản hư tâm cảnh cùng Huyền Kiếm Ti trấn phủ sứ kiến thức, lại cũng hoàn toàn không cách nào lý giải Chu Thiên Hành thành phần, chỉ cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này hình tượng trong nháy mắt trở nên sương mù nồng nặc. Có lẽ cái này Chu Thiên đi phía sau, có cao nhân chỉ điểm. Chuyến này mục đích, sợ khó viên mãn hoàn thành a. Tại hắn trong lòng, Chu Thiên Hành phân lượng nặng thêm mấy phần. Kẻ này chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Mà Lý Thần phản ứng tắc càng thêm trực tiếp, hắn cơ hồ là bỗng nhiên từ trên ghế nửa đứng người lên, con mắt trừng đến căng tròn, khẽ nhếch miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Trong đầu hắn liên quan tới thuần dương chi thể khắp tận thiên hạ yêu tà cố hữu nhận biết, cùng trước mắt đây tràn ngập sinh cơ, tinh diệu nhập vi một hệ pháp thuật sinh ra kịch liệt xung đột. Đây, cái này sao có thể? Hắn cơ hồ muốn thoát ra, thuần dương cùng ngất mục, tuy không phải hoàn toàn tương khắc, nhưng thuộc tính khác lạ, có thể đem bên trong một đạo tu luyện đến nỗi này không thể tưởng tượng cảnh giới đã là người tiên, cả hai kiêm tu cũng đạt đến như thế độ cao. Đây hoàn toàn lật đổ hắn tu hành thường thức. Tiểu tử này là trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Hắn thậm chí vô ý thức vận chuyển linh nhãn thuật, muốn lần nữa xác nhận Chu Thiên Hành trên thân khí tức, kết quả vẫn như cũng là cái kia cô ôn nhuận mà bá đạo thuần dương chi khí không sai, có thể đây một hệ pháp thuật. Chu Thiên Hành phảng phất không nhìn thấy hai người trên mặt cái kia cơ hồ muốn tràn đi ra khiếp sợ cùng hoang mang, đối hai người có chút đưa tay, khóe miệng khẽ nhếch, hàn xá đơn sơ, chiêu đại không chủ đáo, mời hai vị thứ lỗi. Hồ Tiểu Lệ lập tức khéo léo bưng lên hai chén vừa pha tốt trà nóng, động tác êm ái đặt ở trên bàn gỗ, âm thanh dịu dàng, hai vị mời dùng trà. Hàn Nguyên Cực khôi phục lại bình tĩnh, khẽ bước cằm, nói một tiếng làm phiền liền tự nhiên nâng chung trà lên, nhẹ ngửi hương trà, thần thái thong dong. Nhưng mà, một bên Lý Thần lại chỉ là liếc cái kia ly trà liếc mắt, ánh mắt tại Hồ Tiểu Lệ trên thân khẽ quét mà qua, lông mày lần nữa nhíu lên, cũng không đưa tay dây vào ly tiêu trà. Hắn dù chưa ngôn ngữ, nhưng này cự người ngàn dặm bên ngoài tư thái cùng trong mắt đối với không phải tộc loại của ta xa cách cảm giác lại biểu lộ không bỏ sót. Bất quá hắn tựa hồ ghi nhớ sư phụ ở đây, cũng không làm ra bất kỳ càng quá kích cử động, chỉ là đem vân tay, chờ mặc ngồi ở chỗ đó. Hắn bị Chu Thiên Hành triển lộ ra thực lực có chút đả kích. Nếu nói Chu Thiên Hành thực lực mạnh mẽ là bởi vì thuần dương chi thể duyên cớ, vậy cái này một tay một hệ pháp thuật diễn hóa, đã không phải là thuần dương chi thể có thể giải thích được. Hắn tự nhận là thiên phú còn có thể, nhưng tại Chu Thiên Hành trước mặt tựa hồ có chút không đáng chú ý. Chu Thiên Hành thật sâu nhìn Lý Thần liếc mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa ý cười, phảng phất cũng không phát giác bất kỳ khác thường gì. Hàn Nguyên cực phẩm một miệng trà, đặt chén trà xuống, ánh mắt một lần nữa rơi vào Chu Thiên Hành trên thân, nói ngay vào điểm chính, Chu tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế cùng tinh diệu pháp thuật, càng hiếm thấy hơn là người mang thuần dương chi thể, ngưng tụ thuần dương chi hỏa, quả thật tu sĩ chúng ta trung thiên năm khó gặp kỳ tài. Chu Thiên Hành khiêm tốn cười một tiếng, Hàn trấn phủ sứ quá khen, vạn bối bất quá là có một chút vận khí thôi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Hàn Nguyên cực khoát khoát tay, thần sắc chuyển thành trịnh trọng, tiểu hữu có biết, gần đây ta đại cản cảnh nội cũng không thái bình. Các nơi yêu ma làm loạn sự kiện liên tiếp phát sinh, so sánh với những năm qua đột ngột tăng mấy lần, càng có ngoại cảnh rất nhiều thế lực, thấy ta đại cản nội bộ có chút rung chuyển, liền đục dịch, nhìn chằm chằm. Chị này thời buổi rối loạn, chính là cần anh tài đứng ra, bảo hộ thương sinh, vững chắc nền tảng lập quốc thời điểm. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Chu Thiên Hành, huyền kiếm ti chỗ chức trách, chính là trảm yêu trừ ma, tĩnh bình tứ phương. Tiểu hữu người mang thuần dương chi thể cùng thuần dương chi hỏa, chính là thế gian tất cả âm tà ma vật tự nhiên khắc tinh. Như tiểu hữu nguyện ý gia nhập ta huyền kiếm ti, ra sức vì nước, nhất định có thể chém yêu giết tà, lập xuống bất thế chi công. Chương 160, giết hết thiên hạ yêu tà. Chương 160, giết hết thiên hạ yêu tà. Chu Thiên Hành nghe vậy, cũng không trả lời ngay, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, giống như đang trầm tư. Trước đó Huyền Thành chân nhân liền mời qua hắn tiến vào huyền kiếm ti, nhưng hắn không muốn bị trói buộc, đúng hạn đi check in đi làm, cho nên cự tuyệt. Bất quá trước khác nay khác, vẹn vẹn bảo an đường mỗi ngày thu nhập đã không vừa lòng hắn. Hắn cần kiêm chức kiếm chút thu nhập thêm, nhanh chóng đem thực lực tăng lên, sau đó đi ngao ngọc nơi đó lấy lại danh dự. Hàn Nguyên cực thấy thế, tiếp tục ném ra ngoài mê người điều kiện, ta huyền kiếm ti chắc chắn sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào hữu trí chi sĩ. Chỉ cần tiểu hữu đồng ý gia nhập, bằng vào công tích, ti nội kho tàng pháp bảo, linh đan, công pháp điển tịch, đều có thể bằng công hơn trao đổi. Vô luận là dùng cho để thăng tu vi đan dược, vẫn là hộ đạo giết địch thần binh pháp bảo, thậm chí cao thâm tu luyện pháp môn, đều là không phải việc khó. Ngoài ra, ti nội cũng có luyện thần phản hư, thậm chí luyện hư hợp đạo cao nhân tiền bối, như tiểu hữu biểu hiện ưu dị, đến hắn chỉ điểm một hai, tại tu hành chi lộ bên trên nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tiền đồ không thể đo lường. Hắn lời nói này thành ý mười phần, đem tài nguyên, chỉ đạo cùng phát triển tiền cảnh đều bày tại mặt bàn bên trên. Một bên Lý Thần mặc dù vẫn như cũ đối với Chu Thiên Hành cùng yêu tộc làm bạn có chút cái nhìn, nhưng nghe đến sư phụ ưng thuận hứa hẹn, cũng không khỏi đến có chút ghé mắt, muốn biết Chu Thiên Hành sẽ làm gì lựa chọn. Đại Càn tông môn thế gia đông đảo, nhưng Đại Càn hoàng gia có thể nói là giàu có nhất một cái tông môn. Vào huyền kiếm thi, so với khi tán tu, hoặc là tiến vào những cái kia môn phái nhỏ muốn tốt rất nhiều. Rất nhiều giang hồ võ giả cùng tu sĩ đều e ngại huyền kiếm thi, nhưng là người người lại đều muốn tiến vào huyền kiếm thi. Có thể huyền kiếm thi cũng không phải cái gì người đều có thể tiến vào, Chu Thiên Hành bọn hắn cũng là điều tra qua hắn thân thế sau mới đến mời. Chu Thiên Hành trầm ngâm phút chốc, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hàn Nguyên Cực, Hàn trấn phủ sứ hậu ái, vạn bối vô cùng cảm kích. Huyền kiếm ti uy danh, vạn bối cũng là như sấm bên tai, có thể vì thiên hạ thương sinh tận một phần lực, cũng là vạn bối mong muốn. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần cẩn thận, chỉ là, vạn bối nhàn hạ đã quen, tính tình không thích quá nhiều ước thúc, tạm trong nhà còn có cơ nghiệp cùng thân hữu cần trông nom. Đột nhiên gia nhập Huyền kiếm ti, sợ khó lập tức thích ứng. Không biết Huyền kiếm ti bên trong phải chăng có tương đối tự do thân phận. Thí dụ như khách khanh loại hình cộng tác viên, có tại lúc cần phải xuất thủ, ngày thường cũng không chậm trễ tự thân tu hành cùng tục vụ. Hắn cũng không trực tiếp tự tuyệt, mà là đưa ra một cái điều hòa phương án, đã biểu đạt nguyện ý hợp tác thái độ, cũng bảo lưu lại mình trước mắt tự chủ tính. Dù sao, hắn người mang hệ thống bí mật, lại có ngao ngọc, Hồ Tiểu Lệ chờ quan hệ liên lụy, hoàn toàn bị quản chế tại một cái chính thức tổ chức, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Hắn đối với Hàn Nguyên Cực nói những cái kia công pháp bí tịch không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn tu luyện cũng không cần cái gì tài nguyên, nhưng là cùng yêu ma liên hệ cơ hội rất coi trọng. Có xung đột, liền mang ý nghĩa có nguyện vọng điểm cùng công đức. Hàn Nguyên Cực nghe vậy, trong mắt tinh quang chợt lóe, tựa hồ đối với Chu Thiên Hành phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn trầm ngâm nói, khách khanh chi vị, cộng tác viên, chỉ là quyền hạn cùng tài nguyên, so với thành viên chính thức sẽ có hạn chế. Tạm chốc lát tiếp nhận nhiệm vụ, liền cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ti nội quy củ, không được sai sót. Hắn nhìn đến Chu Thiên Hành, ngữ khí ý vị sâu xa, tiểu hữu là khó được nhân tài, ta Huyền Kiếm Ti cầu hiền như khác. Như tiểu hữu thật có ý này, cho tiểu hữu một cái khách khanh chi vị thân phận cũng không phải không được. Chu Thiên Hành như thế thiên tư, nếu là có thể gia nhập đại càn chính thức tự nhiên càng tốt hơn. Cho dù không bị đại càn sử dụng, có thể đem lôi kéo cũng không tệ. Nếu nói cái gì không chiếm được liền hủy đi, cái khác thế lực đối địch sợ là nằm mơ đều phải cởi tỉnh. Đại càn trấn áp thiên hạ nhiều năm như vậy, còn dễ dàng tha thứ không được một chút chưa thành dài đứng lên thiên tài. Hàn trấn phủ sứ như thế dàn xếp, vãn bối vô cùng cảm kích. Chu Thiên Hành chắp tay, thái độ thành khẩn, khách khanh thân phận, tại vãn bối trước mắt mà nói, nhất là thích hợp. Vãn bối nguyện tận sức mọn, hiệp trợ ti nội xử lý một chút đủ khả năng sự tình. Tốt. Hàn Nguyên Cực trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, Chu tiểu hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đã như vậy, việc này liền định như vậy. Cụ thể quy tắc chi tiết cùng tín vật, sau đó ta sẽ sai người đưa tới. Ngày sau Vân Lam quận bên trong nếu có liên quan công việc, có lẽ không thiếu được muốn làm phiền tiểu hữu. Việc nằm trong phận sự, nghĩa bất dung tử. Chu Thiên Hành đáp ứng. Đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy tiểu hữu. Khách khanh sự tình, ta sẽ mau chóng an bài. Cung tiễn Hàn trấn phủ sứ, Hàn đạo hữu. Chu Thiên Hành đứng dậy đưa tiễn. Nhìn đến hai người rời đi bóng lưng, Chu Thiên Hành lắc đầu thở dài một hơi. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Lý Thần, luyện khí hóa thần sơ kỳ, nguyện vọng nội dung, giết hết thiên hạ yêu tà. Nguyện vọng ban thưởng, 19 cái nguyện vọng điểm. Đợi hai người đi xa chút về sau, Lý Thần nhìn về phía sư phụ Hàn Nguyên Cực mở miệng nói, "Sư phụ, cái này Chu Thiên đi cùng yêu quái đi được gần như thế, hắn lập trường cũng không rõ ràng, chỉ sợ sau này tại một chút nhiệm vụ bên trong sẽ hỏng việc." Hàn Nguyên Cực bước chân chưa ngừng, ánh mắt nhìn qua phía trước viên náo nha thị, âm thanh lại trầm thấp xuống, "Sáng sớm nhi, ngươi tâm tỉnh, vi sư minh bạch." Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, "Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngươi càng cần minh bạch, Huyền Kiếm Ti chức trách là trảm yêu trừ ma, tinh bình tứ phương mà không phải chém hết thiên hạ yêu, giết sạch thế gian ma. Yêu ma bên trong cũng có thiện ác chi phần, hắn tâm có lượng, nhưng hắn đi chưa hẳn đều có thể chu. Ta Huyền Kiếm Ti làm việc, theo là đại càn luật cùng trấn yêu điều trần bằng là chứng cứ cùng quy củ, mà không phải bản thân yêu ghét." Lý Thần mím chặt môi, ánh mắt sắc bén như dao, cầm kiếm ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, "Quy củ, chứng cứ. Sư phụ, những cái kia xuất sinh hại người thời điểm, có thể từng nói qua quy củ. Cha mẹ ta, bọn hắn chỉ là phổ thông nông hộ, an phận thủ thường, không tranh quyền thế. Cái kia lang yêu xông vào thôn thì, có thể từng đã cho bọn hắn giải thích cơ hội, có thể từng bởi vì bọn hắn lương thiện mà miệng bên dưới lưu tình." Hắn âm thanh mang theo đè nén không được đau đớn cùng phẫn hận, trước mắt phảng phất lại hiện ra cái kia màu máu tràn ngập hoàng hôn, tàn phá thôn trang, cùng phụ mẫu bị xé rách đến không còn hình dáng thi thể. Cái kia cố khắc cốt minh tâm cừu hận, sớm đã dung nhập hắn cốt tủy, trở thành hắn tu luyện trên đường lĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa diễm. Bọn chúng chỉ hiểu được sát lục, thôn vệ. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cùng yêu làm bạn, không khác bảo hộ lộ ra. Chu Thiên Hành hôm nay có thể vì hai cái hóa hình còn có thể yêu nữ rộng rãi mà đối đãi, ngày khác như gặp càng xảo trá, càng giỏi về ngụy trang yêu ma, ai có thể cam đoan hắn không biết nhân từ nương tay, thậm chí bị hắn mê hoặc lợi dụng. Lý Thần càng nói càng kích động, ngựa khí chém đinh chặt sắt, trong mắt của ta, bất kỳ đối với yêu loại nhân tử, đều là đối nhân tộc phản bội. Chu Thiên Hành thực lực lại mạnh mẽ, thiên phú lại cao hơn, như tâm trí không tiên, lập trường không rõ, trung quy là thai hoàng lầm. Để hắn đảm nhiệm khách khanh, tham dự cơ mật sự việc cần giải quyết, đệ tử cho rằng không ổn. Hắn hai chữ cuối cùng nhấn mạnh, mang theo không thể nghi ngờ phản đối. Chương 161, ngươi đang dạy ta làm việc a? Chương 161, ngươi đang dạy ta làm việc a? Thử, ngươi đang dạy ta làm việc a? Hàn Nguyên Cực dừng bước lại, quay người nhìn mình này cá tính tình cương liệt, cừu hận đâm sâu vào đệ tử, trong mắt lóe lên một tia không vui. Lý Thần nghe vậy, lập tức đem đầu túi xuống đi, đưa tay thở dài, đệ tử không dám. Hàn Nguyên Cực thở dài một hơi, hắn lý giải Lý Thần thống khổ, mặc cho ai cả nhà bị yêu quái thôn phệ, chỉ sợ cũng phải giống hắn như thế cừu hận yêu quái. Hắn không khuyên giải Lý Thần có thể hoàn toàn bỏ xuống trong lòng cừu hận, chỉ hy vọng hắn không nên bị cừu hận che đậy tâm trí, lạm sát kẻ vô tội. Năm đó hắn thấy hải tử này đáng thương, lại có rất tốt tư chất tu hành, liền đem hắn mang về Huyền Kiếm Ti, dốc túi dạy dỗ. Lý Thần cũng không chịu thua kém, bằng vào hơn người nghị lực cùng thiên phú, từng bước một đi đến hôm nay, trở thành dưới trướng hắn sắc bén một cây đao. Nhưng cây đao này, có khi quá mức sắc bén, cũng quá mức chấp nhất tại cừu hận, dễ dàng thương tới tự thân, thậm chí chệch hướng phương hướng. Sáng sớm nhi, Hàn Nguyên Cực âm thanh mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhưng lại ẩn hàm một tia không dễ dàng phát giác thở dài, ngươi cũng đã biết, vì sao những năm gần đây các nơi yêu ma làm loạn sự tình sẽ đột nhiên tăng nhiều. Lý Thần khẽ giật mình, vô ý thức trả lời, tự nhiên là những cái kia xuất sinh bản tính có rời, càng hung hăng ngang ngược. Vâng, cũng không phải. Hàn Nguyên dõi mắt ánh sáng thâm thúy, biểu tượng phía dưới, ám lưu hung dũng. Bắc cảnh yêu quốc dục dịch, Tây vực Phật quốc đông vào chi tâm bất tử, Nam cương chư bộ cũng không an phận, càng có ma giới dương nghiệt trong bóng tối quấy phong vân. Bây giờ chi đại cản, nhìn như cường thịnh, thực tế loạn trong giặc ngoài, đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn nhìn chăm chú Lý Thần con mắt, chị này tồn vong thời khắc, chúng ta cần đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng. Chu Thiên Hành người mang thuần dương chi thể, chính là yêu ma khắc tinh, hắn tiềm lực to lớn. Chỉ cần hắn tâm hướng nhân tộc, nguyện ý vì nhân tộc xuất lực, một chút bao dung cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là sư phụ, Lý Thần vội la lên, vạn nhất hắn, không có vạn nhất. Hàn Nguyên Cực đánh gây hắn, ngữ khí chém đinh chặt sắt, chí ít trước mắt xem ra, hắn làm việc có điểm mấu chốt, cứu người có công, cũng không cùng ác yêu thông đồng làm bậy. Cái kia hai cái nữ yêu trên thân cũng không máu tanh oán nghiệm, cũng không phải là thị sát thế hệ. Như bởi vì các nàng là yêu liền không phân tốt xấu đánh giết, vậy chúng ta cùng những cái kia chỉ biết sát lục yêu mà có gì khác? Hắn vô vô Lý Thần bả vai, lực đạo nặng nề, sáng sớm nhi, cừu hận có thể là lực lượng ngươi nguồn suối, nhưng không thể để cho nó che đậy ngươi hai mắt, khoảng ngươi phán đoán. Huyền kiếm tiết kiếm, muốn chém là nên chạm chi yêu, hộ là nên hộ người. Như thế nào phân biệt nên cùng không nên dựa vào không phải cừu hận, mà là nơi này. Hàn Nguyên Cực chỉ mình tim, vừa chỉ đỉnh đầu, là luật pháp, là điều trần, là hỏi tâm không thẹn, là thiên địa chính khí. Như vậy chút năm, ngươi chậm chạp vô pháp ngưng tụ âm thần, đó là trong lòng ngươi chấp niệm quá sâu, ý niệm khó mà thông thấu. Lý Thần cúi đầu xuống, nắm chặt song quyền run nhẹ nhẹ, sư phụ nói như là trọng truy đánh tại hắn trong lòng, cùng cắm rễ nhiều năm tín niệm kịch liệt va chạm. Hắn vô pháp lập tức tiếp nhận, nhưng sư phụ uy nghiêm cùng đối với sư phụ kính trọng, để hắn không cách nào lại mở miệng phản bác. Chỉ là, hắn trong lòng đối với Chu Thiên Hành không tín nhiệm, cùng đối với tất cả yêu loại cực độ đề phòng, cũng không bởi vậy tiêu tán nửa phần. Hắn âm thầm thề, hắn sẽ chăm chú tiếp cận Chu Thiên Hành, tiếp cận Bảo An Đường bên trong cái kia hai cái yêu nữ. Chốc lát các nàng, hoặc là Chu Thiên Hành có bất kỳ nguy hại nhân tộc cử động, hắn trong tay kiếm chắc chắn sẽ không lưu tình. Có lẽ Chu Thiên Hành thiên phú cường đại, pháp thuật tinh diệu, nhưng liều mạng tranh đấu không nhất định là hắn đối thủ. Hàn Nguyên Cực nhìn đến đệ tử vẫn như cũ quật cường thần sắc, biết khúc mắc không phải một ngày có thể giải, cũng không còn bức bách, quay người tiếp tục tiến lên. Đi thôi, khách khanh sự tình cố định, liền cần mau chóng chứng thực. Người sau này cùng hắn liên hệ, cần ghi nhớ ti nội quy củ, không thể nhân tư phế công. Người đi trước tuần tra một cái Vân Linh huyện Huyền Kiếm ti nội bộ, vi sư có chút việc tư muốn đi xử lý. Là đệ tử minh bạch. Lý Thần thấp giọng đáp, chỉ là ánh mắt kia càng băng lãnh kiên định, ý niệm không thông suốt. Đó là giết yêu tà không đủ nhiều, chỉ cần giết yêu tà đủ nhiều, hắn ý niệm tự nhiên là thông thấu. Đưa tiến Hàn Nguyên Cực sư đồ, Chu Thiên Hành ngồi trở lại xem bệnh sau cái bàn, tùy ý lật qua lại lâm sàng thuốc đông y học. Khách khanh thân phận như là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể mượn nhờ chính thức con đường tiếp xúc càng nhiều nguyện vọng cũng mang ý nghĩa vô hình nước thuốc. Tương lai hắn có lẽ liền sẽ bị đánh cái trước chính thức nhãn hiệu. Chu Thiên Hành nghĩ đến Lý Thần nguyện vọng kia khẽ lắc đầu, giết hết thiên hạ yêu tà. Dạng này vô lý nguyện vọng không phải chưa từng gặp qua, cái gì trở thành thiên hạ nhà giàu nhất, muốn cưới một cái xinh đẹp phu nhân, phục sinh chết đi thê tử chờ. Đối với những này không có khả năng nguyện vọng, Chu Thiên Hành gặp đồng dạng đều là phớt lờ. Công tử, thế nhưng là có gì ưu phiền? Hồ Tiểu Lệ nhu hòa âm thanh đánh gậy hắn suy nghĩ. Nàng bưng một ly tân pha an thần trà đi tới, đi lại không tiếng động, trong mắt mang theo lo lắng. Chu Thiên Hành tiếp nhận ly trà, mờ mịt nhiệt khí mơ hồ hắn mặt mày, hắn lắc đầu, không sao, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Tiểu Lệ, ngươi cảm thấy, ngươi cùng yêu, quả thật vô pháp cùng tồn tại sao? Hồ Tiểu Lệ hơi sững sờ, lập tức cúi đầu xuống, dài nhỏ ngón tay vắt lấy góc áo, âm thanh càng nhẹ chút. Tiểu Lệ không biết thiên hạ đại thế, chỉ biết công tử đợi Tiểu Lệ cùng Mộng Điệp lấy thành, chưa hề bởi vì chúng ta xuất thân mà khinh thị. Tiểu Lệ liền cảm giác trong lòng có thiện, làm việc có độ, là người hay là yêu, có lẽ cũng không phải là như vậy trọng yếu. Nàng ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn về phía Chu Thiên Hành, chỉ tại công tử nơi này, Tiểu Lệ cảm thấy an tâm. Chu Thiên Hành cứu nàng còn có đệ đệ của nàng, người chứng minh loại vẫn là có người tốt. Lao yêu bà nô dịch nàng, yêu quái bên trong cũng có hảo yêu. Nếu như có thể, nàng tự nhiên hy vọng người cùng yêu có thể cùng tồn tại. Dạng này, nàng liền có thể một mực đợi tại Chu Thiên Hành bên người. Mặc dù nàng cùng Chu Thiên Hành giữa cũng không giống trong sách như thế phát sinh thứ gì, nhưng nàng đối với hiện tại sinh hoạt cũng so sánh thỏa mãn. Tương lai thời gian còn rất dài, còn có rất nhiều cơ hội. Nhìn đến nàng trong mắt trong suốt bên trong cái kia phần cẩn thận từng ly từng tí chân thật, Chu Thiên Hành bỗng nhiên cười đứng lên, không có việc gì mù cảm thán cái gì. Đi, chúng ta không thảo luận những ngày vô dụng, ta tiếp tục dạy các ngươi một chút liên quan tới dược liệu tri thức. Lập tức Chu Thiên Hành lại tiếp tục dạy bảo hai cái tiểu nữ yêu, lục tục ngo ngoe tiếp trần bệnh người. Buổi chiều, ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, mang theo một tia đi đường mệt mỏi vội vàng. Diệp Vũ Hồng cùng Lâm Hiểu Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hai nữ bay dính một chút bụi đất, đuôi tóc cũng bị gió thổi lơi loạn, nhưng trên mặt lại tràn đầy một loại tìm được mục tiêu hưng phấn hào quang. Công tử. Diệp Vũ Hồng âm thanh thanh thúy, mang theo một tia hoàn thành nhiệm vụ nhẹ cẫng, chúng ta trở về. Tuyển chỉ sự tình có tiến triển to lớn. Lâm Hiểu Nguyệt theo ở phía sau, mặc dù không như lá Vũ Hồng lộ ra ngoài, nhưng giữa lông mày ý cười cũng giấu không được. Nàng đầu tiên là hướng Chu Thiên Hành có chút quỳ gối chào hỏi, động tác vẫn như cũ dịu dàng. Chương 162, còn sợ gặp lại là trong ngộng. Chương 162, còn sợ gặp lại là trong ngộng a. Nhìn các ngươi bộ dáng, nhất định là tìm được nơi tốt. Chu Thiên Hành đặt chén trà xuống, ra hiệu các nàng dưới trướng từ từ nói, một đường vất vả, chưa uống ngụm trà. Hồ Tiểu Lệ sớm đã cơ linh mà lại rót hai chén trà đưa lên, Lâm Hiểu Nguyệt tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, miệng nhỏ uống lấy, thám giọng hơi khô chát chát vào môi, mới mở miệng nói, hồi công tử, ta cùng Vũ Hồng tỷ tỷ hôm nay dọc theo kính hà dò xét nhìn, qua mấy cái thôn xóm, cuối cùng tại Tạ Gia thôn phát hiện một chỗ cực phù hợp sản nghiệp. Tạ Gia thôn. Chu Thiên Hành bưng ly trà tay có chút dừng lại. Cái tên này giống một quả đầu nhập tâm hồ cục đá, tràn ra vòng vòng gợn sóng. Kính Hà Hố Lượng, Tạ Gia thôn hắn tự nhiên là biết, chỉ là họ Tạ thôn xóm, để trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra cái kia chống nạnh, trứng mắt, tính cách bưu hắn lại trong thô có tế nhà bên tiểu nữ, Tạ Ngọc Nga. Tựa hồ, thật lâu không có gặp nàng, Chu Thiên Hành trong lòng nổi lên một tia phức tạp cảm xúc. Diệp Vũ Hồng không có chú ý đến Chu Thiên Hành trong nháy mắt hoảng hốt, vẫn như cũ hưng phấn mà báo cáo, chính là Tạ Gia thôn. Đó là một nhà máy chế biến giấy, quy mô không nhỏ, liền xây ở kính hà bên cạnh, lấy nước thoát nước cực kỳ tiện lợi. Cái kia một mảnh có mấy cái nhà máy, tới gần cấu kết phường bố trang, nhà máy rượu, thạch trận, con đường tu được vừa rộng lại bình. Trọng yếu nhất là, cái kia nhà máy chế biến giấy lao bản nội vã tua tay, giá cả so giá thị trường thấp trọn vẹn một thành. Ta cùng Hiểu Nguyệt đều cảm thấy, đây quả thực là cơ hội trời cho. Nội vã xuất thủ, thấp một thành. Chu Thiên Hành thu hồi bay xa suy nghĩ, bắt được trong đó mấu chốt. Thương nhân trục lợi, như thế bán đổ bán tháo, tất có ẩn tình. Có biết cụ thể nguyên do? Diệp Vũ Hồng nghe được Chu Thiên Hành hỏi thăm, lập tức hồi đáp, lão bản nói là vì hắn tại quận thành tập võ nhi tử, cần một khoản tiền mua sắm hỗ trợ đột phá đan dược, đồng thời cũng muốn đem đến quận thành lân cận chiếu cố nhi tử. Chỗ kia thực sự quá phù hợp, vô luận là cải biến làm dược tại xử lý căn cứ, vẫn là ngày sau công tử có tác dụng khác, sân bãi, giao thông, nguồn nước không một không tốt, giá cả lại như thế mê người, chúng ta không dám chuyên quyền, đặc biệt trở về mời công tử định đoạt. Chu Thiên Hành trầm ngâm đứng lên, dưới ngón tay ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Nhà máy chế biến giấy sao? Sắp thực thuận tiện, nhà máy bên trong đông đảo công cụ công trình, hơi cải tạo một cái liền có thể dùng làm dược liệu xử lý. Với lại, lân cận lấy Tạ ra xưởng nhuộm bộ trang. Đã các ngươi đều cảm thấy phù hợp, vậy ta liền tự mình đi một lần. Chu Thiên Hành làm ra quyết định, âm thanh bình ổn, vừa bạn, cũng tiện đường. Đi xem một chút một vị cố nhân. Mấy chữ cuối cùng, mang theo một tia mấy không thể xem xét thật thở. Hắn nhìn về phía đi đường mệt mỏi hai nữ, hòa nhã nói, các ngươi hôm nay vất vả, đi trước hảo hảo rửa mặt nghỉ ngơi. Tiểu Lệ, trong tiệm liền giao cho ngươi cùng Ngọc Điệp. Vâng, công tử. Mấy người cùng kêu lên đáp. Chu Thiên Hành nói đi là đi, đổi thân bình thường thanh sam, cũng không ngự không, chỉ giống như bình thường thăm bạn dạo chơi ra khỏi thành. Kính Hà tại Vân Linh huyện phương hướng tây bắc, hội tụ phía bắc một chút dòng suối nhỏ, chạy qua huyện thành bắc bộ hướng đông phương mà đi. Tạ Gia thôn là sát bên huyện thành thôn, thuộc về Vân Linh huyện trực thuộc, so cái khác thôn phồn hoa một chút, lại bởi vì lân cận Kính Hà quan hệ, có không ít nhà máy đều xây ở Tạ Gia thôn. Dọc theo con đường mà đi, càng đến gần Tạ Gia thôn, trong không khí cái kia cỗ hỗn hợp có hơi nước, bùn đất hương thơm, cùng ẩn ẩn truyền đến thuốc nhuộm cùng một loại nào đó mục nát trang giấy mùi liền càng rõ ràng. Cửa thôn đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa thạch kiều, Kính Hà nước ở chỗ này ngoặt một cái, mặt nước coi như thanh tịnh, nhưng tới gần nhà máy chế biến giấy cùng xưởng nhuộm hạ du khúc sông, màu sắc liền lộ ra có chút vận đục dị dạng. Lần theo chỉ dẫn, hắn rất dễ dàng tìm được thôn đông đầu nhà kia nhà máy chế biến giấy. Nhà máy quy mô xác thực không nhỏ, màu xám trắng tường cao kéo dài mở đi ra, trên tường bò đầy ẩm ướt rêu xanh. Xuyên thấu qua cửa hàng rào khe hở, có thể nhìn đến bên trong trống trải sân bãi bên trên mọc như rừng bức bỏ phơi giấy chiếc, giống một mảnh chết héo rừng cây. To lớn ngâm liệu ao cùng ép tương phòng yên tĩnh không tiếng động, vài con quạ đen rừng ở mái hiên bên trên, phát ra khàn khàn hót vang. Hán môn đóng chặt, vòng cửa bên trên rơi khóa, trên ván cửa thậm chí dán mấy tấm màu sắc phát vàng, chữ viết nghiêng lệch trừ tà phù lục, tại trong gió xào xạc run run. Chu Thiên Hành thần thức hơi quét, có thể cảm giác được khu xưởng bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yêu khí, nhưng không phải rất mạnh. Nhìn chăm chú lên trong xưởng tất cả, Chu Thiên Hành như có điều suy nghĩ. Đây Tạ lão bản nói, không có một câu là thật a. Chu Thiên Hành đứng tại cái kia đóng chặt nhà máy chế biến giấy trước cổng chính, ánh mắt đảo qua trên ván cửa cái kia mấy tấm tại trong gió run rẩy trừ tà phù lục, trong lòng đã sáng tỏ 7-8 phần. Hắn cũng không cưỡng ép xâm nhập, mà là quay người đi hướng cách đó không xa tòa kia quy mô đồng dạng không nhỏ Tạ gia xưởng nhuộm. Xưởng nhuộm ven sông xây lên, mấy hàng cao lớn phơi nắng trên kệ, sắc thái lộng lẫy vải bóc như là tình kỳ tại trong gió nhẹ phiêu đãng, cùng sắt vách xưởng giấy tĩnh mịch tạo thành so sánh rõ ràng. Trong không khí tràn ngập thực vật thuốc nhuộm đặc thù khang cổ mùi, hỗn hợp có nước sông khí ẩm. Tại xưởng nhuộm cổng, hắn hướng một cái đang vận chuyển vải vóc công nhân nghe ngóng Tạ Ngọc Nga. Cái kia công nhân thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Chu Thiên Hành, sau đó hướng vườn bên trong hô một cú họng, thiếu đông ra. Có người tìm. Một lát sau, một cái quen thuộc thân ảnh từ chất đầy vải vóc trên phố bên trong nô ra thân đến. Tạ Ngọc Nga buộc lên một đầu màu tràm sắc vải thô tập dề, tay áo vén lên thật cao, lộ ra dính lấy điểm điểm thuốc nhuộm vết tích cánh tay, mấy sợi tóc bị mồ hôi dính tại chân bóng thái dương, mang trên mặt bận rộn đặc thù đỏ ửng. Khi nàng thấy rõ đứng tại cổng, một thân thanh sam, bị vợ nhìn qua nàng Chu Thiên Hành thì cả người như là bị làm định thân pháp, đột nhiên cứng đờ. Nàng con mắt phút chốc trợ to, trong con mắt rõ ràng chiếu ra hắn thân ảnh, trong tay lượng xích lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, đều hồn nhiên không hay. Ngài, Thiên Hành. Đây một tiếng kêu gọi, mang theo khó có thể tin run rẩy, âm điệu cũng thay đổi. Nàng giống như là hoài nghi mình hoa mắt đồng dạng, vô ý thức lấy tay lưng rủi rủi con mắt, lại đi trước gấp đi hai bước, thẳng đến có thể thấy rõ Chu Thiên Hành trên mặt mỗi một phần ý cười, mới rốt cục xác nhận đây không phải ảo giác. To lớn, không có chút nào phòng bị kinh hỉ như là thủy triều vỡ tung nàng tất cả trấn định. Nàng gương mặt trong nháy mắt trở nên phi hồng, ngay cả tính thai đều nhiễm lên màu sắc, khóe miệng không bị khống chế hướng lên nâng lên, hình thành một cái rực rỡ vô cùng nụ cười. Ngươi làm sao biết ở chỗ này? Nàng cơ hồ là lên tiếng kinh hô, âm thanh bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mẹ cứng, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi chạy đến cái này nông thôn địa phương tới làm gì? Nàng bước nhanh chạy đến Chu Thiên Hành trước mặt, vốn như thường ngày đưa tay đập hắn, lại phát hiện trên tay còn dính lấy thuốc nhuộm, cố bít tại tạp dề bên trên xoa xoa, động tác lộ ra có chút vụng về cùng đáng yêu. Chu Thiên Hành đưa nàng đây liên tiếp phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng nổi lên một tia ấm áp, mỉm cười nói, làm sao, nơi này ta lại không thể tới? Tự nhiên là tới thăm ngươi. Nói đến, hắn nhìn như tùy ý đem một mực chắp sau lưng bàn tay đi ra, lòng bàn tay nâng một cái khéo léo đẹp đẽ tựa gỗ. Đây, trong lúc rảnh rỗi thuận tay điều, đưa ngươi. Chương 163, lựa mặt đỏ bừng thắng tiểu Hà. Chương 163, lựa mặt đỏ bừng thắng tiểu Hà. Khi nàng thấy rõ cái kia tựa gỗ thì hô hấp đống nhiên cứng lại, con mắt chừng đến so vừa rồi còn tròn. Cái kia tựa gỗ bất quá lớn chừng bàn tay, lại sinh động như thật, ngay cả chất gỗ hoa văn đều phảng phất mang theo sinh mệnh. Điêu khắc chính là bản thân nàng, mà lại là nàng đêm đó ở phía sau đường, tay trái chống nạnh, đưa tay phải ra ngón trỏ, mô phỏng Trương Thẩm chửi bóng chửi gió thì bộ dáng. Thần thái tóm đến cực chuẩn, lông mày trao lên, khóe miệng viết lấy, cố này lại mạnh mẽ lại dẫn điểm buồn cười sức mạnh bị khắc họa đến ăn vào gỗ sâu ba phần, ngay cả lúc ấy váy nếp vốn cùng sợi tóc phiêu động cảm giác đều có thể thấy rõ ràng. Đây là ta sao? Tạ Ngọc Nga âm thanh mang theo khiếp sợ, miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tượng gỗ, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua pho tượng gương mặt, cánh tay cùng áo văn, xúc cảm ôn nhuận, phảng phất còn mang theo Chu Thiên Hành lòng bàn tay nhiệt độ. Thiên Hành, ngươi chừng nào thì học tay người này? Đây cũng quá giống, cùng sống đồng dạng. Nàng lật qua lật lại mà nhìn xem, yêu thích không buông tay, lúc đầu khiếp sợ cấp tốc bị to lớn hoan hỉ bao phủ. Nhưng rất nhanh, nàng kịp phản ứng đây tượng gỗ dừng lại là cái gì hình tượng, gương mặt lập tức càng đỏ, lần này là xấu hổ chiếm đa số. Nàng ngẩng đầu, giận dữ mà trừng mắt Chu Thiên Hành, một tay chăm chú nắm chặt cái kia tiểu tượng gỗ, phảng phất sợ hắn đoạt lại đi giống như, một cái tay khác lại vươn ra muốn đi đập hắn, tốt ngươi cái Chu Thiên Hành. Ngươi đem ta điêu thành cái dạng này, chống lạnh chửi bóng chửi gió. Tại trong lòng ngươi ta chính là cái cọp cái đúng không? Ngươi làm sao không điêu điểm đẹp mắt bộ dáng? Nói thì nói như thế, có thể nàng nắm chặt tượng gỗ ngón tay lại thu được chăm chú, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh, cái kia oán trách trong ánh mắt, rõ ràng dạng lấy che giấu không được ý nghĩ ngọt ngào cùng bị người dùng tâm nhớ kỹ cảm động. Chu Thiên Hành cười nghiêng người né tránh nàng công kích nói, ta cảm thấy bộ dạng này liền rất đẹp, sinh động hoạt bát, độc nhất vô nhị, xem xét đó là ngươi Tạ Ngọc Nga. Hừ, miệng lưỡi chân chu. Nàng hờn dỗi mà gắt một cái, khoe miệng lại ức chế không nổi trên mặt đất dương. Cũng không đoái hoài tới trên tay phải chăng còn dính lấy một chút thuốc nhuộm vết tích, kéo lên một cái Chu Thiên Hành cổ tay, đừng ngốc đứng ở chỗ này, mau cùng ta tiến đến. Đây bên ngoài sáng đại, đi vào uống một ngụm trà, hảo hảo nghỉ chân một chút. Nói đến, nàng liền lôi kéo Chu Thiên Hành, bước chân nhẹ nhàng mà chui vào sắc thái lộng lây xưởng nhuộm chỗ sâu. Sắp tới trạm vào tối, chiều tà chiếu xéo, đem màu vàng hào quang dại đầy toàn bộ xưởng nhuộm. Vô số thất tân nhiễm vải vóc, màu tràm, thiến đỏ, hành hoàng, thu hương xanh lục, treo thật cao tại răng khắp nơi chúc chiến kệ, như là từ ngày rủ xuống to lớn cầu đồng, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tung bay. Trong không khí tràn ngập thực vật thuốc nhuộm đặc thù kham khổ khí tức, hỗn hợp có ánh nắng bốc hơi ra vải vóc cùng tương nước hương vị. Tạ Ngọc Nga lôi kéo Chu Thiên Hành, linh xảo xuyên qua tại mảnh này từ vải vóc cấu thành trong mê cung. Bọn hắn thân ảnh khi thì hoàn toàn không có vào nồng đậm sắc thái sau đó, khi thì lại tại vải vóc lắc lư khoảng cách bên trong thoáng hiện. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp vải vóc, bị loại bỏ thành nhu hòa mà lộng lẫy trùng sáng, chiếu rọi tại Tạ Ngọc Nga bởi vì chạy cùng hưng phấn mà hiện ra đỏ ửng trên gương mặt, thậm chí có thể thấy rõ nàng thái dương bên tóc mai những cái kia nhỏ vụn sợi tóc bị dắt lên màu vàng bừng sáng, theo nàng động tác nhẹ nhàng nhảy bọn. Lần này động tĩnh tự nhiên đưa tới trong phường đang tại bận rộn các công nhân chú ý, mấy vị đang tại thu bố đại thẩm dừng lại trong tay công việc, nhìn đến bản thân thiếu đông gia khó được như thế nhảy cẫng mà lôi kéo một cái tuấn tú thiếu niên lang, trên mặt đều lộ ra nhưng lại hiền lành dị cười. Ôi, Ngọc Nga nha đầu, đây là cái nào gia tuấn hậu sinh a? Chạy vội như vậy là sợ chúng ta nhìn thấy không thành. Một vị giọng vang dội đại thẩm cười trêu ghẹo nói, đó là chính là, nhìn tay này kéo đến gấp, sợ hai mất đi đồng dạng. Một vị khác tương đối lớn tuổi phụ nhân một bên giẫm lên gùn Peter, một bên cười híp mắt hát đệm, ánh mắt tại Chu Thiên Hành trên thân đánh giá tràn đầy khen ngợi. Tạ Ngọc Nga bị các nàng nói đến trên mặt càng đỏ, phản phất nhiễm lên tươi đẹp nhất thiến tố hồng. Nàng vô ý thức muốn hất ra Chu Thiên Hành tay, đầu ngón tay vừa nơi nới lỏng, nhưng lại lập tức càng chặt mà nắm lấy hắn cổ tay, phản phất sợ hắn chạy mất giống như. Nàng cố gắng chấn định, cứng cổ đáp lại, âm thanh lại mang theo rõ ràng ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Vương Thẩm, Lý bà bà, các ngươi nhanh bận bịu các ngươi việc đi. Thiếu, ít hỏi thăm. Thiên Hành là đến nói chuyện chính sự. Nàng trên miệng nói đến nói chuyện chính sự, cái kia chăm chú nắm Chu Thiên Hành tay cùng cơ hồ muốn bay lên đến mặt mày, lại đã sớm đem thiếu nữ tâm sự lộ rõ. Các công nhân thấy thế, tiếng cười càng thêm sảng khoái vui sướng, nhưng cũng không còn đuổi theo treo gẹo, chỉ là nhìn đến đây đối với tuổi trẻ bích nhân biến mất tại tầng tầng màn vải sau đó. Đợi Tạ Ngọc Nga sau khi rời đi, có cái lắm mồm phụ nhân nhỏ giọng nói thầm, không phải nghe đồn đông gia muốn chiêu con rể tới nhà sao? Tuấn tú như vậy tiểu lang quân, nguyện ý khi ở rể. Bên cạnh một cái khác phụ nhân lập tức nhẹ nhàng đẩy nàng hai lần, cảnh cáo nói những ngày làm gì, đông gia sự tình chúng ta thiếu lẫn bảo, là ngươi à? Vô luận có khai hay không con rể tới nhà, sau này toàn bộ bố trang đều là Ngọc Nga, nàng muốn thế nào được thế nấy. Cái kia lắm mồm phụ nhân nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói, là ta giản nên hồ đồ rồi, ngươi đừng nói ra ngoài à. Chu Thiên Hành tùy ý Tạ Ngọc Nga nắm, cảm thụ được trong lòng bàn tay nàng bởi vì khẩn trương cùng kích động mà chảy ra lấm tấm mồ hôi ý, nhìn đến nàng vì giữ gìn đây chút ít tiểu thân mật mà tại đám hương thân trước mặt cố chống đỡ bưu hán bộ dáng, khóe miệng không tự chủ được nổi lên mỉm cười. Hai người rốt cuộc xuyên qua cái kia phiến lộng lẫy bãi vóc rừng rậm đi tới tương đối yên tĩnh hậu viện. Tạ Ngọc Nga lúc này mới phảng phất nhẹ nhàng thở ra thả chậm bước chân, nhưng tay vẫn không có buông ra, thẳng đến đem Chu Thiên Hành dẫn tới tròi hóng mát bên dưới ghế gỗ ngồi xuống, giống hoàn thành một kiện đại sự đồng dạng. Người tại chỗ này đợi lấy, không nên chạy loạn. Nàng dặn dò một câu, lúc này mới quay người bước nhanh đi vào bên cạnh một gian phòng nhỏ. Chu Thiên Hành chỉ thấy nàng trong phòng tất tiếng sột soạt tốt mà tìm kiếm trong chốc lát, động tác mang theo chút cẩn thận lén lút sau đó ôm lấy một cái nhìn lên đến có chút tinh xảo từ xa tiểu trà bình cùng một cái sứ trắng ấm trà, ly trà, đi ra. Sau đó liền vội vàng vàng đi ra ngoài tìm đến một bình nước nóng. Nàng đem đồ uống trà tại trên bàn gỗ dọn xong, cẩn thận từng ly từng tí mở ra trà bình, một cỗ mát lạnh thấm người hương trà lập tức phiêu tán đi ra, cùng sưởng nhuộm khí tức hoàn toàn khác biệt. Dung Trúc Thiệp cẩn thận lấy ra một nắm lá trà, cái kia lá trà đầu tác kết chặt, màu sắc thúy bích, lộ ra vật phi phàm. Đây, cha ta giấu cùng bảo bối giống như Vân Vũ Thúy bình thường chính hắn đều không nợ uống nhiều, nói là quận thành đến quý khách mới chiêu đãi một điểm. Tạ Ngọc Nga một bên thuần thủ cấm bình, đưa trà, ngâm pha, một bên nhỏ giọng nói ra, giọng nói mang vẻ điểm làm điểm tiểu phôi sự tính đắc ý, ta vụng trộm nảy ra một điểm, dù sao hắn nhìn không ra. Người mau nếm thử. Thanh tịnh cháo bột rót vào chén sứ trắng bên trong, màu sắc trong trẻo, hương khí càng thêm nồng đậm. Nàng đem ly trà đẩy lên Chu Thiên Hành trước mặt, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua hắn, tràn đầy chờ mong, phản phất dâng lên là cái gì khó lường chất bảo. Chương 164, không thể để cho cha ta phát hiện. Chương 164, không thể để cho cha ta phát hiện. Chu Thiên Hành nhìn đến nàng lần này cử động, trong lòng có chút xúc động. Nha đầu này, là đem cha nàng chân tàng đồ tốt đều không chút do dự lấy ra chiêu đãi hắn. Hắn tiếp nhận ly trà, hương trà vào mũi, thấm vào ruột gan, thổi thổi, khẽ nhấp một cái, tư vị tự nguyện thuần tươi thoải mái, dư vị kéo dài, khen, trà ngon. Tạ Ngọc Nga thấy hắn ưa thích, trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ, mình cũng bưng lên một ly, miệng nhỏ nhếch, phảng phất đây trộm được trà vô cùng thơm ngọt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái kia tượng gỗ, tỉ mỉ xem đi xem lại, con mắt đều cười cong, đầu ngón tay tại cái kia sinh động mặt mày thượng lưu ngay cả, nhỏ giọng lẩm bẩm, điêu đến thật đúng là giống. Chu Thiên Hành lại phẩm một cái kia mùi thơm ngát Vân Vũ Thủy, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn sát vách cái kia yên tĩnh quá phận nhà máy chế biến giấy, giống như tùy ý mà hỏi thăm, Ngọc Nga tỷ, bên cạnh cái kia sừng giấy, nhìn đến quy mô không nhỏ, làm sao nói đóng cửa liền đóng cửa? Còn dán chút phụ lục, là đã xảy ra chuyện gì sao? Đang bưng lấy tượng gỗ yêu thích không buông tay Tạ Ngọc Nga nghe vậy, trên mặt nụ cười thu liễm chút. Nàng xích lại gần Chu Thiên Hành, hạ giọng, mang theo vài phần thần bí, "Sưởng kia, rất cả môn, nghe nói náo yêu quái." Nàng dừng một chút, xác nhận xung quanh không ai chú ý, mới tiếp tục nói nhỏ, liền đại khái 10 ngày trước bắt đầu, buổi tối luôn chuyển ra quái thanh, âu nghẹn ngào nuốt, giống nữ nhân ở khóc, lại như có cái gì ướt sũng đổ vật trên mặt đất kéo. Doa người cực kỳ. Phơi được thật tốt giấy, vừa đến nửa đêm liền không hiểu thấu toàn bộ phá, nát đến từng đầu. Càng khiếp người là, ngâm liệu ao lớn bên trong, mùi đến tối liền trôi đi lên tanh hôi đen nước bùn, còn có một túm túm tóc dài. Nàng nói đến, vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, phản phất có thể cảm nhận được cái kia cố hàn ý, các công nhân ai còn dám đợi. Không có mấy ngày liền chạy hết. Tạ lao bản không có cách, những ngày này vội vã tu tay. Chu Thiên Hành chậm rãi chuyển trong tay cái chén, như có điều suy nghĩ, không có báo quan. Huyền Kiếm Ti người không đến xem qua. Làm sao không có báo? Tạ Ngọc Nga lập tức nói, Huyền Kiếm Ti đã tới hai vị đạo trưởng, trước trước sau sau trà xét hai ngày. Có thể trách thì trách lại, cái kia hai ngày hết lần này tới lần khác gió êm sóng lặng, động tinh gì đều không có. Các đạo trưởng vừa đi, hắc, những cái kia chuyện lạ lại xuất hiện. Ta môn. Nàng thở dài, mang theo điểm bất đắc dĩ, ra đây việc sự tình, ta cũng không dám để mẹ ta trở về. Đành phải lừa nàng nói bên này bố trang trướng mục còn không có làm rõ, để nàng trong thành nhiều thủ mấy ngày cửa hàng. Nàng lá gan còn nhỏ hơn ta, nếu là biết sắt vách mỗi ngày làm ở Mỹ, sợ là trong đêm cũng không dám chợp mắt. Chu Thiên Hành nhìn đến nàng rõ ràng mình cũng khẩn trương, vẫn còn cố chống đỡ lấy an bài bộ dáng, không khỏi mỉm cười, trêu chọc nói, làm sao, chúng ta không sợ trời không sợ đất Ngọc Nga tỷ, chẳng lẽ cũng sợ hãi? Tạ Ngọc Nga nghe vậy, lập tức thẳng tắp sống lưng, cứng cổ nói, ai sợ hãi? Cái kia xưởng giấy nháo thì nháo, lại không có thật làm bị thương người. Huyền Kiếm Ti cùng quan phủ đều không lệnh cưỡng chế sơ tán, nói rõ cũng chính là chút dọa người đồ chơi, có cái gì tốt sợ? Lời tuy nói đến kiên cường, nhưng này không tự giác nắm chặt tượng gỗ tay, vẫn là tiết lộ nàng một tia chân thật cảm xúc. Chu Thiên Hành khoe miệng khẽ nở nụ cười ý, sau đó lại trò chuyện cái khác chủ đề. Cùng lúc đó, Vân Linh huyện Huyền Kiếm Ti phân bộ, Lý Thần lật xem gần đây tập hợp hồ sơ, ánh mắt dừng lại tại liên quan tới Tạ Gia thôn nhà máy chế biến giấy náo yêu ghi chép bên trên. Hồ sơ ghi chép khu xưởng dị hưởng, giấy phẩm tổn hại, ao hiện nước bùn ế vật các loại tình huống, cũng ghi chú rõ Huyền Kiếm Ti người dò xét hai ngày, trong lúc đó cũng không khác thường, liền tạm định là cấp thấp tinh quái nhiều dân, chưa tạo thành thương vong, duy trì liên tục quan sát. Lý Thần lông mày chăm chú khóa lên, đầu ngón tay điểm duy trì liên tục quan sát bốn chữ, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn tìm tới đang tại sửa soạn pháp khí Huyền Thành chân nhân, mang theo một chút bất mãn, đây nhà máy chế biến giấy bản án, giống như này gắt lại. Tùy ý những cái kia yêu vật quấy rầy dân sinh. Huyền Thành chân nhân hắn thả ra trong tay tìm yêu la bàn, thở dài, Lý Bách Hộ, việc này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta dò xét trong lúc đó gió êm sóng lặng, nói rõ quấy phá giả rất có linh trí, hiểu được lần tránh. Quan trọng hơn là, căn cứ lưu lại yêu khí phán đoán, quấy phá giả rất có thể là Kính Hà bản thổ thủy tộc. Kính Hà chính là Kính Hồ Long Vương địa bàn quản lý thủy vực. Hắn nhìn về phía Lý Thần, ngữ khí mang theo khuyên bảo, Long Vương trị thủy nghiêm cẩn, nếu không có bất đắc dĩ, hắn dưới trướng thủy tộc bình thường không biết chủ động lên bờ sinh sự. Việc này phía sau sợ có nhân quả, có lẽ là cái kia xưởng giấy lao bản làm cái gì đắc tội thủy tộc, chúng ta như tùy tiện cường lực chấn áp, sợ dẫn phát cùng nước Kính Hồ phụ xung đột, được không bù mất. Nhân quả, xung đột. Lý Thần bỗng nhiên đứng người lên, khắp khuôn mặt là phẫn uất, nghĩa chính ngôn từ nói ra, liền bởi vì khả năng liên quan đến Long tộc quản hạt, liền có thể bỏ mặc yêu vật làm loạn. Nhân tộc công xưởng có lẽ có không phải, cũng khi từ luật pháp ước thúc, há lại cho yêu vật lấy đe dọa phá hư tư hình xử trí. Này gió vừa mở, ngày sau phàm là cảm thấy bị ủy khuất yêu tộc, đều có thể bắt trước, nhân gian luật pháp uy nghiêm ở đâu? Huyền Kiếm Ti chạm yêu trừ ma, tĩnh bình tứ phương chức trách lại ở đâu? Hắn trong lòng đối với yêu loại căm hận như là hỏa diễm bốc lên, bất kỳ lý do gì, cũng không thể trở thành yêu vật xâm hại nhân tộc lấy cớ. Ta mặc kệ bọn chúng có phải hay không bị buộc, đã cả gan đặt chân nhân gian công xưởng làm loạn, chính là trái với trấn yêu điều trần. Lý Thần ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, tối nay ta liền đi cái kia nhà máy chế biến giấy lân cận trông coi. Như những cái kia thủy yêu thực có can đảm lại đến, có một cái, ta chạm một cái. Ta ngược lại muốn xem, Kính Hồ Long Vương là có hay không muốn vì mấy cái phạm cấm làm loạn tiểu yêu, cùng ta Huyền Kiếm Ti khó xử. Tại ta đại càn khu vực, Long Vương cũng không thể làm càn. Dứt lời, hắn không để ý Huyền Thành chân nhân muốn nói lại thôi thần sắc, xài bước hướng đi ra ngoài, thân ảnh rất nhanh biến mất tại Huyền Kiếm Ti bên ngoài cửa chính. Hắn muốn đi thanh trừ những cái kia cả gan khiêu khích nhân tộc trật tự, nguy hại bách tính an bình yêu tà, đây là hắn gia nhập Huyền Kiếm Ti tín nhiệm, cũng là trèo chống hắn đi xuống động lực. Chu Thiên Hành đang tại lắng nghe Tạ Ngọc Nga sinh động giảng thuật, nàng nghe được bắt quái, ngoài cửa viện chợt truyền đến một người trung niên nam tử mang theo mọi mệt tiếng nói chuyện, cùng tiệm cận tiếng bước chân. Ngọc Nga, Ngọc Nga, nha đầu này chạy đi đâu? Là Tạ Ngọc Nga phụ thân, Tạ Thường Viễn trở về. Tạ Ngọc Nga sắc mặt bá mà biến đổi, lập tức dừng lại nàng bắt quái. Giống như là chấn kinh tiểu lộc, một bà nhấc lên trên bàn tượng gỗ nhét vào trong ngực, một cái tay khác đột nhiên bắt lấy Chu Thiên Hành cổ tay, âm thanh gấp rút đến cơ hồ đổi giọng, nhanh, là cha ta, không thể để cho hắn nhìn thấy ngươi ở chỗ này, đi theo ta. Không nói lời gì, nàng lôi kéo Chu Thiên Hành, hóp lưng lại như mèo, hướng đến hậu viện bên ngoài, tới gần Kính Hà bờ sông đuổi cỏ chạy tới. Chu Thiên Hành bị nàng dắt lấy, có chút dở khóc dở cười, hắn lại không sợ Tạ Ngọc Nga phụ thân. Bất quá loại tình huống này hắn còn không có thể nghiệm qua, có lẽ tương lai cũng trải nghiệm không đến. Chu Thiên Hành cảm thấy chơi vui, không có phản kháng, thuận theo sát Tạ Ngọc Nga rời đi, hai người cấp tốc biến mất tại cao cỡ một người trong cỏ lau. Trong bụi cỏ, Tạ Ngọc Nga chăm chú sát bên Chu Thiên Hành ngồi xổm, thở mạnh cũng không dám, một cái tay còn gắt gao che lấy Chu Thiên Hành miệng, sợ hắn làm ra một điểm tiếng vang. Tại hai người sau khi rời đi, Tạ Thường Viễn thân ảnh xuất hiện ở tròi hóng mắt dưới, hắn nhìn đến trên bàn đá còn có nhiệt độ thừa hai chén trà, cùng cái kia bình bị rõ ràng động đậy vân vụ thúy lông mày chăm chú cao lên đến. Hắn vượt qua cửa hậu viện, nhìn đến còn có chút lắc lư cỏ lau, trong mắt lóe lên hoài nghi, từng bước một đi đến. Nghe dần dần đến gần tiếng bước chân, Tạ Ngọc Nga tim đập rộn lên, khẩn trương tới cực điểm. Song con B. Chương 165, hắn hành y ta mang hải tử chương 165, hắn hành y ta mang hải tử giữa lúc Tạ Thường Viễn sắp đến gần mấy mắt, hậu viện bên trong truyền tới một tiếng la, "Đông gia, quan phủ có người tìm ngài." Tạ Thường Viễn nghe vậy, bước chân dừng lại, mở miệng trả lời, "Tốt, ta lập tức liền đến." Đáp ứng xong, ánh mắt hắn lại vẫn chăm chú nhìn cái kia phiến hơi rung nhẹ cỏ lau, không chỉ có không có lui về, ngược lại lại đi bước về phía trước một bước, cơ hồ có thể nghe thấy hắn đế giày ép qua đá vụn rất nhỏ tiếng vang. Trong bụi cỏ, Tạ Ngọc Nga tâm cơ hồ nhảy tới cổ họng, liền hô hấp đều triệt để ngừng lại. Nàng phảng phất có thể cảm giác được một cách rõ ràng Tạ Thường Viễn xem kỹ ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng cỏ lau, rơi vào bọn hắn chỗ ẩn thân. Nàng che lấy Chu Thiên Hành miệng tay càng thêm dùng sức, sợ hãi Chu Thiên Hành phát ra một điểm âm thanh. Chỉ là nàng hiện tại tư thế, đặt ở Chu Thiên Hành phía sau, một cái tay vòng lấy Chu Thiên Hành đầu, che hắn miệng, hiển nhiên giống như là một cái đem Chu Thiên Hành bắt cóc nữ phỉ. Chu Thiên Hành cảm giác phía sau mềm mại, cùng cái kia căng cứng thân thể cùng rất nhỏ run rẩy, cảm thấy thú vị. Mắt thấy Tạ Thường Viễn sắp đến, Chu Thiên Hành tâm niệm vừa động, trong chốc lát, mấy điểm nhỏ bé mảnh gỗ vụn tại pháp lực điều khiển bên dưới cấp tốc ngưng tụ, biến hình, hóa thành mấy cái màu nâu tức điểu. Những này chim nhỏ tại thành hình trong nháy mắt liền bỗng nhiên vỗ cánh, huy huyệt mà từ trong bụi lau sậy kinh phi mà lên, mang đến bốn phía cỏ lau cắn kịch liệt lay động, phát ra xa xa tiếng vang. Bất thình lình động tĩnh quả nhiên hấp dẫn Tạ Thường Viễn toàn bộ lực chú ý, hắn nhìn chằm chằm cái kia mấy con cấp tốc bay lên, lại dung nhập cái khác bụi cỏ tức điểu, trong mắt lóe lên một tia giật mình, rốt cuộc thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, quay người nói lẩm bẩm, nguyên lai là điệu làm ra động tĩnh. Ngọc Nga nha đầu này đi đâu? Quan phủ người tìm ta có chuyện gì? Nghe tiếng bước chân kia rốt cuộc dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất tại viện môn chỗ, Tạ Ngọc Nga mới như bị rút khô khí lực, đột nhiên buông lỏng ra che lấy Chu Thiên Hành tay, từng ngụm mà thở dốc đứng lên, thái dương đã hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Dọa, làm ta sợ muốn chết. Nàng vô kịch liệt chập trùng ngực, âm thanh mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, phản phất vừa đã trải qua một trận sinh tử đại kiếp đồng dạng. Chu Thiên Hành nhìn đến nàng bộ này chưa tỉnh hồn bộ dáng, bất mãn nói, chúng ta cũng không phải tại làm tặc, cần thiết hay không? Ngươi biết cái gì? Tạ Ngọc Nga tức giận lườm hắn một cái, gương mặt bởi vì vừa rồi khẩn trương cùng giờ phút này buông lỏng mà hiện ra đỏ ửng, cha ta hắn. Hắn không biết đồng ý. Tạ Ngọc Nga nói đến, đột nhiên ngây ngẩn cả người, nghĩ đến phụ thân cố chấp muốn kén rể tâm tư, tâm tình cũng tùy theo hạ xuống xuống dưới. Hắn cha sẽ không đồng ý nàng và Thiên Hành cùng một chỗ. Nàng vô ý thức nắm thật chặt trong tay cái kia ôn nhuận tượng gỗ, đầu ngón tay cảm thụ được cái kia quen thuộc hình dáng, một cô không cam lòng cùng quật cường lặng yên xông lên đầu. Hôm nay nàng lớn mật lôi kéo Chu Thiên Hành, làm sao cũng không phải một loại đối nàng cha một loại không tiếng động phản kháng. Nàng trong lòng rõ ràng, Chu Thiên Hành là không thể nào làm đến môn con rể, nàng cũng không muốn Chu Thiên Hành lên làm môn con rể. Mặc dù nàng sẽ không bạc đái Chu Thiên Hành, nhưng những người khác phía sau khẳng định sẽ nói chút lời đàm tiếu. Nàng không muốn Chu Thiên Hành chịu loại kia bị khuất. Lập tức nàng trong lòng lại từ từ sinh động đứng lên. Thiên Hành, hẳn là cũng thích nàng a. Không bằng hai người bọn họ bỏ trốn được rồi, đi một cái không có người biết bọn hắn địa phương, Thiên Hành xem bệnh cứu người, nàng mang hải tử. Ngay tại Chu Thiên Hành nghi hoặc Tạ Ngọc Nga làm sao đột nhiên không nói lời nào thì, hệ thống đột nhiên bắn ra nhắc nhở. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Kính Hà thủy tộc nguyện vọng nội dung, để Kính Hà lần nữa khôi phục tinh khiết. Nguyện vọng ban thưởng, 50 cái nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành thần sắc khẽ run, kính hà thủy tộc nguyện vọng. Chẳng lẽ đây phụ cận có thủy yêu? Thần thức như là vô hình như nước bận, hướng về bờ sông kéo dài đi qua. Tại ở gần bên bờ nước cả khu, quả nhiên có yêu khí tụ tập. Thử, cái kia nhà máy chế biến giấy cuối cùng yên tĩnh. Tiếp đó, đó là đây ra sử luận. Một cái hơi có vẻ bén nhọn âm thanh nói ra, nghe đứng lên giống như là tiểu lý ngư trải qua nguy hiểm ký bên trong tôn hùng âm sắc. Một thanh âm khác tương đối nặng nề, giống như là mập niêm ngư đồng dạng. Sương nhuộm bài xuất ngũ thải độc thủy, không thể so với cái kia sưởng giấy xám trắng tối tương kém. Kính hạt tạ ra thôn đây đoạn, đều không tôm cá dám ở nơi này sinh tồn. Ngay cả cây rong đều dài hơn khó lường đến. Lại không bức ngừng bọn hắn, chúng ta đều phải dọn nhà. Huyền kiếm ti những tu sĩ loài người kia, cũng chỉ quản chúng ta là không đả thương người, mặc kệ chúng ta là không bị bức phải sống không nổi. Hiện tại chúng ta cũng làm cho bọn hắn cũng nếm thử đau khổ. Cái kia có chút bén nhọn âm thanh phụ hòa nói, đó là dựa vào cái gì bọn hắn nhân tộc liền có thể tùy ý làm vậy, chúng ta thủy tộc cũng chỉ có thể nén giận. Bước ngừng sướng luận, kế tiếp đó là rượu kia nhà máy. Không đem những này ô uế chi nguyên đều đổi đi, chúng ta thể không bỏ qua. Đêm nay liền từ nơi này lên bờ đi, sắp trời sắp tối rồi, chúng ta trở về đem các huynh đệ đều gọi tới. Tạ Thường Viễn là võ giả, phải cẩn thận một điểm. Hai cái thủy yêu chuẩn bị chui vào đáy nước, trở về giao động người. Lại đang lúc này, một cây dây đỏ bay ra, trong nháy mắt đưa chúng nó bó cùng một chỗ. A, thả ta ra. Ai? Hai cái yêu quái bị dây đỏ lôi kéo xông ra mặt sông, rơi xuống trên bờ. Là một cái to bằng bắp đùi tôm hùm, cùng một cái tức giận cá nóc. Hai cái thủy yêu thất kinh, ra sức dây rủa, nhưng này dây đỏ cứng cỏi vô cùng, đưa chúng nó một mực trói buộc. Chu Thiên Hành lôi kéo nghi ngờ không thôi Tạ Ngọc Nga, từ trong bụi lau sậy chậm rãi đi ra. Căn kia nhìn như phổ thông dây đỏ, như là nắm giữ sinh mệnh, đem một cái màu xanh đen tôm hùm cùng một cái tức giận đến chống thành cầu cá nóc một mực trói lại, mà bọn chúng dây rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Hành, đây, đây. Tạ Ngọc Nga nhìn đến đây vượt quá tưởng tượng một màn, đôi mắt đẹp trở lên. Mới vừa nàng còn tại tưởng tượng lấy cùng Chu Thiên Hành bỏ trốn, tiếp lấy liền được Chu Thiên Hành mơ mơ hồ hồ kéo tới. Trước mắt một màn này cho nàng mang đến to lớn trùng kích, không phải bắp đùi kia thô tôm hùm, cũng không phải cái kia tức giận cá nóc, mà là Chu Thiên Hành bày ra tất cả, để nàng cảm thấy có điểm lạ lắm. Dây thường mình biết di động, còn có thể bắt lấy yêu quái. Thiên Hành hắn là người tu đạo. Căn kia nhìn như phổ thông dây đỏ, nguyên là ba tiêu tinh pháp bảo phân hóa đi ra một bộ phận, bị Chu Thiên Hành lấy thuần dương chi hỏa luyện hóa về sau, một mực thu chưa từng vận dụng. Vật này tuy chỉ là tàn bảo, nhưng trói lại hai cái này trường ngưng tụ yêu đan tiểu yêu, lại là dư xài. Ung ung cục, lộc cục, thả ra chúng ta. Đáng ghét nhân loại. Tôn hùng cơ bị trói ở cái kìm, phát ra gấp rút bọn khí âm. Phốc, phốc phốc phốc. Hèn hạ, đánh lén, không biết xấu hổ. Cá nóc âm thanh nặng nề mà phẫn nộ, ra sức cổ động thân thể, ý đồ tránh thoát, nhưng là theo nó thân thể thu nhỏ, dây đỏ cũng nắm chặt. Nó cổ động miệng tụ khí, để thân thể bị lớn, muốn đem dây thừng tăng đức, có thể dây thừng cứng cỏi vô cùng, ngược lại chính nó siết đến khó chịu. Tại Tạ Ngọc Nga nghe tới, đây chỉ là chút không có ý nghĩa lộc cộc âm thanh cùng phun khí âm thanh, nhưng rơi vào Chu Thiên Hành trong thai, bằng vào động bảo đảm chuyên gia danh hiệu lực lượng, ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Chương 166, phải hay không nhớ muốn sửa giấy? Chương 166, phải hay không nhớ muốn sửa giấy? Chu Thiên Hành ánh mắt đảo qua bên bờ vẫn đục hiện ra dị sắc nước sông, trong không khí tràn ngập không chỉ là hơi nước, còn có một tia như có như không, đến từ xưởng nhuộm cùng xưởng giấy bài phóng chua xót cùng tanh hôi luôn hợp bụi. Chu Thiên Hành lông mày cau lại, nhìn về phía hai cái thủy yêu, đã bình ổn cùng âm thanh nói ra, đình chỉ các ngươi phá hư hành vi. Nhà máy chế biến giấy sự tình, ta đã biết. Công xưởng sát thực không thích đáng, ô nhiễm kính hà thủy vực, xâm hại các ngươi thủy tộc sinh kế, có thể đảm, tìm ra cách giải quyết, mà không phải dùng loại này đe dọa quấy rối phương thức. Nói cho ta biết, là ai ở sau lưng tổ chức các ngươi làm như vậy? Để cho các ngươi dẫn đầu đi ra cùng ta đàm. Hai cái thủy yêu dãy rủa động tác đống nhiên cứng đờ, tựa hồ không ngờ tới cái nhân loại này còn có thể nghe hiểu bọn chúng vừa rồi giao lưu. Tôn Hùng sợi râu run rẩy, mắt kép chuyển động, mang theo kinh nghi, lộc lẩu. Ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói? Cá nóc cũng thoáng tiết điểm khí, nhưng vẫn như cũ cảnh giác. Phúc. Đàm. Có chuyện gì đang nói? Nhân loại các ngươi chỉ có thể che chở nhân loại. Chu Thiên Hành nhìn chằm chằm hai cái thủy yêu, ngữ khí không thay đổi nói ra, ta sẽ tận lực cân đối, đốc thúc công xưởng chỉnh đốn và cải cách, giảm ít nhìn gương sông ô nhiễm. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải đình chỉ phá hư, đồng thời để có thể làm chủ đi ra đối thoại. Chu Thiên Hành trong lời nói bình tĩnh, để hai cái thủy yêu hai mặt nhìn nhau. Bọn chúng có thể cảm giác được trước mắt cái nhân loại này cùng lúc trước đến những tu sĩ kia khác biệt, trên người hắn có loại để bọn chúng bản năng cảm thấy thân cận nhưng lại thâm bất khả chắc khí tức. Tôn Hùng do dự một chút, nhìn một chút đồng bọn, rốt cuộc nhà ra, lộc lầu. Là Kim Lân Đại Vương tại tổ chức chúng ta. Nó tại Hạ Du trầm xác định. Cá nóc nói bổ sung, phúc. Ngươi nói chuyện phải giữ lời. Nếu như gạt chúng ta liền tính đánh không lại ngươi, cũng sẽ không bỏ qua. Ta Chu Thiên Hành nói là làm. Chu Thiên Hành gật đầu, tâm niệm vừa động, bó kia trói buộc hai cái thủy yêu dây đỏ như là linh xà bừng ra, lùi về hắn trong tay áo, hồi đi nói cho Kim Lân, ta ở chỗ này chờ nó. Nếu nó không đến, ta liền tự mình đi Trầm Sa Vịnh tìm nó. Hai cái thủy yêu cảm thấy trói buộc biến mất, lập tức bật lên đến, Tôn Hùng cơ cái kìm tựa hồ còn muốn thả điểm lời hung ác, lại bị càng cẩn thận chút cá nóc vung đôi vỗ một cái. Lộc cộc, chúng ta đi. Cá nóc thúc giục, hai cái thủy yêu không còn dám dừng lại thêm, phù phù hai tiếng, cấp tốc chui vào vận đục trong nước sông, mang theo vài vòng gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Tạ Ngọc Nga ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng chỉ thấy Chu Thiên Hành đối hai cái lộc cộc gọi bậy thủy yêu nói mấy câu, cái kia hai cái yêu quái tựa như nghe hiểu đồng dạng, cùng hắn nói chuyện với nhau đứng lên, cuối cùng lại bị hắn thuyết phục, ngoan ngoãn mà trở về. Nàng kéo kéo Chu Thiên Hành tay áo, âm thanh mang theo vô cùng ngạc nhiên, "Thiên Hành, ngươi mới vừa rồi là đang cùng bọn chúng nói chuyện? Bọn chúng có thể nghe hiểu? Bọn chúng nói cái gì? Nhà máy chế biến giấy thật sự là bọn chúng làm quỷ?" Chu Thiên Hành đang muốn trả lời, sắc mặt lại là bỗng dưng biến đổi. Cùng lúc đó, một tiếng lạnh lẽo quát chói tai như là sấm sét từ cách đó không xa nổ vang, "Yêu nghiệt, chạy đi đâu?" Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, như là sẽ rách hoàng hôn thiểm điện, từ đám bọn hắn phía sau sưởng nhuộm bên trong bắn ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia hai cái thủy yêu mới vừa chui vào mặt nước. Kiếm quang lướt qua, băng hàn sát khí để xung quanh không khí đều đống nhiên hạ nhiệt độ, hiển nhiên là muốn đem cái kia hai cái tiểu yêu chạm rồi kiếm. Là Lý Thần. Hắn đến tìm Tạ Thường Viễn hỏi thăm sưởng nhuộm có hay không dị thường, cảm ứng được yêu khí xuất hiện, liền không chút do dự xuất thủ. Chu Thiên Hành khẽ nhíu mày, Lý Thần một kích này uy lực không nhỏ, như đánh trúng, cái kia hai cái vẹn vẹn truyền lời tiểu yêu nhất định trong nháy mắt mất mạng. Không chung một cây cọc gỗ trong nháy mắt xuất hiện, vắt ngang tại đạo kia sắc bén kiếm quang trước đó. Vâng! Kiếm quang hung hăng chạm tại cọc gỗ bên trên, phát ra một tiếng nặng nề như lôi tiếng vang, cọc gỗ vững vàng đỡ được đây chí mạng một kích. Còn sót lại kiếm khí phân tán bốn phía, đem bên cạnh cỏ lau tận gốc cắt đứt một mảng lớn. Kiếm quang bị ngăn trở, bay ngược mà quay về, rơi vào chạy nhanh đến Lý Thần trong tay. Hắn cầm trong tay trường kiếm, thân hình rơi vào bên bờ trên đất trống, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt như hai thanh băng chùy, gắt gao đính tại Chu Thiên Hành trên thân. Chu Thiên Hành, ngươi dám ngăn cản Huyền Kiếm Ti Chu yêu? Ngươi cùng những yêu vật này, quả thật là một đám. Lý Thần âm thanh mang theo đè nén không được lửa giận cùng khó có thể tin, vừa rồi hắn mơ hồ nhìn đến hai cái yêu quái nên ngang từ Chu Thiên Hành trước mặt rời đi, giờ phút này lại xuất thủ ngăn cản hắn trừ yêu, đây hắn thấy, quả thực là ngồi vững Chu Thiên Hành cấu kết yêu vật hiểm nghi. Hắn đã đi hỏi thăm nhà máy chế biến giấy lá bản, xưởng giấy náo loạn chuyện lạ về sau, trùng hợp lúc này đã có người tới thu mua. Rất khó không khiến người ta liên tưởng đến là có người coi trọng xưởng giấy, nhưng lại không muốn giá cao thu mua, cho nên dùng loại này bẩn thỉu phương thức tới dọa giá. Mà giờ khắc này Chu Thiên Hành lại cùng yêu quái cấu kết, càng ngăn cản hắn trừ yêu, hiểm nghi thực sự quá lớn. Chu Thiên Hành ngăn tại Tạ Ngọc Nga trước người, đối mặt Lý Thần sắc bén chất vấn, thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt cũng lạnh xuống, "Lý đạo hữu, không phân tốt xấu, liền muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bọn chúng chỉ là hai cái chưa kết yêu đan, phụ mệnh làm việc tiểu yêu, tội không đáng chết. Ta đã cùng chúng nó hẹn đàm, điều tra việc này căn nguyên, tìm kiếm cách giải quyết." Lý Thần tiến lên trước một bước, toàn thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, tay áo không gió mà bay, "Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bọn chúng hôm nay dám quấy rối công xưởng, ngày mai liền dám đả thương người sát hại tính mệnh. Người thân là tu sĩ, không nghĩ chạm yêu trừ ma, ngược lại giữ gìn bọn chúng, Chu Thiên Hành, ngươi đến cùng là mục đích gì?" Chu Thiên Hành càng giữ gìn cái kia hai cái tiểu yêu, hắn càng cảm thấy Chu Thiên Hành trong lòng có quỷ. Ngay tại hai người dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời khắc, lại một thân ảnh đội vàng đổi tới, chính là nghe tiếng mà đến Tạ Thường Viễn. Hắn nhìn đến bên bờ cảnh tượng, nữ nhi Tạ Ngọc Nga chăm chú tựa ở Chu Thiên Hành sau lưng, mà Chu Thiên Hành đang cùng một vị cầm trong tay trường kiếm, khí thế hùng hổ Huyền Kiếm Ti tu sĩ giằng co, lập tức biến sắc. "Ngọc Nga, Thiên Hành, còn có vị này, Lý đại nhân." Tạ Thường Viễn bước nhanh về phía trước, đầu tiên là lo âu nhìn thoáng qua nữ nhi, sau đó nhìn về phía Lý Thần, ngựa khí mang theo cung kính cùng nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Lý Thần hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm vẫn như cũ chỉ phía xa Chu Thiên Hành, đối với Tạ Thường Viễn nói, "Ta đúng ra, ngươi tới được vừa vặn. Này người Chu Thiên Hành, bao che yêu vật, ngăn cản ta chấp hành công vụ, theo luật nhưng cùng yêu vật cùng tội." Tạ Ngọc Nga nghe xong, lập tức gấp, cũng không nói hoài tới sợ hãi, từ Chu Thiên Hành sau lưng nô đầu ra, lớn tiếng nói, "Ngươi nói bậy. Thiên Hành hắn mới không có bao che yêu quái. Hắn là đang giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Hắn vừa rồi tại cùng yêu quái đàm phán." Tạ Ngọc Nga lời còn chưa dứt, Lý Thần trong mắt hàn quang càng tăng lên, nghiêm nghị nói, "Cùng yêu vật đàm phán, làm trò cười cho thiên hạ. Chu Thiên Hành, ngươi có phải hay không muốn cái kia sổ giấy? Đây hết thảy, có phải hay không là ngươi tự biên tự diễn?" Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành. Sư phụ coi trọng như thế Chu Thiên Hành, cho kỳ vọng cao, nhưng Chu Thiên Hành phẩm hạnh lại không chịu được như thế. Trông cậy vào hắn người thủ hộ tộc, không nguy hại nhân tộc lợi ích liền cảm ơn trời đất. Chương 167, Chu Thiên Hành tại sao là người? Chương 167, Chu Thiên Hành tại sao là người? Đối mặt Lý Thần sắc bén chất vấn, Chu Thiên Hành thần sắc chưa biến, chỉ là nhẹ nhàng đem bên cạnh thân bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ Tạ Ngọc Nga đi sau lưng lại ngăn cản. Hắn nên đón Lý Thần cái kia phảng phất muốn đem hắn xuyên thủng ánh mắt, thản nhiên gật đầu, âm thanh rõ ràng mà bình ổn, "Không tệ, cái kia nhà máy chế biến giấy, ta xác thực cố ý tiếp nhận. Vị trí bên sông, sân bãi khoáng đạn, cải biến làm dược tài xử lý căn cứ không có gì thích hợp bằng. Việc này ta thừa nhận, nhưng..." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt cũng sắc bén mấy phần, "Lý đạo hữu nửa câu sau lên án, thứ chú mộ không thể nhận. Sai sử thủy yêu làm loạn, ép giá thu mua. Như thế bẩn thỉu thủ đoạn, ta Chu Thiên Hành còn khinh thường vì đó. Ta có là tiền, không kém cái kia mấy lượng bạc, không cần mượn yêu vật chi lực, tăng thêm nhân quả." Xảo ngôn lệnh sắc. Lý Thần căn bản không tin, trường kiếm trong tay vụ vụ, kiếm khí càng tăng lên, sự thật đều tại. Ngươi sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác ở chỗ này cùng yêu vật mật đàm về sau, liền thừa nhận muốn cái kia sổ giấy. Nếu không có ngươi có tật giật mình, vì sao ngăn cản ta chu sát cái kia hai cái yêu vật? Chu Thiên Hành, mặc cho ngươi lưỡi rực rỡ liên hoa, hôm nay cũng đừng hòng chống chế. Lập tức thúc thủ chịu trói, theo ta trở về Huyền Kiếm Ti tiếp nhận điều tra, nếu không. Hắn toàn thân pháp lực bành trướng, hiện nhiên là chuẩn bị động thủ mạnh mẽ câu. Chu Thiên Hành nhìn đến hắn cái kia bị cừu hận cùng thành kiến hoàn toàn che đậy hai mắt, biết lại nhiều giải thích cũng là phí công. Hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia nhàn nhạt đùa cợt, nếu không như thế nào? Lý Thần, ngươi quá tự cho là. Huyền Kiếm Ti kiếm, không phải để ngươi dùng để không phân tốt xấu, lạm sát kẻ vô tội, như hại người khác. Ngu xuẩn mất khôn. Vậy liền so tài xem hư thực. Ta ngược lại muốn xem, ngươi thuần dương chi thể có bao nhiêu lợi hại. Lý Thần gầm thét một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết rõ Chu Thiên Hành pháp thuật tinh diệu, không dám khinh thường, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Chu Tả kiếm, phá. Cái gì? Hắn chiêu thức còn chưa sử dụng ra, đã thấy xung quanh trong nháy mắt nhiều hơn mấy chục cây có gỗ, xen kẽ phủ kín tại hắn toàn thân tất cả phương vị, hình thành một cái chặt chẽ lồng gỗ, đem hắn giam ở trong đó. Lý Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng biến chiêu vung kiếm chém về phía có gỗ, lưỡi kiếm cùng cọc gỗ va chạm lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm, chỉ để lại nhàn nhạt bạch vấn, càng không có cách nào lập tức phá vỡ. Sắc mặt hắn biến đổi lớn, không ngờ tới Chu Thiên Hành một hệ pháp thuật càng như thế tinh diệu kiên cố, càng không có nghĩ tới Chu Thiên Hành thi pháp nhanh như vậy. Tại Lý Thần kinh hãi thời khắc, lồng gỗ tiến một bước co bảo, nghiền ép hắn hoạt động không gian. Đồng thời, một cây dây đỏ từ Chu Thiên Hành trong tay áo bắn ra, thẳng đến trong lồng Lý Thần. Lý Thần vừa sợ vừa giận, liều mạng thôi động pháp lực, kiếm quang tăng gọn, ý đồ chặt đứt đánh tới quỷ dị dây đỏ cùng lồng gỗ. Nhưng mà cái kia dây đỏ linh động như rắn, xảo trá vô cùng, luôn có thể tránh đi mũi kiếm, mà lồng gỗ cứng cỏi dị thường, hắn trình độ cứng cấp có thể so với kim thiết loại pháp bảo, hạn chế hắn hành động, để hắn căn bản không thi triển được kiếm pháp. Chói. Chu Thiên Hành trong miệng khẽ nhả một chữ, dây đỏ đột nhiên gia tốc, như là nắm giữ sinh mệnh, trong nháy mắt cuốn lên Lý Thần cổ tay, mắt cá chân, cuối cùng một đạo càng là ghìm chặt hắn miệng, để hắn không còn ngần sủa ý ngòi. Nô. Ngô nô. Lý Thần muốn rách cả mí mắt, toàn thân pháp lực bị trên dây đỏ ẩn chứa quỷ dị phong cấm chi lực áp chế gắt gao, lại như cùng phàm nhân bị trói đến rắn rắn chắc chắc, không thể động đậy, chỉ có thể phát ra không cam lòng kêu rên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm quyết, thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn thi triển, đã thất bại thảm hại. Chu Thiên Hành thậm chí ngay cả bước chân cũng chưa từng di động một cái. Loại này tuyệt đối nghiền ép thức chiến lệnh, để Lý Thần trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng khó có thể tin, càng có một tia tín niệm sụp đổ mờ mịt. Hắn vẫn cho là Chu Thiên Hành bất quá là ỷ vào thuần dương chi thể khắc chế yêu tà, chân thật chiến lực chưa hẳn mạnh hơn hắn, có thể hiện thực lại tàn khốc như vậy. Chu Thiên Hành đi đến lồng gỗ trước, nhìn đến bên trong bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ mà đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Thần, ngựa khí bình đạm lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Lý Thần, Huyền Kiếm Ti kiếm là thủ hộ chi kiếm, không phải là lạm sát chi kiếm. Ngươi bị cừu hận che đậy hai mắt, không phân không phải là, không phân biệt nhân quả, hôm nay bại trận là ngươi tâm cảnh có thiếu. Tại đây hảo hảo bình tĩnh một chút đi, ngắm lại trong tay ngươi kiếm, đến tuột cùng nên vì sao mà bung. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý tựa như trong lồng chi quyển Lý Thần, quay người nhìn về phía Tạ Ngọc Nga cùng một mắt khiếp sợ Tạ Thường Viễn. Tạ thúc, Ngọc Nga tỷ, không sao. Chu Thiên Hành ngữ khí khôi phục ôn hòa. Tạ Ngọc Nga nhìn đến bị trói thành tống tử, nhét vào lồng gỗ bên trong Lý Thần, lại nhìn xem mây trôi nước chảy Chu Thiên Hành, miệng nhỏ hơi há ra, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, Thiên Hành. Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Tạ Thường Viễn cũng là ánh mắt phức tạp, hắn tuy là hậu thiên võ giả, nhưng cũng nhìn ra được vừa rồi Lý Thần xuất thủ uy thế tuyệt không phải tùy tiện, chỉ sợ đã là tu sĩ bên trong cao thủ, lại đang Chu Thiên Hành trước mặt không chịu được như thế một kích. Chu Chính Hải nhi tử, khi nào đã nắm giữ thần thông như thế? Đúng lúc này, kính hà mặt nước đột nhiên như là sôi trào cuồn cuộn đứng lên. Soạn. Một cỗ cường đại yêu khí phóng lên tận trời, nương theo lấy một tiếng uy nghiêm gầm thét, người nào dám tổn thương ta kính hà thủy tộc? Kim Lân đại vương tại đây. Chỉ thấy sóng nước tách ra, một đạo kim quang dạng rỡ thân ảnh tại một đám binh tôm tướng kép chen chúc dưới, lướt sóng mà ra. Thân ảnh kia ước chừng nhân loại thiếu nữ bộ dáng, mặc một thân hoa lệ lớp vảy màu vàng nóng, ở dưới ánh tà dương phản xạ kim quang, cầm trong tay một thanh phân thủy thứ, tinh xảo như vẽ trên mặt giờ phút này lại tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng mà khi nàng sắc bén ánh mắt đảo qua bên bờ, thấy rõ cái kia đứng chắc tay, mặt mỉm cười thành sam thời niên thiếu, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô cùng kinh ngạc cùng một tia kinh hỉ. Chu Thiên Hành, tại sao là người a? Ngao Tinh Âm thanh lập tức từ uy nghiêm tràn đầy trở nên có chút cả lăm, trong tay phân thủy thứ đều vô ý thức thủy thấp chút cho phép. Phía sau nàng bình tôm tướng kép nhóm nguyên bản khí thế hùng hổ, cơ kìm kích chuẩn bị đại chiến một trận, nhìn thấy bản thân đại vương như vậy phản ứng, lập tức cũng cứng đờ, hai mặt nhìn nhau, không biết là nên tiếp tục bày ra hung ác tư thái, hay là nên thu hồi vũ khí. Chúng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng? Chu Thiên Hành nhìn đến Ngao Tinh bộ này từ hưng sư vấn tội đến tại chỗ bị bắt bọc bộ dáng khả ái, không khỏi cười một tiếng, Ngao Tinh, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới, Kim Lân đại vương lại là ngươi. Hắn còn có chút kỳ quái, Kính Hà chính là Long Vương thuộc thủy vực, yêu quái gì to gan như vậy, dám tự xưng đại vương. Nếu như là Ngao Tinh nói, vậy liền không sao. Chỉ là, bây giờ Ngao Tinh hẳn là coi như hắn cô em vợ sao? Ngao Tinh gương mặt trong nháy mắt bay lên lượng lao đỏ ửng, có chút chân tay luống cuống mà thu phân thủy thứ, phất phất tay để sau lưng thủy tộc nhóm mà lui, sau đó có chút nhảy cẫng đi vào Chu Thiên Hành trước mặt, giận trách, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có, không được kêu ta Kim Lân đại vương. Là phụ vương nhất định phải ta đi ra lịch luyện, quản lý đường sông, ta mới tùy tiện lấy cái tên. Nàng âm thanh càng nói càng nhỏ, hoàn toàn mất hết vừa rồi cái kia hưng sư vấn tội tư thế. Chương 168, ngươi còn có kẹo que sao? Chương 168, ngươi còn có kẹo que sao? Bị trói tại lồng gỗ bên trong, Lý Thần nhìn đến một màn này, con mắt trừng đến càng lớn, trong lòng càng là lật lên kinh đào hải lãng. Ngao Tinh, kính hổ Long cung công chúa. Chu Thiên Hành thậm chí ngay cả Long tộc công chúa đều biết. Hơn nữa nhìn tình hình này, quan hệ tựa hồ còn rất không bình thường. Chu Thiên Hành cười lắc đầu, chỉ hướng bên bờ vận đục nước sông cùng nơi xa công xưởng, ta là ở đâu này tạm thời không để cập tới. Ngao Tinh, ngươi đã là Phục Long Vương chi mệnh quản lý Kính Hà, có biết đây ven bờ công xưởng sắp xếp ô, xâm hại thủy tộc sinh tồn sự tình. Ngươi dùng kinh hãi xua đổi công nhân phương thức, mặc dù tỉnh có thể hiểu, nhưng cũng không phải là kế lâu dài, cũng dễ dàng dẫn phát nhân tộc cùng thủy tộc xung đột. Ngao Tinh nghe vậy, miệng nhỏ cong lên, mang theo ủy khuất nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta báo mộng cho xưởng giấy lão bản, hắn căn bản không để ý tới. Ta tới cửa tìm hắn, còn mắng ta tiểu nha đầu, xen vào việc của người khác. Phụ vương không cho phép ta tùy ý tại người bình thường trước mặt bại lộ thân phận, cũng không cho phép ta trực tiếp đối với nhân loại độc võ, thật đáng giận chết ta rồi. Nàng càng nói càng tức, nhưng sau đó nàng lại có chút đắc ý nói ra, đã phụ vương không cho phép ta trực tiếp độc thủ, cũng không cho phép ta bại lộ thân phận, vậy đem hắn nhóm dọa chạy hẳn là có thể chứ. Không nghĩ tới bọn hắn như vậy không sợ hãi, cái này vô cùng đơn giản dừng lại, ta thông minh à. Chu Thiên Hành nhìn đến Ngao Tinh bộ này cầu khen biểu lộ, trong mắt ý cười càng sâu, chẳng những không có tiến công nàng hào hứng, ngược lại thuận theo nàng nói, ngựa khi ôn hòa mà khen, thông minh, đương nhiên thông minh. Có thể nghĩ đến dùng loại này. Ân, suy nghĩ khác người phương thức để bọn hắn đình công, tránh khỏi xung đột trực tiếp, lại đạt đến mục đích, chúng ta Ngao Tinh công chúa quả nhiên nhạy bén hơn người. Mình cô em vợ mình không sủng ái điểm, chẳng lẽ để cho người khác sủng? Tuy nói thủ đoạn trực tiếp điểm, nhưng cũng không có cái gì sai lầm lớn. Được Chu Thiên Hành khích lệ, Ngao Tinh càng cao hứng hơn, chỉ vào nhà máy chế biến giấy cùng xưởng lượm, những này công xưởng, nhất định phải quan ngừng. Hoặc là nhất định phải nghĩ biện pháp đem những cái kia nước bẩn làm sạch sẽ mới được. Chu Thiên Hành gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng đứng lên, ngươi nói đúng, ô nhiễm vấn đề nhất định phải giải quyết. Ta muốn tiếp nhận cái kia nhà máy chế biến giấy, cải biến làm dược tài xử lý căn cứ, đến lúc đó sẽ dẫn vào Tịnh Thủy chi pháp, bảo đảm bài phóng chi thủy không còn ô nhiễm Kính Hà. Về phần xưởng nhuộm, hắn nhìn về phía một bên Tạ Thường Viễn, Tạ thúc, xưởng nhuộm nước thải, có lẽ cũng có thể nghĩ cách cải tiến công nghệ, hoặc dẫn vào lắng đọng loại bỏ chi pháp, giảm ít nhìn gương sông nguy hại. Việc này liên quan đến ven bờ sinh linh, cũng liên quan đến Tạ gia thôn phát triển lâu dài, mong rằng Tạ thúc có thể thận trọng cân nhắc. Tạ Thường Viễn từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, đoán được thiếu nữ trước mắt thân phận, Long tộc công chúa. Nhìn trước mắt cùng Long cung công chúa chậm rãi mà nói Chu Thiên Hành, lại nhìn một chút bị giam cầm Huyền Kiếm Ti tu sĩ, trong lòng biết việc này đã không phải hắn có khả năng tùy tiện quyết đoán, càng ý thức được Chu Thiên Hành giờ phút này năng lượng. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói, "Thiên Hành, ngươi nói có lý. Sương nhuộm sắp xếp ô sự tình, ta chắc chắn triệu tập công tượng, nghĩ cách cải tiến." Ngao Tinh nghe được Chu Thiên Hành đã có giải quyết kế sách, với lại nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, con mắt lập tức sáng lên đứng lên, vẫn là Chu Thiên Hành lợi hại. Nàng vòng quanh Chu Thiên Hành nhẹ nhàng mà nhảy nửa bước, cặp kia thanh tịnh mắt rồng cong thành ngựa nhà, mang theo vài phần định nọt cùng chờ mong, nhỏ giọng hỏi, "Cái kia, Chu Thiên Hành, ngươi còn có hay không?" "Đó là loại kia, ngọt ngào, một cây gậy nhỏ." "Kẹo que a." Nàng nói đến, còn vô ý thức liếm môi một cái, phản phất tại hồi ức cái kia mỹ rượu tư vị, nhìn về phía Chu Thiên Hành trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, như cái đòi hỏi ăn vặt tiểu nữ hài, đâu còn có nửa điểm vừa rồi Kim Lân đại vương bị phong. Chu Thiên Hành nhìn đến nàng bộ này mèo thèm ăn dạng, không khỏi bật cười, có chủ tâm muốn trêu chọc nàng, cố ý giang tay ra, mặt lộ vẻ tiếc nuối, "Kẹo que a, thật không kéo, lần trước cho ngươi đó là cuối cùng mấy cây, hiện tại xác thực không có." "A, không có a." Ngao Tinh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụt xuống, sáng tỏ đôi mắt cũng ảm đạm mấy phần, khóe miệng có chút bên dưới phiết, khó nén thất lạc chi tình. Chu Thiên Hành đưa nàng đây không che giấu chút nào cảm xúc biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng mỉm cười, không còn đùa nàng. Hắn tâm niệm vừa động, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một thanh đại bạch thỏ nãi đường, đưa tới Ngao Tinh trước mặt, ngựa khí mang theo một tia thần bí, "Nhưng mà, kẹo que mặc dù không có, ta chỗ này ngược lại là có một loại khác ăn ngon, gọi đại bạch thỏ nãi đường hương vị cũng rất tốt, ngươi có muốn hay không nếm thử xem?" Trước đó hắn rút thưởng rút chúng 10 cân đại bạch thỏ nãi đường, phân cho đại ca đại tẩu một chút về sau, còn thừa lại không ít, lúc này vừa bận cho cái này đại thèm nha đầu. Đại bạch thỏ nãi đường. Ngao Tinh lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, tò mò xích lại gần, tiểu xảo cái mũi nhẹ nhàng run run, tựa hồ nghĩ thấu qua đóng gói người được bên trong hương vị, là cái gì à? Cũng là kẹo sao? Cùng kẹo que đồng dạng mà sao? Nàng một bên hỏi, một bên không kịp chờ đợi duỗi ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, động tác nhu hòa giống như là tại đối đãi cái gì dễ nát chân bảo. "Ân, là một loại khác kẹo, càng hương càng thuần một chút." Chu Thiên Hành mỉm cười giải thích, giúp nàng đem đóng gói mở ra, lộ ra bên trong thuần trắng nãi đường. "Đây, giống như vậy, đem bên ngoài tầng này giấy gói kẹo lột ra, bên trong đó là nãi đường." Ngao Tinh học được cực nhanh, lập tức cầm bút lên một khỏa, bắt trước Chu Thiên Hành vừa rồi động tác, có chút vụng về nhưng lại dị thường nghiêm túc đem giấy gói kẹo lột ra, lộ ra bên trong màu ngà sữa nãi đường. Một cỗ nồng đậm mùi sữa hỗn hợp có điểm hương trong nháy mắt phát ra, để nàng con mắt lại là sáng lên. Nàng đem nãi đường để vào trong miệng, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, cái kia cỗ so kẹo que càng thêm thuần hậu, tơ lụa sữa vị ngọt trong nháy mắt tại vị giác bên trên nở rộ ra, mang theo nồng đậm mùi sữa, cùng kẹo que thuần túy hoa quả vị ngọt hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng mỹ vị đến làm cho nàng híp mắt lại, phát ra thỏa mãn, mơ hồ không rõ tán thưởng, "Nô, rất ngọt, thơm quá, cái này cũng tốt ăn." Lập tức cũng không khách khí, đem Chu Thiên Hành trong tay còn lại đại bạch thỏ nãi đường tiếp nhận, cẩn thận chân tàng đứng lên. Nhìn đến nàng đây không che giấu chút nào thỏa mãn bộ dáng, Chu Thiên Hành trong mắt ý cười càng sâu. Tiểu di tử này, ngược lại là tốt thỏa mãn. Hắn lại từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một chút, đưa về phía Tạ Ngọc Nga cùng Tạ Thường Viễn. Ngọc Nga tỷ, Tạ Thuốc, các ngươi cũng nếm thử xem. Tạ Ngọc Nga đã sớm lâm vào đần độn trạng thái bên trong, đầu tiên là Chu Thiên Hành bày ra thủ đoạn, lại là cùng Lý Thần giằng co, hiện tại lại tới Long tộc công chúa. Hôm nay phát sinh sự tình có thể nói có thể rung động mẹ nàng nguyên một năm. Chu Thiên Hành thân ảnh tại nàng trong lòng dần dần trở nên cao lớn đứng lên, nhìn trước mắt kỳ quái kẹo, nàng ánh mắt có chút phức tạp. Tiếp nhận mãi đường, nàng nhỏ giọng nói câu cảm ơn học bộ dáng lột ra giấy gói kẹo, đem mãi đường đưa vào trong miệng. Chỉ một thoáng, cái kia cố lạ lẫm mà mỹ rượu thơm ngọt tại trong miệng tràn ngập ra, nhưng nàng nhưng trong lòng ngọt khó lường đến. Nắm thật chặt trong tay một mực cầm tượng gỗ, giữa bọn hắn còn có thể sao? Hắn đã không còn là phàm nhân rồi. Chương 169, nước đen yêu hoàng đem đích thân tới chương 169, nước đen yêu hoàng đem đích thân tới kính hồ long cung, minh kính điện bên trong. Long Vương Ngao Khâm ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên, thân mang màu đen long văn bảo, đầu đội mũ ngọc, khuôn mặt uy nghiêm. Tại hắn bên trái dưới tay, ngồi Ngao Ngọc. Nàng đã thay đổi một thân thanh ngọc mây trôi váy, tóc trắng như thác nước, dung nhan lạnh lùng tuyệt tục, chỉ là so với ngày xưa, hai đầu lông mày cái kia vung đi không được lạnh chi ý tựa hồ giảm đi một chút. Sa Doanh Doanh tại nàng phía sau, mặc một thân màu da cam váy dài, túi đầu đứng hầu. Uy thừa tướng tắc đứng hầu tại Ngao Khâm một bên khác, vẫn như cũng là bộ kia còn lưng lưng, cầm trong tay cầu long một vải trượng bộ dáng, ánh mắt vẫn đục bên trong lộ ra trải qua tuế nguyệt lắng đọng cơ trí. Mà lúc này, ngồi tại khách vị bên trên, chính là Vân Lam quận Huyền Kiếm Ti trấn phụ sứ, Hàn Nguyên Cực. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân một mạc trường sam màu xanh, khuôn mặt phổ thông, nhưng đối mặt kính hồ Long Vương, cùng Đông Hải công chúa, hắn lộ ra có chút có gắp. Hắn mặc dù tại nhân tộc bên trong địa vị tôn sùng, thân là luyện thần phản hư chân quân, nhưng ở chỗ này, đối mặt thống ngự kính hồ, tu vi thâm bất khả chắc Long Vương Ngao Khâm, hắn thu liêm tất cả khí cơ, tư thái thả cực thấp, lấy văn bối chi lễ gặp nhau. Văn bối Hàn Nguyên Cực, mạo muội quấy rầy Long Vương tiền bối, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Hàn Nguyên Cực chắp tay, ngữ khí cung kính. Ngao Khâm khẽ bước cằm, âm thanh bình thản lại mang theo uy nghiêm, ở xa tới là khách, Hàn trấn phủ sứ không cần đa lễ. Không biết hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Hàn Nguyên Cực thần sắc hơi buông lòng điểm, hồi đáp, thứ không dám giấu giếm, vạn bối lần này đến đây, là chịu một vị cố nhân nhờ vả, hỏi thăm một chuyện. Hắn hơi dừng lại, tổ chức bên dưới ngôn ngữ, tiếp tục nói, Bắc Cảnh nước đen yêu hoàng tọa hạ đệ tử, Bạch Nguyệt Quyết, ngày trước từng đi vào kính hồ khu vực, nghe nói cùng quý cung có chút ma sát. Nước đen yêu hoàng cảm giác được đệ tử mệnh bại không việc gì, nhưng liên hệ bỗng nhiên gián đoạn, khí tức cuối cùng biến mất chỗ liền tại kính hồ phụ cận. Nước đen yêu hoàng tâm lo đệ tử, đặt thác vạn bối đến đây hỏi thăm, có biết Bạch Nguyệt Quyết hạ lạc. Ngao Khâm nghe vậy, cùng quy thừa tướng lẫn nhau, không nghĩ tới Bạch Nguyệt Quyết thế mà mất tích. Bạch Nguyệt Quyết tại kính hồ trên không cùng Sa Doanh Doanh một trận chiến, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nguyên lai là vì cái kia tiểu xà mà đến. Ngao Khâm ngữ khí không thay đổi, nàng xác thực đến qua, tính tình có chút tiền nạo, muốn tìm Ngao Ngọc luận bàn. Bất quá, nàng cũng không cùng Ngao Ngọc giao thủ, mà là cùng Sa Doanh Doanh qua mấy chiêu. Ngao Khâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đứng hầu tại Ngao Ngọc sau lưng cách đó không xa Sa Doanh Doanh. Doanh Doanh, ngươi đem ngày đó tình hình cùng Hàn trấn phủ sứ phân trần một phen. Ngao Ngọc minh bạch thúc phụ ý tứ, đối với Sa Doanh Doanh phân phó nói, phải. Sa Doanh Doanh nghe vậy, tiến lên một bước, đối Ngao Khâm cùng Hàn Nguyên Cực phân biệt thi lễ một cái, lập tức đem Bạch Nguyệt Quyết đến đây khiêu chiến. Hai người tại kính hồ trên không giao thủ quá trình rõ ràng tự thuật một lần, trọng điểm miêu tả Bạch Nguyệt Quyết ngân hoàn tĩnh bực cùng mình kim cá mập bá thể như thế nào đối kháng, cùng cuối cùng mình bắt lấy đối phương tâm thần thư giãn sơ hở, một kích đem đánh bay. Một kích kia, vạn bối thu phần lớn lực đạo, chỉ tại lui địch, mà không phải lấy hắn tính mạng. Sa Doanh Doanh cuối cùng cương điệu, ngựa khí khẳng định, Bạch Nguyệt Quyết mặc dù thụ chút tổn thương, thổ huyết bay ngược, nhưng tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó nàng bỏ chạy phương nào, vãn bối liền không biết. Việc này, kính hồ đông đảo thủy tộc đều có thể làm chứng. Hàn Nguyên Cực cẩn thận cảm ứng đến Sa Doanh Doanh trong lời nói tâm tình chập chờn cùng khí tức, cũng không phát hiện giả mạo dấu hiệu. Hắn biết rõ Long tộc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, không đến mức tại việc này bên trên nói láo, nhất là đối mặt là nước đen yêu hoàng. Như thế nói đến, Bạch Nguyệt Quyết là rời đi kính hồ phạm vi sau mất tích. Hàn Nguyên Cực nặng ngâm lên, xác nhận như thế. Ngao Khâm xác nhận nói, ta kính hồ mặc dù không thích ngoại nhân vô cớ khiêu khích, nhưng đã đem đánh lui, liền không biết đi cái kia trong bóng tối truy kích, chẳng thảo trừ căn sự tình. Hàn trấn phủ sứ biết được ta Long cung làm việc chuẩn tắc. Tiền bối nói, vãn bối tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Hàn Nguyên Cực đội vàng nói, lông mày lại có chút nhíu lên, chỉ là cái này kỳ quái. Lấy Bạch Nguyệt Quyết thực lực, cho dù thụ thương, hạng người bình thường cũng khó làm sao nàng. Huống hồ trên người nàng tất có nước đen yêu hoàng ban cho hộ thân chi vật. Tại Vân Linh huyện mảnh đất này giới, ngoại trừ kính hồ Long cung có thực lực thế này, không chỉ vậy hắn nghĩ không ra cái khác có thể uy hiếp được Bạch Nguyệt Quyết người. Hắn thở dài, trên mặt lộ ra một tia hồi ức cùng ngưng trọng, không dối gạt Long Vương tiền bối, năm đó ban bối du lịch Bắc Cảnh, từng tao ngộ đại hiểm, may mắn được nước đen yêu hoàng ngẫu nhiên đi ngang qua, xuất thủ tương trợ, mới may mắn giữ được tính mạng, thiếu một phần đại nhân tình. Lần này nàng tự mình truyền tin tướng nắm, ban bối thực sự khó mà chối từ. Hắn đứng người lên, lần nữa đối với Ngao Khâm chắc tay, đã Bạch Nguyệt Quyết cũng không phải là vẫn lạc vô kính hồ, cái kia hắn mất tích chi mê, chắc hẳn có ẩn tình khác. Ban bối cần mau chóng đem việc này hồi phục nước đen yêu hoàng. Theo yêu hoàng truyền tin nói, nàng đã cảm giác được đệ tử gặp bất chắc, như chậm chạp không có tin tức xác thật, chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ tự mình đến đây Vân Lam quận điều tra. Lời vừa nói ra, điện nội khí phân có chút ngưng trệ. Nước đen yêu hoàng, đây chính là hùng cứ Bắc Minh phủ bên trên ngàn năm định cấp yêu hoàng, thực lực thâm bất khả chắc, tính tình cũng là lấy bao che khuyết điểm cùng bá đạo lấy sưng, không thèm nói đạo lý tính cách, để rất nhiều thế lực đều phi thường đau đầu. Nếu nàng tự mình đến đây, tìm không thấy ái đồ, chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, đến lúc đó Vân Lam quận thậm chí toàn bộ Kính Hồ đều có thể đứng trước một trận phong ba. Ngao Khâm mặt không đổi sắc, trong mắt lại lướt qua một tia thâm thúy quan mang, hắn chậm rãi nói, nước đen muốn tới à? Bản vương biết, Kính Hồ làm việc không thẹn với lương tâm. Nàng như đến cha, bản vương hẳn phối hợp. Chỉ là đây Vân Lam quận chính là đại càn cương vực, Huyền Kiếm Ti cũng có trách nhiệm, mong rằng Hàn trấn phủ sứ chuẩn bị sớm, chớ có để thế cục mất khống chế mới tốt. Hàn Nguyên Cực trong lòng khẽ run, minh bạch Ngao Khâm ý trong lời nói. Long cung không sợ nước đen yêu hoàng, nhưng nếu hai vị đại năng tại đại càn cảnh nội lên xung đột, đứng mũi chịu sào chính là Huyền Kiếm Ti trách nhiệm. Hắn trầm giọng nói, văn bối minh bạch. Văn bối sẽ lập tức tăng quân số nhân thủ, tìm kiếm Bạch Nguyệt quyết hạ lạc, cũng báo cáo Ti nội, sớm làm dự án, định tận lực hòa giải, tránh cho khí giới. Hàn Nguyên Cực từ biệt Long Vương Ngao Khâm, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền rời đi nước Kính Hồ vực, dựa theo xa doanh doanh chỉ đến đại khái phương hướng, hướng đến cái kia phiến nằm ở Kính Hồ đông bắc phương hướng núi rừng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái kia phiến nhìn thấy mà giật mình chiến trường. Trước mắt cảnh tượng, mà lấy hắn lịch duyệt, trong lòng cũng không khỏi đến trầm xuống. Một cái to lớn, bóng loáng như gương hình bán cầu cái hố thình lình đang nhìn, cái hố bên trong không có một mảng cỏ, bùn đất cắt đá phảng phất bị một loại nào đó vô hình lực lượng triệt để xóa đi, chỉ để lại nguyên thủy nhất, nhất tính mình nền. Cái hố biên giới cùng bên ngoài sinh cơ bừng bừng núi rừng tạo thành cực kỳ quỷ dị mà chói mắt so sánh. Không chỉ vậy, từ cái hố bên trong còn có một đầu to lớn lỗ khảm bắn về phía bên ngoài. Hiển nhiên, Bạch Nguyệt quyết tại đây tao ngộ cương địch, cũng bị buộc đến tuyệt cảnh. Hắn thần thức quét lướt lấy xung quanh tất cả, lại không hề phát hiện thứ gì. Lấy ra một khối ngọc phù, hướng bên trong truyền tin lấy hắn bản thân nhìn thấy tất cả. Đồng thời, Hàn Nguyên Cực cũng thu vào Huyền Thành Tử cho hắn liên quan tới Lý Thần truyền tin, kết thúc dò xét, hắn liền đi tạ ra thôn bay đi.